Chương 149. Khôi lỗi thực ngư nhân ai vỏ sò bên cạnh, Trần Thiên đang nằm ở trong ngực của Trần Ngữ Nhu, mà ở trong ngực của Trần Thiên, Trần Mộng Thanh đã nhắm mắt lại ngủ. Theo đánh cờ kết thúc về sau, ba người bọn họ cứ như vậy một mực duy trì cái tư thế này. Bất quá bây giờ, Trần Thiên mở ra bảng hệ thống, liếc nhìn thời gian. Ân, Lê Tâm Nhược không đầy nửa canh giờ thời gian liền thăng cấp hoàn tất. Nghĩ tới đây, Trần Thiên yên lặng ôm Trần Mộng Thanh ngồi đứng người lên, quay người đem ngủ say Trần Mộng Thanh thả tại chính mình vừa mới nằm trên vị trí, cũng chính là Trần Ngữ Nhu trong ngực. Mặc dù Trần Ngữ Nhu vẫn luôn là nhắm mắt lại, bất quá giờ phút này Trần Thiên cũng giống như cảm thấy được nàng ánh mắt nghi hoặc, thế là mở miệng giải thích, ta đi làm cơm tối, chờ chút Lê Tâm Nhược đi ra liền có thể trực tiếp ăn cơm. Tính toán thời gian lời nói, nàng cũng nhanh 8 giờ không có ăn cơm, bụng đoán chừng đã sớm đói. Ừm. Đang nghe Trần Thiên giải thích về sau, Trần Ngữ Nhu liền yên lặng nhẹ gật đầu. Một bên Trần Thiên thấy thế, cũng liền đi tới một bên đi, bắt đầu dựng lên bếp lò, châm lửa. Hồi lâu, trong vỏ sò Lê Tâm Nhược rốt cục mở mắt, lập tức duỗi ra lưng mỏi giãn ra một thoáng hồi lâu không động thân thể về sau, hai mắt liền hướng bốn phía nhìn xung quanh. Bối Y Y ngay tại một bên nằm sấp thân thể, dùng tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt không biết nhìn xem vỏ sò bên ngoài thứ gì, nhìn rất là nhập thần. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen lại, dựa theo cái điểm thời gian này lời nói, nếu như là bình thường, bọn hắn cũng đã sớm bắt đầu đi ngủ. Bất quá giờ phút này, không biết có phải hay không là Lê Tâm Nhược ảo giác, nàng luôn có thể nghe được một chút đồ ăn hương vị. Đương nhiên, cũng có thể là nàng hiện tại quá đói nguyên nhân. Bối Y Y, ta muốn đi qua một chút. Lúc này, Lê Tâm Nhược nhìn một chút vỏ sò cái kia có chút khép kín lỗ hổng, hướng nhập thần bên trong Bối Y Y nói. Ừm. Bối Y Y rực rỡ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lê Tâm Nhược, ngươi tỉnh a? Vừa nói, vỏ sò miệng liền bị nàng từ từ mở ra. Ừm. Lê Tâm Nhược một bên đáp lại, một bên leo đến vỏ sò bên ngoài. Tâm Như, thăng cấp hoàn thành rồi. Cái kia vừa bạn tới dùng cơm đi. Nơi xa, Trần Thiên đang bưng đồ ăn hướng bàn ăn đi đến, một bên hướng mới vừa đi ra vỏ sò Lê Tâm Nhược nói. Ừm. Lê Tâm Nhược gật gật đầu, nhếch miệng lên ý cười, hướng Trần Thiên đi tới. Sau bữa ăn, Trần Thiên cùng đám người tiếp tục ngồi ở trên thảm, nghỉ ngơi. Sau đó phải đi đâu, ngươi nghĩ kỹ sao? Lê Tâm Nhược an vị tại Trần Thiên một bên, nói. Nghe tới Lê Tâm Nhược nói tới, Trần Thiên liền ngồi thẳng thân thể, cầm ra bản đồ, mở ra về sau chỉ vào cầm thành phía trên một cái trấn nhỏ nói, liền đi nơi này đi, nhìn xem có thể hay không đụng phải cái kêu biển sâu nữ yêu, thử một chút để nàng gia nhập đội ngũ của chúng ta bên trong. Căn cứ Trần Thiên phán đoán, hắn cảm giác con kia lạ lẫm biển sâu nữ yêu ngay tại cầm thành chung quanh cách đó không xa. Nghe vậy, Lê Tâm Nhược đầu tiên là liếc nhìn Trần Thiên, hơi nheo mắt về sau liền đem ánh mắt rơi ở trên địa đồ, đi. Ừm. Được đến Lê Tâm Nhược cho phép về sau, Trần Thiên liền gật gật đầu mở ra bảng hệ thống nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối, nghỉ ngơi một chút liền đi ngủ. Ừ, ngày kế tiếp rời giường sau khi cơm nước xong, Trần Thiên một đoàn người liền hướng cái trấn nhỏ kia bơi đi. Cuối cùng tại bơi hơn một ngày thời gian về sau, Trần Thiên rốt cục ở phía xa nhìn thấy cái trấn nhỏ kia cái bóng. Đinh, trước mắt khu vực 888, nhân số chưa đạt tới, nguyên tinh chưa hiện hiện. Nguyên tinh số lượng, nguyên tinh mảnh vụn 15. Rốt cục nhanh đến. Nhìn một chút nơi xa cái trấn nhỏ kia, thở dài, tiếp tục du động lên thân thể. Dần dần, Trần Thiên một đoàn người liền dần dần tới gần cái trấn nhỏ kia. Đột nhiên, Trần Thiên trên mặt kinh ngạc nhìn xem cái trấn nhỏ kia, ngừng lại. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là cược vật khí, nhìn xem con kia biển sâu nữ yêu có hay không tại bên này. Nhưng là căn cứ trước mắt loại này dị tượng đến xem, coi như con kia biển sâu nữ yêu không tại tòa này trong tiểu trấn, đoán chừng cũng cách không xa. Chỉ thấy phía trước trấn nhỏ trên đường cái, sạch sẽ một mảnh, không có chút nào vứt bỏ xe ngăn cản. Con đường một bên trên lối đi bộ, vô số thực ngư nhân đi tới, Trần Thiên thậm chí đều có thể nhìn thấy bọn hắn tại châu đầu ghé thai, nói chuyện. Nếu không phải trấn nhỏ phong ốc rách nát không chịu nổi, cùng trên đường đi tới chính là thực ngư nhân lời nói, chỉ sợ Trần Thiên đều muốn coi là trở lại xã hội loài người. Bất quá, nhìn những cái kia thực ngư nhân hành vi, e là cho dù không phải nhân loại, linh trí cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm à. Trần Thiên trong lòng kiếp sợ, một bên thả chậm tốc độ hướng trấn nhỏ bơi đi. Bất quá đồng thời, hành tung của hắn cũng đang âm thầm cảnh giác, sợ những cái kia thực ngư nhân đột nhiên bạo động. Theo khoảng cách tiếp cận, Trần Thiên cũng càng có thể thấy rõ trong tiểu trấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại trấn nhỏ đường đi lối vào, có một đội thực ngư nhân chính cầm vũ khí, đứng thẳng tắp, giống như là một cái tận tụy bảo an. Thực ngư nhân nguy hiểm trình độ, đánh giá, giả tạo khôi lỗi thành lập giả tạo chế độ xã hội. Khôi lỗi? Bọn chúng là khôi lỗi? Trần Thiên sờ sờ đầu, cao mày nhìn xem trước mặt thực ngư nhân các nhân viên an ninh. Hiện tại Trần Thiên cùng giữa bọn chúng khoảng cách cũng chỉ có hơn 10 mét, bất quá bọn chúng vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích. Nhưng mà đang lúc Trần Thiên đối với bọn chúng không ngừng quan sát đến thời điểm, theo đường đi một bên kiến trúc bên trong, đột nhiên liền bơi ra một cái thực ngư nhân, hướng lấy bọn hắn bơi tới. Thấy thế, Trần Thiên yên lặng lui lại một chút, lặng lặng nhìn xem con kia thực ngư nhân bơi tới, muốn nhìn một chút nó rốt cuộc muốn làm chút gì. Hiện tại chỉ có sau lưng biển sâu nữ yêu nhóm, tài năng cho hắn cảm giác an toàn. Đột nhiên, con kia thực ngư nhân tại khoảng cách Trần Thiên bọn người còn cách một đoạn thời điểm, ngừng lại. Đồng thời, nó nghiêng thân thể, hướng sau lưng con đường cửa vào làm một cái hoan nên thủ thế. A, ách, no. Miệng của nó đóng đóng mở mở, giống như là đang nói cái gì, đáng tiếc nó phát ra tới thanh âm, Trần Thiên hoàn toàn nghe không hiểu, giống như là không có ý nghĩa thì thầm. Nó đây là tại để chúng ta đi vào. Trần Thiên nhìn xem trước mắt hành vi kỳ lạ thực ngư nhân nói. Xem ra đúng là. Lê Tâm Nhược cũng là nhíu lại mặt gật đầu. Vậy chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Nói, Trần Thiên liền nhìn về phía trong tiểu trấn, cái kia một đống nối liền không dứt thực ngư nhân. đi xem một chút đi, bất quá cũng không cần làm ra cái gì không tốt động tĩnh đến. Nói, Lê Tâm Nhược liếc nhìn Trần Thiên, con điêu biển sâu nữ yêu khả năng đang ở bên trong. Đi. Trần Thiên liếc nhìn trước mặt một mực duy trì hoang nên tư thế bất động thực ngư nhân, trầm mặc một lát về sau, còn là mang đội ngũ, dọc theo con đường hướng trong tiểu trấn bơi đi vào. Tại trải qua con kia thực ngư nhân bên người thời điểm, con kia thực ngư nhân tựa như là không nhìn thấy bọn hắn, vẫn như cũ duy trì động tác kia. Thẳng đến Trần Thiên bọn người triệt để trải qua thời điểm, mới bày ngay ngắn thân thể, đi theo Trần Thiên bọn người sau lưng cách đó không xa hướng trong tiểu trấn bơi đi. Chương 150. Bạch tuộc nữ yêu không bao lâu, Trần Thiên mang mọi người đã bơi vào cái trấn nhỏ này bên trong. Những cái kia thực ngư nhân bảo an đối với bọn hắn đến, cũng không có làm ra hành động gì. Trên đường những cái kia bơi lên, thỉnh thoảng nói chuyện thực ngư nhân nhóm cũng bèn bèn là nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, liền không có để ý tới bọn hắn. Tùy ý bọn hắn đi tại không người trên đường cái. Cẩn thận một chút. Ừm. Nghe bên cạnh Lê Tâm Nhược truyền đến thanh âm, Trần Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ lạ một màn, thực ngư nhân tựa như là xuyên qua trước nhân loại, thậm chí có thực ngư nhân còn cầm cặp công văn. Mặc dù cái kia cặp công văn xem ra đã bị ngâm rách rách dưới, nhưng con kia thực ngư nhân vẫn như cũ sững sờ cầm cặp công văn đi tới. Xem ra tựa như là khôi lỗi, như có trật tự linh trí, kỳ thật tràn ngập trống rỗng. Bơi lên, Trần Thiên bỗng nhiên liền nhớ lại lúc trước con kia dẫn dắt bọn hắn tiến đến thực ngư nhân, thế là hắn liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy con kia thực ngư nhân đã đứng tại thực ngư nhân bảo an phụ cận không động đậy, tựa như là hắn dẫn dắt nhiệm vụ hoàn thành. Đây là muốn để chính chúng ta thăm dò ý tứ sao? Trần Thiên suy tư nói, được rồi, tới trước chỗ dạo chơi đi, nhìn xem có thể hay không gặp được con kia lạ lẫm biển sâu nữ yêu. Dù sao trong tiểu trấn người xuyên việt số lượng còn không đủ để cho nguyên tinh mảnh vụ hiện. Ừm. Lê Tâm Nhược đáp ứng nói. Thế là Trần Thiên liền dẫn đám người tại tòa này trong tiểu trấn khắp nơi đi lung tung. Hồi lâu, Trần Thiên nhìn một chút đã dần dần mở nhạt sắc trời, chậm rãi ngừng lại. Trải qua đến trưa quan sát, hắn phát hiện trong tiểu trấn giống như là thực ngư nhân dạng này kỳ quan khắp nơi đều là. Đại bộ phận trên đường phố đi đường, có chút phòng ở trong gian phòng cũng có những này thực ngư nhân, bọn chúng cũng không biết đang bận rộn cái gì, nhưng chính là bể bộn nhiều việc. Nhưng nhìn lâu, toàn bộ trấn nhỏ liền lộ ra liên miên bất tận, không có điểm ý mới. Hiển nhiên, cái này toàn bộ trấn nhỏ đã đều bị con kia biển sâu nữ yêu cho khống chế, cũng không biết nàng tại sao muốn đem trấn nhỏ làm thành cái dạng này. Mà lại tại cái này toàn bộ buổi chiều bên trong, hắn đều nhanh muốn đem trấn nhỏ cho đi dạo xong, cũng không có đụng phải một cái người xuyên biệt, có chút kỳ quái. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai nhìn lại một chút tình huống. Suy tư một hồi, Trần Thiên còn là từ bỏ đến ngoài trấn nhỏ đi qua đêm ý nghĩ, dự định trực tiếp ở trong trấn nhỏ qua đêm. Tìm tới một cái thoạt nhìn như là công viên nhỏ địa phương về sau, hắn liền cầm ra nhất sơ cấp căn cứ địa hệ tâm, đem hắn triển khai. Bộ dạng này liền sẽ không đem bên ngoài trên đường phố những cái kia thực ngư nhân cho bao khỏa tiền đến. Tiếp lấy, chính là phổ thông nấu cơm, nghỉ ngơi. A, cách, rắc. Một cái màu lam nhạt sắc điệu trong căn phòng nhỏ, một cái thực ngư nhân miệng há đóng mở hợp, chính không biết nói gì đó. A dạng này a. Tại thực ngư nhân chính đối diện cách đó không xa, một nữ nhân đang lặng lặng ngồi tại một tấm trên ghế nằm, ánh mắt thả ở trước mặt trên mặt bàn ngã út hồ cá nhỏ bên trong cá con. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm bể cá bên trong con cá kia không biết đang suy nghĩ gì, màu son khỏe miệng có chút câu lên. Trên người nàng mặc một thân màu đen phức tạp hoa lệ váy dài, càng thêm kỳ dị chính là, tại dưới váy bày, lộ ra ngoài lại không phải trắng non chân nhỏ, mà là tám đầu bạch tuộc xúc tu. Cùng bối ý màu trắng xúc tu so sánh, nàng xúc tu là màu đen, mà lại càng thêm nhỏ bé. Rõ ràng, nàng là một cái bạch tuộc nữ yêu. Mặc dù dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, nhưng là đáng tiếc nàng lại có được một tòa sân bay, nhìn qua cực kỳ bằng phẳng. A, rồi, rắc. Thực ngư nhân tiếp tục không có ý nghĩa nói. Bạch tuộc nữ yêu cũng chầm chậm gật đầu. Mặc dù nàng cũng nghe không hiểu, là trực tiếp thông qua cái này thực ngư nhân tinh thần biết được liên quan tới Trần Thiên sự tình. Lại tới tân nhân loại a, hẳn là đi xem một chút. Duy trì trên mặt cái kia nụ cười nhàn nhạt, bạch tuộc nữ yêu đứng dậy, liền hướng bên ngoài gian phòng bên cạnh bơi đi. Vĩnh Ngộng đại nhân. Tại bạch tuộc nữ yêu bơi ra gian phòng thời điểm, đứng ngoài cửa một nhân loại nữ nhân rất nhỏ túi lầu nói. Ừm. Bạch tuộc nữ yêu cũng chính là Vĩnh Ngộng, nàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó dọc theo hành lang du tẩu. Đợi đến Vĩnh Ngộng sau khi đi, cổng nhân loại nữ nhân mới thẳng người lên, hai tay tiếp tục thả trước người, không nhúc nhích phảng phất pho tượng, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn xem ngay phía trước hành lang bức tường. Bên ngoài, Vĩnh Ngộng dưới làn váy tám đầu xúc tu cổ động, thẳng tắp hướng Trần Thiên hiện tại nghỉ ngơi địa phương bơi đi. Dưới đấy những cái kia thực ngư nhân tình cảnh, nàng nhìn cũng không nhìn lướt mắt. Không bao lâu, Vĩnh Ngộng liền tới đến một tòa nhà cao tầng trên đỉnh, mà ở phía dưới cách đó không xa, chính là Trần Thiên vị trí căn cứ địa. Theo phía trên này nhìn xuống dưới lời nói, vừa vặn liền có thể thấy rõ Trần Thiên căn cứ địa bên trong tình huống. Vĩnh Ngộng đi tới nơi biên giới, cúi đầu xuống, lặng lặng nhìn xem. Chỉ là không bao lâu, nàng liền nhướng mày. Lần này nhân loại, giống như cùng trước đó những nhân loại kia đội ngũ, có chút không giống. Hoặc là nói, cái đội ngũ này đều có thể nói lên được là biển sâu nữ yêu đội ngũ. Rõ ràng 6 người trong đội ngũ, lại có 4 con biển sâu nữ yêu. Dạng này cũng liền thôi, càng mấu chốt chính là, ánh mắt của nàng từ khi rơi tại trên người người nam nhân kia thời điểm, trong lòng liền sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Loại này đối với nàng có thể xưng là mãnh liệt tình cảm, là nàng chưa từng có trải nghiệm qua. Yêu thích, thuận mắt, dễ chịu. Nàng nói không rõ ràng, là rất phức tạp một loại cảm xúc, nhưng là nàng biết chính là trong nội tâm nàng muốn. So với Di Vãng gặp được bất luận nhân loại nào, toàn bộ cũng không bằng tầm mắt cái nhân loại này. Nếu là hắn ở bên người chính mình, chính mình hẳn là liền sẽ không như vậy trống rỗng a. Vĩnh Mộng trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, nàng nhìn chằm chằm vào Trần Thiên, trên mặt mỉm cười cũng dần dần mở rộng thành nụ cười. Mặc dù giờ phút này trong lòng nàng cảm xúc vô cùng kích động mãnh liệt, bất quá nàng hiện tại vẫn là không có đứng dậy động thủ, ngược lại là chậm rãi ngồi xổm xuống tới, lặng lặng nhìn xem phía dưới người tương tác. Bọn hắn ngay tại đánh cờ, chỉ là nhìn xem bọn hắn tương tác loại kia không khí, trong lòng nàng liền có cảm giác thỏa mãn, cũng rất ao ước. Loại nhân loại này không khí, nhân loại giải trí hoạt động, nàng trước đó cũng rất có xúc cảm, thế là bắt tới nhân loại, muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu. Chỉ bất quá đám bọn hắn lên tiểu tâm tư không thành thật, cho nên Vĩnh Mộng liền trực tiếp đem bọn hắn làm thành khôi lỗi. Nhưng nhân loại trở thành khôi lỗi về sau, cùng thực ngư nhân khôi lỗi có cái gì khác nhau? Lại trở nên không có ý nghĩa. Một bên nhìn xem đánh cờ, Vĩnh Mộng ánh mắt lại dần dần di động đến Trần Thiên trên thân, cùng trong ngực hắn con kia màu lục biển sâu nữ yêu. Hắn giống như còn rất thụ biển sâu nữ yêu hoang nền. Dù sao thân là biển sâu nữ yêu nàng cũng biết, biển sâu nữ yêu cảnh giác thế nhưng là rất cao. Hắn có thể cùng biển sâu nữ yêu như thế ở chung, chắc hẳn cũng có thể cùng ta ở chung a. Suy tư, Vĩnh Mộng nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Bất quá cũng không lâu lắm, nàng liền nhìn thấy dưới mặt đất đám người kia không hạ cờ, tựa hồ ngay tại dọn dẹp, muốn ngủ. Khó mà làm được. Tự mình lẩm bẩm, Vĩnh Mộng như một chút liền theo tầng cao nhất này ra, hướng dưới đáy bơi đi. Chương 151. Thôi miên. Nên đi ngủ. Căn cứ địa bên trong, bàn cờ một bên, Trần Thiên Tại cùng Trần Tinh Lan xuống xong một ván về sau, liền mở ra bảng hệ thống liếc nhìn thời gian. Tại phát giác thời gian đã đi tới hơn 9 giờ tối về sau, liền mở miệng nói. Nha. Trần Tinh Lan ánh mắt mang theo tiếc nuối, nhưng vẫn là vươn tay ra, cùng Trần Thiên cùng một chỗ thu lại bàn cờ đến. Đem hết thẻ đều thu vào hệ thống ba lô về sau, Trần Thiên liền đứng dậy, duỗi lưng một cái. Mà lúc này, Lê Tâm Nhược đã ngáp một cái, cùng Trần Mộng Thanh cùng một chỗ, hướng vỏ sò đi tới. Nhưng mà ngay tại nàng đi đến vỏ sò miệng thời điểm, phát giác được tầm mắt bên cạnh phía trên tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần, liền nâng lên ánh mắt nhìn qua. Sau một khắc, sắc mặt của nàng lập tức liền biến đổi, đồng thời bước nhanh hướng Trần Thiên vị trí đi tới. Vừa đi, nàng còn vừa nói, "Trần Thiên, ngươi nhìn bên kia, con kia biển sâu nữ yêu nàng tới." Một bên, nguyên bản đang cùng Trần Tinh Lan cùng một chỗ hướng vỏ sò đi qua Trần Thiên, đang nghe nàng lời nói về sau, lập tức liền sửng sốt thân thể, hướng nàng chỗ chỉ thị phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, hắn có thể nhìn thấy một cái đen nhánh tóc dài nữ nhân đang theo nơi này bơi tới, đang du động đồng thời, Trần Thiên còn có thể nhìn thấy váy của nàng một trống một trống. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Thiên luôn cảm thấy nàng giống như ngay tại nhìn mình chằm chằm. Mặc dù không có nhìn thấy phi nhân loại bộ vị, nhưng Trần Thiên còn là vô cùng xác định nàng chính là một cái biển sâu nữ yêu. Nguyên nhân chính là, hắn khi nhìn đến con kia biển sâu nữ yêu thời điểm, bảng hệ thống liền ngay lập tức liền nhảy ra ngoài. Bạch thuộc nữ yêu tính danh, Vĩnh Mộng độ thiệt cảm, 2, người xa lạ, 52, quen thuộc, nguy hiểm trình độ, đánh giá, nàng đang thao túng phương diện tinh thần có chút am hiểu, xin cẩn thận. Chú thích, bởi vì lâu dài cô đơn sinh hoạt, tính cách nhận biết hơi có sai lệch. Bạch thuộc nữ yêu, hơn nữa còn là am hiểu phương diện tinh thần 4 lần thăng cấp bạch thuộc nữ yêu. Nàng vì cái gì bỗng nhiên liền đến tìm bọn hắn rồi? Nhưng mình thiên phú cũng đối với nàng có hiệu lực, hẳn là không đến mức đối với bọn hắn làm ra sự tình gì a. Cho dù nghĩ như vậy, Trần Thiên còn là yên lặng mang mấy người hướng vỏ sò phương hướng đi tới, một bên tùy thời rút vào đi. Mặc dù nói không có ngay lập tức rút vào đi, sẽ dẫn đến bọn hắn lâm vào một loại nguy hiểm không biết bên trong, nhưng là Trần Thiên vẫn cố gắng muốn cùng cái này biển sâu nữ yêu giao hảo một phen, thử nghiệm có thể hay không đem nàng kéo đến trong đội ngũ. Rất nhanh, Vĩnh Mộng liền tới đến căn cứ địa bên ngoài, trên mặt mang từng kia nụ cười nhìn xem căn cứ địa đám người, nhất là Trần Thiên. Không đợi Trần Thiên mở miệng, Vĩnh Mộng liền dẫn đầu mở miệng hỏi, "Nhân loại, ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" Nói, nàng còn chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Thiên. "Ta..." Nghe nàng lời nói, Trần Thiên liền chú ý đến, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều ở trên người của chính mình. Mà một bên, Lê Tâm Nhược đang nghe Vĩnh Mộng nói tới về sau, liền lần nữa đem ánh mắt thả ở trên người Trần Thiên. Nhân loại ở chỗ này chỉ có hai cái, mà bây giờ ánh mắt của nàng một mực thả tại Trần Thiên trên thân, hiển nhiên là đang nói hắn. "Đúng." Nhìn thấy Trần Thiên đáp lại chính mình, Vĩnh Mộng trên mặt cười đáp lại nói, lộ ra càng thêm kiểu mị. Mái tóc dài của nàng tới lui, cái này kiểu tóc có vẻ như chính là kiếp trước bên trong cái gọi là công chúa cắt. Nghe nàng lời nói, Trần Thiên trong lòng ngay lập tức liền cự tuyệt, bất quá hắn còn là hơi tổ chức một chút ngôn ngữ nói, "Ta hiện tại đã có đội ngũ của mình, yêu cầu của ngươi ta khả năng làm không được. Hoặc là nói, muốn không ngươi đến gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong." Từ chối nàng đồng thời, Trần Thiên yên lặng hướng nàng vươn cành ô liu. "No, gia nhập đội ngũ của ngươi." Vĩnh Mộng mí môi, ánh mắt hướng về sau ở bên người Trần Thiên một đám nữ nhân trên người bồi hồi một lát. Lúc này lắc đầu từ chối nói, "Không tốt." "Vì cái gì?" "Bên cạnh ngươi người hơi nhiều, ta không thích nhiều người như vậy." Vĩnh Mộng nói, lần nữa híp híp mắt nói, "Nhân loại, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ?" "Vậy làm sao bây giờ?" Mặc dù bây giờ cục diện còn là gió êm sóng lặng, nhưng nhìn Vĩnh Mộng cái dạng kia, hiển nhiên cũng không có gì kiên nhẫn. Hiển nhiên, trước mắt đã là xấu nhất kết cục, đối chọi gay gắt. Trong lúc suy tư, Trần Thiên bụng trộm hướng một bên vỏ sò nhìn sang, chỉ thấy Bối Y Y giờ phút này cũng chính dò xét cái đầu, nếu lại khuôn mặt nhỏ nhìn xem căn cứ địa bên ngoài Vĩnh Mộng. Trong vỏ sò khẳng định là an toàn, muốn không, để Bối Y Y đem tất cả mọi người ở đây kéo vào trong vỏ sò. Điều khiển tinh thần năng lực, còn là Trần Thiên lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vậy căn bản cũng không có cái gì giao thủ kinh nghiệm, hết thảy đều là không biết. Mặc dù để Trần Mộng Thanh phóng thích xương độc trực tiếp đưa nàng vây quanh, nói không chừng liền có thể đưa nàng cầm xuống, nhưng là dạng như vậy lời nói, phía bên mình khẳng định cũng sẽ có thương vong, hơn nữa còn là phương diện tinh thần thương vong. Loại cục diện này, Trần Thiên tuyệt đối là 100% muốn tránh khỏi. Nhưng mà ngay tại Trần Thiên đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Vĩnh Mộng trên thân, dự định lặng lẽ meo meo thông báo bối ý địa thời điểm, lại phát giác Vĩnh Mộng trên mặt đã biểu hiện ra hết sức rõ ràng không thích biểu lộ. "Nhân loại, theo ta đi." Lần này, nàng nói chính là khẳng định câu, mà lại chẳng biết tại sao, lời nàng nói phảng phất mang trận trận hồi âm, Trần Thiên bỗng nhiên cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt, trong đầu trống rỗng, vô ý thức liền hướng vị trí của nàng đi tới. "Trần Thiên." Bên người, Lê Tâm Nhược tại phát giác được Trần Thiên động tác thời điểm, lập tức sợ hãi hô tên Trần Thiên, giữ chặt Trần Thiên cánh tay. "Nô, làm sao rồi?" Vô ý thức nói, Trần Thiên liền quay đầu nhìn về phía Lê Tâm Nhược. Khi nhìn rõ Lê Tâm Nhược cái kia vội vã cuống cuồng mắt lúc, Trần Thiên toàn thân liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. "Lúc nào? Cái này không phải liền là thôi miên sao?" Bối Y Y. Sau một khắc, Trần Thiên không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp liền nhìn về phía Bối Y Y hô lớn. Thực lực đối phương quá khủng bố, Trần Thiên giờ phút này chỉ muốn mang đám người trốn trước. "Được." Sau một khắc, vỏ sò đại đại mở ra, năm đầu trắng non xúc tu bay múa đi ra, liền muốn hướng Trần Thiên năm người bên hông cuốn đi. "Đừng lúc đích." Tại phát giác tâm tư của bọn hắn về sau, Vĩnh Mộng liền lập tức đối với trước mặt 6 người sử dụng năng lực. Sau đó tiếp tục nói, "Trần Thiên, theo ta đi." Nàng tại vừa mới Lê Tâm Nhược trong kinh hô, đã biết được tên Trần Thiên. Mà lại, nếu như nàng muốn bạo lực trực tiếp đem Trần Thiên mang đi lời nói, ngay lập tức, nàng liền có thể đem ngoại trừ Trần Thiên 5 người tinh thần phá hủy. Dưới cái nhìn của nàng, trên cái thế giới này cơ hồ tất cả sinh vật, đối với tinh thần phòng hộ, trên cơ bản đều giống như không, chỉ có thể mặc cho nàng nắm. Bất quá chẳng biết tại sao, nàng có chút không nghĩ. Hoặc là nói, nàng không nghĩ để Trần Thiên trực tiếp biến thành khối lỗi, càng là yêu ai yêu cả đường đi, cũng không nghĩ trực tiếp đối với nữ nhân bên cạnh hắn động thủ. Giờ phút này, tại nàng tiếng nói vừa ra một khắc này, Bối Y xúc tu đông nhiên đình chỉ ở giữa không trung, ngay tiếp theo đám người động tác đều là vì một trong đông nhiên. Trừ giờ phút này Trần Thiên ngay tại chậm rãi hướng Vĩnh Mộng phương hướng đi qua. Chương 152. Mang đi rất nhanh, Trần Thiên liền di chuyển bộ pháp, đi mười mấy mét trực tiếp đi ra căn cứ địa, bơi tới Vĩnh Mộng trước mặt. Nhìn xem trước mặt khuôn mặt tinh xảo nữ hải, Trần Thiên trong lòng lại hơi có chút ít bối rối, bởi vì cục diện trước mắt đã có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá cũng may, nàng nhìn qua cũng không có quá lớn ác ý, không đến mức đối với các nàng tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Mà hắn đang nhìn Vĩnh Mộng đồng thời, Vĩnh Mộng cũng đang nhìn hắn. Nhìn xem trước mắt nam nhân dung mạo, nàng đột nhiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại đối với một người như vậy loại nam tính sinh ra như thế lớn hứng thú. Được rồi, mặc kệ, tóm lại trước mang về nhà nghiên cứu trước. Bất quá trước đó, nàng đến cân nhắc xử trí như thế nào Trần Thiên những này tiền nhiệm đồng bạn. Nàng không nghĩ để những người này tới quấy rầy mình, cũng không muốn bởi vì các nàng mà quá phận phá hư chính mình cùng Trần Thiên quan hệ trong đó. Tại hơi suy tư về sau, Vĩnh Mộng liền đem ánh mắt thả tại Trần Thiên sau lưng cách đó không xa chúng nữ trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi, đem Trần Thiên quên đi." Thanh âm của nàng phảng phất có ma lực, tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, Lê Tâm Nhược cùng 4 con biển sâu nữ yêu trong mắt lóe lên dãy rủa, sau đó chính là mê mang. Ở trong đầu của các nàng, có quan hệ Trần Thiên ký ức bị phi tốc phủ bụi, rơi tại ký ức chỗ sâu nhất. Sau một khắc, thân thể của các nàng liền khôi phục tự do, trở nên có thể nhúc nhích. Mặc dù khôi phục tự do, nhưng Lê Tâm Nhược còn là thật sâu nhăn lại lông mày, bắt đầu suy tư. Nàng cảm giác trí nhớ của mình giống như có chút nhỏ nhặt, lại hình như không có. Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Chính mình cùng 4 con biển sâu nữ yêu tạo thành đội ngũ, sau đó đến nơi này muốn lần nữa mời chào trước mắt cái này bạch tuộc nữ yêu. Bất quá tại vừa mới, Vĩnh Mộng tựa hồ đã cự tuyệt các nàng. Nhưng bên người nàng nam nhân kia lại là ai? Vì cái gì nhìn xem quen thuộc như vậy? Lê Tâm Nhược cao mày nhìn xem Trần Thiên, trong lòng không ngừng hiện ra tâm tình rất phức tạp, nhìn xem hắn, phảng phất một giây sau liền có thể nói thẳng ra tên của hắn. Nhưng lời nói đều ở bên miệng, chính là nói không nên lời. Lập tức, nàng liền phát giác được dị thường của mình, chính mình tại phương diện tinh thần sẽ không bị Vĩnh Mộng động cái gì tay chân a. Dù sao nàng nhưng biết, Vĩnh Mộng năng lực thiên phú chính là điều khiển tinh thần. Như thế không rõ ràng năng lực giới thiệu, có thể đối với chính mình tinh thần động chút gì tiểu tay chân, để chính mình quên người nào đó, cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Vĩnh Mộng tại sao muốn để nhóm người mình quên nam nhân kia? Không ngừng suy tư, Lê Tâm Nhược nhìn một chút bên người Trần Mộng Thanh nhìn chằm chằm Trần Thiên bộ dáng, lại nhìn một chút Trần Thiên cùng Vĩnh Mộng hai người. Nơi xa, Trần Thiên đã dưới sự khống chế của Vĩnh Mộng, xoay người lại. Nhìn xem Lê Tâm Nhược cùng Bối Y Y 4 người cái kia mê mang suy tư ánh mắt, hắn liền biết, các nàng hiện tại chỉ sợ là thật quên chính mình. Bất quá nhìn các nàng nghi hoặc dễ dụ bộ dáng, thôi miên trình độ hiển nhiên không sâu, không chừng lúc nào liền khôi phục lại. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất còn là ở trên người Vĩnh Mộng. Chỉ cần nàng không thay đổi ý nghĩ, vấn đề liền sẽ một mực tồn tại. Trong lúc suy tư, Trần Thiên đem con mắt thoáng nhìn về phía một bên Vĩnh Mộng. Giờ phút này thân thể của hắn quyền khống chế vẫn như cũ không thuộc về mình, cho nên chỉ có thể động động con mắt, bất quá hắn vẫn có thể điều khiển hệ thống. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp mở ra hệ thống bên trong thanh hảo hữu mắt, mở ra cùng Lê Tâm Nhược không chat, gửi đi một đạo tin tức, "Trần Thiên, ngươi hiện tại khả năng tạm thời quên ta, bất quá không có việc gì, trước hết để cho Vĩnh Mộng nàng dẫn ta đi, ta xem một chút có thể hay không nghĩ một chút biện pháp." Theo tin tức gửi đi, Lê Tâm Nhược rất nhanh ánh mắt nhất động, đọc xong tin tức về sau liền híp mắt nhìn về phía Trần Thiên, đồng thời cho Trần Thiên cũng phát tin tức. "Lê Tâm Nhược, đi." Hiển nhiên, làm biển sâu nữ yêu Vĩnh Mộng, căn bản liền sẽ không nghĩ đến thân là người xuyên biệt, còn có cái này một loại thông tin phương thức. Chỉ gặp nàng khi nhìn đến Thôi Miên sau khi thành công, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, quay người rời đi đồng thời, còn hướng Trần Thiên nói, đi theo ta. Tiếng nói vừa ra, Trần Thiên liền phát giác được thân thể của mình bắt đầu chuyển động, tự động đi theo Vĩnh Mộng sau lưng. Bất quá cũng là giờ phút này, hắn cũng rốt cục nhìn thấy Vĩnh Mộng sau lưng cái kia phi nhân loại bộ phận, dưới làn váy cái kia hơi lộ ra tám đầu xúc tu. Căn cứ địa bên trong, Bối Y cùng Trần Mộng Thanh nhìn xem Trần Thiên từ từ đi xa thân ảnh, một cỗ hơi cảm giác hít thở không thông lập tức hiện hiện ở trong lòng các nàng, vô ý thức các nàng liền muốn theo sau. Bất quá sau một khắc, Lê Tâm Nhược đã phát giác được các nàng động tác, trước thời hạn đưa các nàng hai cái ngăn lại, chờ một chút, trước đừng đuổi theo. Thật kỳ quái, nhìn xem hắn rời đi, ta thật là khó chịu. Trần Mộng Thanh mặc dù dừng bước, nhưng vẫn là sở lấy ngực cao mày. Nhìn bên cạnh phản ứng của hai người, Lê Tâm Nhược xác nhận một sự thật, xem ra Trần Thiên thật sự chính là các nàng người quen biết, mà lại nói không chừng rất trọng yếu. Không phải các nàng, bao quát chính mình, cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Đến nỗi một bên Trần Tinh Lan cùng Trần Ngữ Nhu, bởi vì độ thiện cảm cũng không có cao như vậy, cho nên giờ phút này phản ứng của các nàng cũng không có Bối Y cùng Trần Mộng Thanh mãnh liệt như vậy. Rất nhanh, Lê Tâm Nhược nhìn xem các nàng khó chịu bộ dáng, liền mở miệng cho các nàng giải thích một phen chính mình phỏng đoán, đồng thời còn tướng, đồng thời đem Trần Thiên gửi đi cho mình tin tức thuật lại một lần. Vậy được rồi. Trần Mộng Thanh không cam lòng thì thào hai câu. Trước đi ngủ đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem hắn bồi thường nhớ lại đến. Lê Tâm Nhược nói, liền dẫn biểu lộ khác nhau chúng nữ hướng vỏ sò đi đến. Ừ. Uy, ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? Trên nửa đường, Trần Thiên liền phát hiện chính mình có thể nói chuyện, nhưng thân thể còn là không bị khống chế đi theo Vĩnh Ngộng. Thế là hắn liền hướng Vĩnh Ngộng khởi xướng bức tức. Đưa đến chỗ ta ở đi. Phía trước, Vĩnh Ngộng nói, còn về quay đầu lại liếc qua Trần Thiên, tiếp tục nói, còn có, ta không gọi Uy, ngươi nhưng cứ gọi ta Vĩnh Ngộng đại nhân. A, Vĩnh Ngộng, vậy ngươi tại sao muốn mang ta a? Trần Thiên trực tiếp kêu tên Vĩnh Ngộng hỏi. Bất quá Vĩnh Ngộng nàng tựa hồ cũng không có so đo điểm này, chỉ gặp nàng hồi đáp, khả năng nhìn ngươi thuận mắt, vừa muốn đem ngươi mang theo bên người. Vĩnh Mộng suy tư một phen về sau hồi đáp, nàng bình thường thực tế quá nhàm chán. Nàng bình thường đều không có hứng thú cùng người khác nói chuyện tiếng, nhưng cùng Trần Thiên lời nói, chính là không hiểu có ý tứ, liền ngay cả Trần Thiên gọi thẳng chính mình danh tự điểm này, nàng đều không thèm để ý phảng phất nguyên bản đối với người khác cực cao tiêu chuẩn, tại Trần Thiên nơi này hết thể hạ thấp cực điểm. Một bên, Trần Thiên đang nghe Vĩnh Mộng sau khi trả lời, trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên, còn là thiên phú của mình gây họa sao? Có tốt có xấu a, vừa nghĩ, Trần Thiên còn làm mở miệng nói, vậy ngươi vì cái gì không gia nhập đội ngũ của ta đâu? Gia nhập hết thảy phiền phức không đều giải quyết sao? Ta nói qua, quá nhiều người, ta không thích. Có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú, chỉ có Trần Thiên một cái, còn lại đều không được. Nếu không phải Trần Thiên, Vĩnh Mộng kỳ thật càng thích trực tiếp đưa các nàng biến thành khôi lỗi. Ân, tinh thần hoàn toàn sụp đổ khôi lỗi, trên tinh thần đã tử vong khôi lỗi. Chỉ có khôi lỗi mới có thể hoàn toàn thần phục với nàng, đưa nàng gọi là đại nhân. Bất quá đại nhân cũng là sẽ tịch mịch, thế là nàng liền đem Trần Thiên cho bắt tới. Nàng cũng không nghĩ đối với Trần Thiên tinh thần làm ra cái gì sửa chữa, nàng cảm giác giữ chọn hương vị gốc, chính mình mới có hứng thú. Nếu như đối với Trần Thiên tinh thần tiến hành sửa chữa, cái kia cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Chương 153. Vĩnh Ngọc trụ sở hồi lâu, Vĩnh Ngọc liền dẫn Trần Thiên đi tới đường đi bên cạnh một tòa phổ thông nhà lầu trước dừng lại. Trên đường phố, cho dù hiện tại đã là ban đêm, nhưng là thực ngư nhân vẫn như cũ không biết mệt mỏi đi lại, giống như Trần Thiên mới vừa tiến vào cái trấn nhỏ này thời điểm. Bất quá những ngày thực ngư nhân trải qua Vĩnh Ngọc thời điểm, đều sẽ tự giác lách qua, trực tiếp tại Vĩnh Ngọc chúng quanh trống đi một mảng lớn đất trống. Vĩnh Ngọc tựa hồ đã đối với cảnh tượng như thế này không cảm thấy kinh ngạc, mà Trần Thiên nhìn xem ngược lại là rất mới lạ. Đi tới cửa phòng trước, Vĩnh Ngọc đưa tay kéo cửa ra, mang Trần Thiên đi vào. Sau khi đi vào, Trần Thiên sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn xem trong đại sảnh này hết thảy. Rất sạch sẽ, hết thảy đồ vật đều cùng mới chưa bao giờ dùng qua, yên lặng thả tại bọn chúng hẳn là tại địa phương. Nói tiếng người chính là, không có nhân vị, không biết còn tưởng rằng là một tòa phòng ở mới, còn không có người ở qua đâu. Ngươi liền ở tại nơi này. Đi theo Vĩnh Ngọc sau lưng, Trần Thiên lên tiếng dò hỏi. Ừm, không được sao? Vĩnh Ngọc nhàn nhạt nói, trực tiếp bơi qua phòng khách, mang Trần Thiên liền hướng lầu 2 phòng ngủ đi đến. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ ở loại địa phương này. Trần Thiên một bên nhìn xung quanh bốn phía, vừa nói, cái phòng này nhìn qua chính là ven đường một cái bình thường phòng ở, thường thường không có gì lạ. Nếu không phải Vĩnh Mộng dẫn hắn tiến đến, hắn cũng không biết nơi này còn ở người. Đối với Trần Thiên kinh ngạc trả lời, Vĩnh Mộng cũng không trả lời. Nhìn thấy Vĩnh Mộng không có muốn tiếp tục nói chuyện ý tứ, Trần Thiên cũng chậm chậm ngậm miệng lại. Vĩnh Mộng đại nhân, hoan nên về nhà. Chợt, tại Vĩnh Mộng vừa bơi lên lầu 2 thời điểm, Trần Thiên liền nghe tới thanh âm một nữ nhân theo hành lang trôi ngoặt một bên khác truyền đến. Nơi này chẳng lẽ còn có người cùng ta giống nhau là bị mang tới? Trần Thiên trong lòng nhất thời dâng lên hiếu kỳ, theo Vĩnh Mộng bơi qua chỗ ngoặt về sau, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa cửa gian phòng nữ nhân kia. Nữ nhân dung mạo cùng dáng người đều là thượng đẳng, mặc một thân một mạc váy dài, thấp eo cúi đầu. Ừm. Vĩnh Mộng nhàn nhạt lên tiếng. Nữ nhân kia liền một lần nữa nâng lên thân thể. Bất quá Trần Thiên tại triệt để nhìn thấy nữ nhân kia gương mặt thời điểm, vốn là muốn hỏi ra lời nói lập tức liền nuốt trở vào. Nữ nhân kia hai mắt trống rỗng vô cùng, cùng trên đường phố những cái kia thực ngư nhân không hề khác gì nhau. Hiển nhiên, nữ nhân này trên tinh thần đại khái đã tử vong. Vĩnh Mộng tựa hồ cũng không có muốn giải thích gì tứ, mà là mở ra cửa phòng ngủ, mang Trần Thiên liền bơi đi vào, sau đó giao cho cổng nhân loại khôi lỗi đóng cửa. Trần Thiên trầm mặc, nhưng vẫn là một bên yên lặng vẫn nhìn trong phòng này trang trí. Đây là một cái rất phổ thông gian phòng. một cái giường, một tấm bên cửa sổ bên trên cái bàn, một tấm ghế nằm, còn có tủ quần áo. Bất quá hấp dẫn nhất Trần Thiên chú ý, còn là trên mặt bàn ngã út hình tròn trong hồ cá đầu kia cá con, bén nhảy tại trong hồ cá du động. Vĩnh Mộng tại đi tới chính mình chỗ quen thuộc gian phòng về sau, liền lặng lặng tiếp tục nằm tại trên ghế nằm. Chỉ có điều, nàng lần này ánh mắt cũng không có để ở một bên cá con trên thân, mà là thả ở trước mặt chính thẳng tắp đứng Trần Thiên trên thân. Rất nhanh, nàng tựa hồ nhìn ra Trần Thiên trầm mặc, thế là chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, ta là sẽ không đem ngươi biến thành cái dạng kia." "Ừm." Trần Thiên nhẹ giọng đáp lại một tiếng, nhưng sau đó vẫn là hỏi, "Ngươi tại sao muốn đặc biệt làm một nhân loại đứng tại cửa ra vào chào hỏi? Chẳng lẽ là vì thỏa mãn cái gọi là nữ vương đam mê?" "Cái kia cũng không có đạo lý à, nếu có nữ vương đam mê lời nói, nàng cũng liền không có khả năng ở tại loại này địa phương." Nhìn xem Trần Thiên mặt mũi tràn đầy khó hiểu bộ dáng, Vĩnh Mộng lập tức bật cười hai tiếng, bất quá rất nhanh liền thu liễm nụ cười nói, "Không có gì, nhàm chán mà thôi." Nghe trước mặt Vĩnh Mộng nói tới, mặc dù nàng nói rất bình thản, nhưng Trần Thiên còn là trong mắt của nàng nhìn ra thật sâu cô đơn. Chẳng lẽ cái kia bên ngoài những cái kia thực ngư nhân cũng là lý do này? Ừm. Theo Vĩnh Mộng một tiếng này hừ nhẹ rơi xuống, rất nhiều nghi hoặc đã ở trong lòng của Trần Thiên khởi ra. Cái này biển sâu nữ yêu, làm sao đống nhiên cho Trần Thiên một loại lưu thủ nhi đồng cô đơn cảm giác? Nàng một cái nữ yêu, bởi vì muốn náo nhiệt liền đem tất cả thực ngư nhân thôi miên thành người, quả thực là cho thành phố này gia tăng nhân khí kiến tạo náo nhiệt không khí. Lập tức, Trần Thiên nhìn về phía Vĩnh Mộng trong ánh mắt, lập tức liền không giống. Làm gì? Ta lại không khó chịu, bộ dạng này nhìn ta làm gì? Vĩnh Mộng trông thấy Trần Thiên cái ánh mắt kia, lập tức ngữ tốc hơi mau nói. Ừm, ta biết. Không khó chịu ngươi cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy động tĩnh. Vô ý thức, Trần Thiên liền thả nhẹ ngữ khi nói, thật giống như đối đãi muội muội của mình. Hắn tựa hồ có công lực nàng, để nàng đi theo chính mình đi phương pháp. Trước mặt, Vĩnh Mộng nhìn thấy Trần Thiên cái giọng nói này cùng ánh mắt, lập tức liền biết hắn căn bản cũng không có đem lời của mình nghe vào, thế là giống như là phục vụ, đem đầu xoay đi qua, lặng lặng nhìn xem cá con du động. Một loại bị thăm dò nội tâm cảm giác rất không thoải mái xuất hiện tại nội tâm của nàng. Bất quá không hiểu, trong lòng cũng của nàng sinh ra một chút ý mừng, giống như là rốt cục có người có thể hiểu tâm ý của mình. Trước kia những nhân loại kia ở bên người của nàng, không phải kêu khóc, chính là muốn chạy đi. Yên lặng, Vĩnh Mộng tăng cường muốn đem Trần Thiên mang theo bên người ý nghĩ. Trần Thiên nhìn xem trước mặt Vĩnh Mộng đem đầu xoay đi qua, một bộ không nghĩ để ý chính mình bộ dáng, cũng là cười khẽ hai tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, Vĩnh Mộng, ngươi bây giờ có thể hay không trước tiên đem ta buông ra a? Trần Thiên nói, chú ý tới Vĩnh Mộng ánh mắt chuyển tới về sau, liền dùng nháy mắt ra hiệu cho thân thể của mình, ngươi yên tâm, ta trước mắt là không có chạy trốn. Dù sao còn muốn nghĩ biện pháp để ngươi gia nhập vào trong đội ngũ của ta. Một lát, trước mặt Vĩnh Mộng trên mặt hiện lên do dự về sau, còn là yên lặng buông ra đối với Trần Thiên thân thể hạn chế. Bất quá, tại Trần Thiên không biết địa phương, nàng lại lặng lẽ đối với Trần Thiên thêm một cái hạn chế, chỉ cần rời đi chính mình khoảng cách nhất định, thân thể liền sẽ lần nữa lâm vào cứng ngắc không thể động trạng thái. Trần Thiên cảm thụ được lần nữa khôi phục tự do thân thể, đối với Vĩnh Mộng lộ ra nụ cười nói, đa tạ. Nói, hắn liền tại quay đầu trong phòng nhìn một chút, muốn tìm được một cái ghế ngồi xuống. Trong phòng này trừ ta trương này ghế nằm, không có cái khác cái ghế. Vĩnh Mộng nhìn xem hắn không ngừng quay đầu giống như là tìm kiếm cái gì bộ dáng, thế là mở miệng nói ra. Nói xong, nàng rỗi ra non mịn ngón tay nhỏ cửa phòng tiếp tục nói, vất quá, ngươi ngược lại là có thể đi dưới lầu cái kia cái ghế nhỏ cái gì đi lên. Nghe vậy, Trần Thiên liền hướng cửa phòng đi qua đồng thời, vừa nói, đi. Tại hắn lưng miệng, Vĩnh Mộng nhìn xem Trần Thiên hướng cửa phòng đi đến bóng lưng, đột nhiên mấp máy miệng rồi nói ra, được rồi, ta để ngoài cửa người kia mang lên đi, ngươi chờ là được. Trần Thiên nghe vậy, trên mặt sững sờ, sau đó đáp ứng nói, được. Nói, hắn liền một lần nữa bơi trở về. Rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra, nữ nhân kia thân thể cứng nhắc cầm một tấm không lớn cái ghế đi tới Trần Thiên trước mặt. Trần Thiên một bên cầm qua cái ghế, một bên không ngừng đánh giá trước mặt cái nhân loại này khôi lỗi. Đương nhiên không chỉ bởi vì nàng đẹp mắt, mà là bởi vì có chút khủng bố. Mặc dù biết nguyên lý, nhưng nhìn đến dáng vẻ như vậy người, trong lòng của hắn vẫn sẽ có nhàn nhạt sợ hãi, tựa như là tung lũng kỳ lạ hiệu ứng. Chương 154. Ký ức khôi phục theo nhân loại kia khôi lỗi trong tay tiếp nhận cái ghế sau khi ngồi xuống, nhân loại kia khôi lỗi liền quay người kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, một lần nữa ngơ ngác đứng tại bên ngoài gian phòng. Trần Thiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt thả ở trước mặt Vĩnh Mộng trên thân. Nàng hiện tại cũng đang nhìn chính mình, trong ánh mắt bao hàm suy tư ý tứ. Trần Thiên cảm thấy, nàng có thể là đang suy tư vì cái gì nàng sẽ đối với chính mình tình hữu độc trung, bất quá liên quan cái này chính mình thiên phú chuyện này, Trần Thiên là sẽ không nói cho nàng. Hai người yên lặng đối mặt một hồi, Trần Thiên liền bỏ qua một bên ánh mắt, nhìn về phía một bên trong hồ cá cá con. Bởi vì trong cả căn phòng đều tràn đầy nước, cho nên bể cá trực tiếp ngã úp, đem cá con vây ở bên trong. Đây là ngươi nuôi? Trong lúc rảnh rỗi, Trần Thiên liền mở miệng hỏi. Ừm. Vĩnh Mộng An Tường nằm ở trên ghế nằm, cùng Trần Thiên lặng lặng nhìn chăm chú đầu kia cá con. Nàng tựa hồ rất hài lòng hiện tại tình trạng, Trần Thiên có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một chút thỏa mãn. Đã như thế, Trần Thiên cũng yên lặng thu hồi nguyên bản tiếp tục nói chuyện miệng, lựa chọn không quấy rầy nàng. Đồng thời, hắn còn một bên yên lặng suy tư liên quan tới Vĩnh Mộng sự tình. Nàng là một cái rất cô đơn người, điểm này Trần Thiên là phi thường khẳng định. Có lẽ trước đó đều không ai có thể vào được mắt của nàng, bất quá bây giờ Trần Thiên dựa vào độ thiện cảm thiên phú, trực tiếp để nàng lên hứng thú mang trở về. Hồi lâu, Trần Thiên ngồi trên ghế, bối rối dần dần đánh tới. Hiện tại thời gian cũng không sớm, nhưng Trần Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vĩnh Mộng, nàng xem ra tựa hồ còn tinh thần sáng láng, không có chút nào muốn ngủ ý tứ. "Vĩnh Mộng, ngươi bình thường lúc nào đi ngủ?" Trần Thiên vừa nói, một bên ngáp một cái. "Lúc nào buồn ngủ, liền lúc nào đi ngủ." Đang nghe Trần Thiên thanh âm về sau, Vĩnh Mộng rốt cục đem đầu quay lại, "Ngươi nếu là buồn ngủ, trước tiên có thể đi ngủ." "Ta là rất buồn ngủ, bất quá ngươi thời gian ngủ không quy luật sao?" Nói, Trần Thiên nhìn về phía Vĩnh Mộng dưới ánh mắt, cũng không nhìn thấy mắt của thầm, ngược lại rất trắng miệng. "Ừm. Vậy ngươi khoảng cách ngươi lần trước đi ngủ đã qua thời gian bao nhiêu?" "Đại khái hơn 20 giờ." Vĩnh Mộng mặt mũi tràn đầy không xác định nói. Nghe vậy, Trần Thiên lập tức liền im lặng ở, "Cái bình thường này sao? Hoặc là nói, chẳng lẽ là bởi vì ngươi biển sâu nữ yêu đặc tính?" Dù sao Trần Thiên cũng không phải sinh vật gì học ra, không biết bạch tuộc tập tính, nói không chừng nàng là nhận bạch tuộc tập tính mới như thế. Bất quá bối y thì cùng Trần Mộng Thanh các nàng làm việc và nghỉ ngơi cũng rất bình thường a. Mà đang lúc Trần Thiên nghi hoặc thời điểm, Vĩnh Mộng trầm mặc một lát, sau đó hơi chột dạ rời đi ánh mắt nói, "Ta trước kia không phải cái dạng này, chỉ có điều về sau không biết vì cái gì liền ngủ không được." Nghe vậy, Trần Thiên lập tức thở dài. Hắn nghĩ, hắn hẳn phải biết nguyên nhân là cái gì. "Cái kia muốn không ngươi hiện tại thử nhìn một chút, ngủ một giấc." Trần Thiên nhìn một chút bỏ qua một bên ánh mắt Vĩnh Mộng, lại nhìn một chút một bên sạch sẽ giường chiếu nói. Vĩnh Mộng trở lại ánh mắt nhìn chăm chú Trần Thiên, "Ta hiện tại không có bối rối, rất tinh thần." "Vậy được đi, ngươi không ngủ, vậy ta liền muốn trước đi ngủ." Lần nữa ngáp một cái, Trần Thiên thực tế chịu không được nói. "Ừm. Vậy ta ngủ nơi nào?" Trần Thiên tại đứng người lên thể về sau, liền hướng Vĩnh Mộng dò hỏi. Vĩnh Mộng biểu tình nghiêm trọng, rất hiển nhiên nàng cũng không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Trong phòng này, hoặc là nói trong tòa nhà này, cũng chỉ có nàng trong phòng này một cái giường, còn lại có thể ngủ đồ vật, cũng liền lầu một ghế sofa cùng nơi này ghế nằm. "Muốn không, ngươi ngủ trương này trên ghế nằm." Vĩnh Mộng nói, "Theo trên ghế nằm ơi." Nàng còn không đến mức để Trần Thiên trực tiếp ngủ ở trên sàn nhà. Về phần mình giường chiếu, nàng hiện tại còn không nghĩ khiến người khác ngủ. "Đi." Trần Thiên gật gật đầu. Hắn không chọn những vật này. Khi nhìn đến Vĩnh Mộng sau khi đứng dậy, hắn liền bơi tới trên ghế nằm vương, chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại cảm nhận một phen. Thoải mái, nhưng đáng tiếc không có bối y trong vỏ sò dễ chịu. Đợi đến hắn một lần nữa mở to mắt thời điểm, Vĩnh Mộng không biết lúc nào đã đi tới một bên trên giường, dựa lưng vào đầu giường nằm. Nhìn nàng mở to trong mắt, hiển nhiên trong thời gian ngắn cũng không giống là có thể lập tức ngủ bộ dáng, thế là Trần Thiên liền mở miệng nói, "Vậy ta ngủ trước." "Ừm." Nàng nhìn về phía chính mình, khẽ hừ một tiếng. Thấy thế, Trần Thiên liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế, đi ngủ. Hồi lâu, dựa lưng vào đầu giường Vĩnh Mộng, nhìn xem trên ghế nằm đã nằm ngáy o o Trần Thiên, một cỗ không hiểu an ổn cảm giác theo trong lòng truyền đến. Ngay sau đó, chính là đã lâu bối rối. Bối rối đến rất đột nhiên, mà lại rất mãnh liệt, đợi đến nàng theo nhìn xem Trần Thiên ngủ nhan bên trong kịp phản ứng thời điểm, liền đã đến ngủ gật gật đầu giai đoạn. Cảm thụ được chính mình bỗng nhiên buồn ngủ tinh thần, Vĩnh Mộng kéo ra chăn mền, liền tránh đi vào, chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời, trong lòng yên lặng tăng cường cùng Trần Thiên cái kia đạo hạn chế, khoảng cách hạn chế. Ngày kế tiếp, trong vỏ sò, Lê Tâm Nhược chậm rãi ngồi dậy, mở mắt. Đồng thời, nàng còn hơi ngáp một cái, ánh mắt tại trong vỏ sò liếc nhìn. Sau một khắc, động tác của nàng trì trệ, bởi vì nàng chợt phát hiện, Bối Y cùng Trần Mộng Thanh không biết lúc nào đã tỉnh lại, hai người ngơ ngác, không biết còn đứng đó làm gì. Bình thường mà nói, nàng đều là trong đội ngũ nhanh nhất một cái kia, hôm nay các nàng hai cái làm sao nhanh như vậy liền dậy rồi? Các ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy rồi? Hiếu Kỳ, Lê Tâm Nhược dò hỏi. Có chút nghĩ Trần Thiên. Bối Y ỉa ngữ khí dầu dĩ nói, hai người thần sắc đều là nhất trí u buồn. Nàng tại buổi sáng thời điểm, ký ức hạn chế đã giải trừ, mà tại sau khi tỉnh lại, nàng xúc tu ngay lập tức không thể sờ đến quen thuộc xúc cảm, lập tức kinh hoàng an bị. Sau đó mới phản ứng được, Trần Thiên đã bị Vĩnh Mộng mang đi. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, nàng liền thấy bên người Trần Mộng Thanh bỗng nhiên nhíu mày, sau đó liền mở mắt, trong mắt giống như bối ý ỉa, đều là buồn khổ biểu lộ. Trải qua giao lưu, hai người đều biết đối phương ký ức đã khôi phục, thế là đều dầu dĩ không vui phát giáng đốc. Có chút nghĩ Trần Thiên rồi. Một bên Lê Tâm Nhược nghe vậy, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó liền phản ứng lại, kinh ngạc hỏi, các ngươi ký ức trở về rồi? Ừm, ngươi không có sao? Bối ý ỉa biểu lộ sững sờ, xanh thẳm ánh mắt nhìn về phía Lê Tâm Nhược. Đây, còn không có. Nhìn xem hai người đều nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Lê Tâm Nhược chần chờ trong nháy mắt, sau đó lắc đầu. Đồng thời, trong lòng nàng cũng hiện lên nghi hoặc, làm sao các nàng đều khôi phục, chính mình còn không có khôi phục. Chẳng lẽ đây là biển sâu nữ yêu đối với biển sâu nữ yêu khẳng tính? Mà ngay tại nàng suy tư thời điểm, nguyên bản một bên còn nằm ngủ Trần Tinh Lan cùng Trần Ngữ Nhu, cũng chậm chậm ngồi dậy. Các ngươi tất cả đứng lên sớm như vậy sao? Trần Tinh Lan vừa nói, một bên rủi rủi con mắt. Tại nhìn thấy Trần Tinh Lan sau khi tỉnh lại, Lê Tâm Nhược theo trong suy tư lấy lại tinh thần hỏi, ngươi ký ức khôi phục sao? Ký ức? Không có. Trần Tinh Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được nói. Nghe vậy, Lê Tâm Nhược nhướng mày, xem ra hắn ký ức thức tỉnh tốc độ cùng chủng tộc cũng không có quan hệ. Vậy các nàng hai cái vì cái gì khôi phục được nhanh như vậy? Chương 155. Nhân tố. Trong vỏ sò, Bối Y quay đầu nhìn một bên cau mày Lê Tâm Nhược, cùng mặt lộ mê mang Trần Tinh Lan cùng Trần Ngữ Nhu hai người, trừng to mắt hỏi, nguyên lai trí nhớ của các ngươi cũng còn không có khôi phục sao? Không có. Lê Tâm Nhược lắc đầu. Mặc dù không biết là cái gì nhân tố ảnh hưởng, nhưng là mình ký ức cũng xác thực còn không có khôi phục. Một bên đáp lại suy tư, nàng nhìn về phía hai người thử nghiệm hỏi, các ngươi ký ức khôi phục thời điểm, thân thể có cái gì cảm giác? Cảm giác? Ta đặc biệt nghĩ hắn tính sao? ở bên người bối y thì Trần Mộng Thanh suy tư một phen rồi nói ra, lúc ấy lúc ngủ, ta nằm mơ thời điểm mơ tới hắn, sau đó ta liền tỉnh lại. Ta giống như cũng kém không nhiều. Bối y thì từ từ nói, một bên thao túng đem vỏ sò cho mở ra. Tưởng niệm, chẳng lẽ là đối với Trần Thiên tình cảm? Lê Tâm Nhược trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này, càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy có đạo lý. Dù sao hôm qua Trần Thiên rời đi thời điểm, là thuộc bối y cùng Trần Mộng Thanh phản ứng lớn nhất. Lê Tâm Nhược cảm thấy mình hẳn là tìm đúng phương hướng. Nhưng nếu như là nói như vậy, nàng đối với Trần Thiên tình cảm hẳn là cũng rất sâu. Nàng hôm qua cũng nằm mơ, bất quá nhìn trình độ hẳn không có hai người bọn hắn khoa trương như vậy, nhưng cũng rất không hợp thói thường, nhìn các nàng đối với Trần Thiên quyến luyến trình độ, vậy mình và Trần Thiên lại là thân phận gì? Người yêu, thầm mến, còn là cái gì? Trong lúc nhất thời, Lê Tâm Nhược trong lòng như là gãi ngứa, tò mò ngứa, liền kém bắt lấy Trần Thiên tự mình hỏi thăm một phen. Mà lại nàng cũng có chút không có ý tứ đi hỏi thăm bối ý thì cùng Trần Mộng Thanh hai người. Trước rửa mặt ăn cơm đi. Ho khan hai tiếng, Lê Tâm Nhược bất đắc dĩ thở hắt ra, liền hướng vỏ sò bên ngoài bỏ đi. Ừm. Trong vỏ sò mấy người trở về nên, đồng thời chậm rãi đều bỏ đi ra. Nhưng mà tại nàng vừa đi ra không bao lâu, chuẩn bị làm điểm tâm thời điểm, lại phát hiện hệ thống giao diện bên trong, Trần Thiên đột nhiên phát tới tin tức. Lê Tâm Nhược trong lòng lập tức cảm xúc phức tạp, ấn mở cùng Trần Thiên nói chuyện phiếm giao diện. Trần Thiên, ta có thể muốn tại nàng nơi này ngốc một hai ngày, các ngươi không cần lo lắng. Lê Tâm Nhược, tốt. Cùng lúc đó, Vĩnh Mộng trong phòng, Trần Thiên vẫn như cũ nằm ở trên ghế nằm. Hắn vừa mới cho Lê Tâm Nhược phát một đầu báo bình an tin tức. Tại phát xong tin tức về sau, Trần Thiên liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân trên giường, Vĩnh Mộng giờ phút này chính che kín chăn mền, uy củ đi ngủ. Trần Thiên nhìn xem nàng ngủ được thật là thơm bộ dáng, lập tức cười khẽ một tiếng, một lần nữa thu hồi đầu, đem ánh mắt để ở một bên bể cá bên trên. Mặc dù hắn hiện tại cũng có chút đói, nhưng lúc Vĩnh Mộng còn chưa tỉnh ngủ, hắn cũng không tốt triển khai căn cứ địa đến. Nghe Vĩnh Mộng giấc ngủ kém như vậy, hắn hiện tại cũng không muốn đi quấy rầy nàng giấc ngủ. Nhưng mà ngay tại hắn dự định chịu đói một lát thời điểm, bên cạnh trên giường chợt chuyển đến một điểm vận động. Trần Thiên nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Vĩnh Mộng giờ phút này đã ngồi dậy, hai mắt hơi mông lung nhìn xem chính mình. Tỉnh ngủ rồi, ăn cơm đi. Nhìn xem nàng một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng, Trần Thiên nói. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trần Thiên liền trực tiếp cầm ra cấp thấp căn cứ địa hạch tâm triển khai. A, đúng rồi, ngươi bình thường đều ăn cái gì đồ vật? Trần Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vĩnh Mộng hỏi. Chỉ gặp nàng sững sờ, sau đó còn là hồi đáp, có đôi khi ăn sống cá, có đôi khi cũng ăn nhân loại đồ ăn vặt đồ ăn. Vậy bây giờ liền ăn chút nhân loại đồ ăn vặt lót dạ một chút đi, tại trong phòng của ngươi cũng không tốt trực tiếp dựng nóc lò khai hỏa. Nói, Trần Thiên trên tay liền lục tục ngoe xuất hiện một chút trong siêu thị đồ ăn vặt, đưa cho vẫn như cũ ngồi ở trên giường Vĩnh Mộng. Ừm. Nàng tiếp nhận đồ ăn vặt về sau, yên lặng đáp ứng một tiếng, sau đó liền leo đến Trần Thiên bên cạnh mép giường bên cạnh ngồi xuống, xé ra đồ ăn vặt đóng gói yên lặng bắt đầu ăn. Thật lâu, Trần Thiên ăn xong, nằm tại trên ghế nằm. Nhìn xem một bên còn đang từ từ nhai kỹ nuốt chậm Vĩnh Mộng, mở miệng nói, chờ một chút ăn xong thời điểm, chúng ta muốn làm chút gì sao? Ừm. Nàng chấm ngâm một lát về sau, nhỏ giọng mở miệng nói ra, muốn không chúng ta chờ chút đến hạ cờ. Đánh cờ? Cờ Cazo? Trần Thiên nghi hoặc hỏi lại. Không biết, chính là các ngươi hôm qua đang chơi loại kia cờ. Vĩnh Mộng khoát khoát tay nói. Ừm. Nguyên lai ngươi ở bên cạnh chúng ta nhìn thật lâu sao? Trần Thiên nghe Vĩnh Mộng lời nói, lập tức phát ra hỏi. Ừm. Vĩnh Mộng ngược lại là không có chút nào lo lắng, trực tiếp gật đầu khẳng định Trần Thiên nghi vấn. Nhìn xem Vĩnh Mộng khẳng định, Trần Thiên thở dài. Nói không chừng người ta nhìn từ đầu đến đuôi, mà lại nhóm người mình còn không có phát giác. Vậy được đi, chờ ngươi ăn xong liền tới chơi cờ Cazo. Được. Vĩnh Mộng vừa nói, một bên yên lặng tăng tốc ăn cơm tốc độ, khoác lên dưới giường hai chân, cũng không biết chưa phát giác bắt đầu lắc lư. Không bao lâu, nàng liền ăn xong đồ vật. Dùng Trần Thiên lấy tới khăn giấy xoa xoa tay cùng miệng về sau, nàng cặp kia mắt đen liền rơi ở trên người Trần Thiên. Chơi cờ Cazo. Đi. Nghe tới lời nàng nói, Trần Thiên đáp lại một tiếng về sau, liền theo trong ba lô cầm ra bàn cờ, trực tiếp thả ở trước mặt trên giường, triển khai, bố trí tốt. Một bên giảng giải quy tắc đồng thời, Trần Thiên một bên điều chỉnh một chút ghế nằm hướng, để nó đang đối mặt đánh cờ bàn. Đang giải thích một lần về sau, Vĩnh Mộng lập tức liền đưa tay nói, ta hiểu, bắt đầu đi. Nói, Trần Thiên còn có thể nhìn thấy nàng trong đôi mắt kích động. Đi. Hắn khẽ cười một tiếng, lại muốn bắt đầu rất được hoan nên ngược tân thủ khâu. Thế là tiếp xuống. Chờ một chút. Để ta một vóc dáng. A, lại thua. Nguyên bản sắc mặt coi như bình thản Vĩnh Mộng, giờ phút này biểu lộ đã linh động nhiều, khắp khuôn mặt là đối với bại bởi Trần Thiên không cam lòng. Đợi đến lại thua một lần về sau, nàng lập tức vùi đầu thu lại bàn cờ, lại đến lại đến. Mà tại nàng đối diện, Trần Thiên thì là hạ bút thành văn, một bên hiệp trợ nàng thu thập bàn cờ đồng thời, một bên nhìn đồng hồ. Đồng thời trong lòng còn đang yên lặng tính toán kế hoạch tiếp theo. Hồi lâu, ai, chơi mệt. Vĩnh Mộng tại thở dài đồng thời, đem thân thể hướng bên cạnh giường chiếu một nằm. Theo vừa mới đến bây giờ, nàng cùng Trần Thiên đã chơi không biết bao nhiêu cục cờ Cazo. Mặc dù giờ phút này rất mệt mỏi, nhưng nàng cũng là vui vẻ mệt mỏi. Nàng cảm thấy, đi qua trong thời gian, chưa từng có một ngày có thể có cao cường như vậy độ kích thích. Cờ Cazo, chơi vui. Yên lặng, nàng ngay tại trong lòng cho cờ Cazo xuống định nghĩa. Mệt mỏi, kia liền nghỉ ngơi một hồi, sau đó chờ chút ra ngoài ăn cơm chưa đi. Trần Thiên thu hồi bàn cờ về sau, tiếp tục nằm ở trên ghế nằm, ánh mắt xéo xuống nhìn xuống Vĩnh Mộng. Không phải tiếp tục ăn đồ ăn mà sao? Nằm ở trên giường Vĩnh Mộng lập tức xoay thân thể lại đến xem Trần Thiên nghi hoặc hỏi. Không phải,
ta làm điểm nóng.
Trần Thiên lắc đầu nói, trong này không tiện nấu cơm.
A, ngươi nhìn xem an bài đi.
Vĩnh Mộng híp lại con mắt, nhỏ giọng nói,
đi.
Chương 156. Làm bạn vấn đề Hải Yêu cùng Vĩnh Mộng tại gian phòng, bên trong híp mắt một lát khôi phục một chút tinh thần, Trần Thiên theo trên ghế nằm đứng lên, nhìn về phía vẫn như cũ nằm ở trên giường Vĩnh Mộng.
Đi thôi, đi làm ít đồ ăn.
Vừa nói, Trần Thiên một bên hướng cửa gian phòng đi đến.
Được.
Trên giường Vĩnh Mộng sau khi nghe được, liền lập tức đứng dậy, hơi không quen dùng xúc tu ở trên mặt đất đi đường. Nàng liền không có mấy lần có thể trong không khí đi đường cơ hội, đồng dạng đều là trực tiếp ở trong nước biển ngao du, dẫn đến hiện tại nàng đi tới còn không tự nhiên. Bất quá chờ đi xuống cầu thang, đến phòng ở bên ngoài hải vực về sau, nàng lại như cùng như cá gặp nước, hành động lần nữa mau lẹ. Mang Vĩnh Mộng đi ra phòng ở về sau, Trần Thiên nhìn một chút trước mặt đường đi hai bên, đều là giống nhau như lúc thực ngư nhân đi đường, đều không thích hợp trực tiếp triển khai căn cứ địa xây dựng bếp lò. Bất quá hắn bên người không phải còn có một cái trưởng trấn sao? Hỏi nàng chẳng phải được.
Vĩnh Mộng,
ừm. Ở bên người Trần Thiên, Vĩnh Mộng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thiên. Cây bên này có cái gì đất trống, công viên cái gì? Trần Thiên đem ánh mắt thả tại vậy cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Nếu không phải cảm giác có chút mà muội, hắn đều muốn sờ một chút tóc của nàng cùng khuôn mặt. Hắn đang nghe Trần Thiên lời nói về sau, lập tức hơi cúi đầu rơi vào trầm tư, bất quá không bao lâu nàng lại lần nữa giơ lên đầu, tay thăng lên chỉ hướng một cái phương hướng nói, ở bên kia có một cái nho nhỏ công viên.
Được, kia liền qua bên kia đi, người dẫn đường.
Đi. Vĩnh Mộng đáp ứng, dưới làn váy tám đầu xúc tu đông đưa, thân thể liền hướng cái hướng kia bơi đi, mà Trần Thiên liền đi theo phía sau của nàng. Trên đường đi, Vĩnh Mộng chỗ đến địa phương, thực ngư nhân khôi lỗi đều như là gặp được bom, nhao nhao tản ra đến, cho nàng đưa ra một vùng không gian. Bởi vậy không bao lâu, hai người liền đạt tới địa phương. Chính như là Vĩnh Mộng nói tới, cái này thật đúng là một cái công viên nhỏ. Trung quanh là từ một chút thấp bé lan can vây quanh, ở giữa là một mảng lớn đất xi măng. Mà ở trung quanh, còn có một chút trong công viên phổ biến máy tập thể hình. Nhưng giờ phút này đều đã vết dỉ loang lổ, không cách nào sử dụng. Nơi này có thể chứ? Tại đến địa phương về sau, Trần Thiên phía trước Vĩnh Mộng đống nhiên dừng người, nghiêng người sang tới hỏi.
Có thể.
Trần Thiên gật đầu đáp lại nói. Giữ bếp lò đối với sân bãi cũng không có quá lớn yêu cầu, trước mắt mảnh này đất xi măng liền là đủ. Tại đáp lại xong nàng về sau, Trần Thiên liền hướng trong công viên ương cái kia phiến đất chống bơi đi, sau đó cầm ra một viên không biết là mấy cấp căn cứ địa hạch tâm, triển khai. Theo một đạo biên giới theo trong suốt viên cầu hạch tâm thượng tán mở, một đạo ngăn cách nước biển bình chướng lập tức đem toàn bộ công viên cho bao vây lại, lớn nhỏ vừa vặn. Sau đó, Trần Thiên liền bắt đầu theo hệ thống trong ba lô bắt đầu cầm ra vật liệu đến xây dựng lâm thời bếp lò. Dù sao hệ thống ba lô dung lượng là gần như vô hạn, cho nên vô luận là cái gì, hắn đều ở bên trong thả một điểm. Đến nỗi Vĩnh Mộng, theo Trần Thiên bắt đầu xây dựng bếp lò bắt đầu, nàng liền đứng ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Không bao lâu, bếp lò liền xây dựng tốt, sau đó lấy ra một tờ chồng chất cái bàn triển khai, cầm ra nồi sắt cùng gia vị chờ phòng bếp dụng cụ về sau, Trần Thiên liền bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tại trước đó trong hành trình, Trần Thiên phát huy đầy đủ thần nông bách thảo tinh thần, trên đường đi đều thu thập rất nhiều cổ quái kỳ lạ, nhưng bắt đầu ăn lại cảm thấy độ tốt. Dù sao chúng độc lời nói, có lê tâm được tại toàn bộ cái nấu cơm trong quá trình, Vĩnh Mộng đều đứng ở bên người của Trần Thiên, nhất là nhìn thấy nồi lửa nấu cơm một khắc này, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem.
Thế nào?
Trước bàn ăn, Trần Thiên nhìn xem trước mặt vừa ăn, một bên híp mắt Vĩnh Mộng hỏi.
Ăn thật ngon, so ta trước kia ăn đồ vật đều muốn ăn ngon.
Vĩnh Mộng vừa nói, một bên còn hướng trong miệng nhét vào đồ ăn. Quả nhiên, đi theo Trần Thiên là một cái chính xác tuyển hạng.
Vĩnh Mộng trong lòng lặng yên suy nghĩ.
Nghe Vĩnh Mộng đánh giá, Trần Thiên cười cười, sau đó cũng bắt đầu lay lên chén cơm của mình đến.
Vừa ăn, Trần Thiên còn vừa nói, chờ một chút ăn xong muốn đi đâu?
Không biết, bằng không về nhà.
Ngươi bình thường không ra khỏi cửa sao?
Nghe tới Vĩnh Mộng trả lời, hắn lập tức nghi hoặc hỏi.
Nghe tới Trần Thiên hỏi thăm, Vĩnh Mộng dừng một chút, ngay sau đó liền lắc đầu, cái này bên ngoài không có cái gì chơi vui, ta toàn bộ đều nhìn qua, rất vô vị.
Nhìn xem nàng bộ kia hơi cô đơn bộ dáng, Trần Thiên suy tư qua đi liền nói, muốn không ngươi lúc chiều bồi ta đi ra xem một chút?
Có thể a.
Vĩnh Mộng không quan trọng nói. Tại tòa này trong tiểu trấn đợi lâu như vậy, nàng đã sớm cảm giác tòa này trấn nhỏ đã mục nát, không có chút nào ý mới, mỗi ngày ngày qua ngày. Dù sao đều là buổi tiếp Trần Thiên, đi đâu đều giống nhau. Rất nhanh, đang ăn xong cơm, rửa xong bát đĩa về sau, Trần Thiên liền thu hồi căn cứ địa hạch tâm, mang Vĩnh Mộng bắt đầu tại tòa này trong tiểu trấn bắt đầu đi dạo. Ở trong lúc này, Trần Thiên đều đang cố gắng điều động lên sự hăng hái của nàng. Đương nhiên hiệu quả cũng rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn là một bộ không hứng lắm bộ dáng, nhưng là qua 1-2 giờ về sau, sự hăng hái của nàng mắt Trần có thể thấy cao lên. Trên mặt thỉnh thoảng liền hiện nụ cười. Trần Thiên cảm thấy, nếu là nơi này có công viên trò chơi lời nói, nàng nói không chừng có thể chơi càng thêm vui vẻ. Hắn chỉ là rất nhỏ làm bạn, liền có thể để nàng cao hứng như vậy, Trần Thiên cũng không dám tưởng tượng nàng bình thường là phải có bao nhiêu cô đơn nhàm chán.
Hồi lâu,
ở trong trấn nhỏ đại khái bơi sau mấy tiếng, Trần Thiên liền quấn một vòng, một lần nữa trở lại cái này trong công viên nhỏ. Bất quá giờ phút này, chung quanh tia sáng cũng tại bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, sắc trời ngay tại chậm rãi trở tối.
Hô,
tinh thần mỏi mệt Trần Thiên yếu ớt thở dài, một bên hướng sau lưng nết miệng lên Vĩnh Mộng nói, chúng ta trở về đi, trời sắp tối.
A, tốt a.
Nàng đang nghe câu nói này thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra tiểu hài không vui lòng biểu lộ. Bất quá vẫn là gật gật đầu nói, nàng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, vậy chúng ta ngày mai còn đi ra sao? ngươi vừa mới bắt đầu không phải còn một bộ không có hứng thú bộ dáng sao? Đang nghe nàng lời nói về sau, Trần Thiên lập tức hướng nàng cười cười. Đối mặt Trần Thiên trêu chọc, Vĩnh Mộng hắn cũng không làm sao xấu hổ, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo lời nói, kỳ thật còn thật có ý tứ. Nha. Trông thấy nàng cái bộ dáng này, Trần Thiên cũng mất đi trêu chọc niềm vui thú, liền đi theo phía sau nàng, hướng chỗ ở của nàng mới đi. Đột nhiên, tại về nhà nửa trình bên trong, Vĩnh Mộng giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu hướng Trần Thiên mở miệng hỏi, chúng ta ban đêm ăn cái gì? Nghe vậy, Trần Thiên sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi là muốn ăn đồ ăn vặt còn là ăn chút nóng hổi? Nóng. Vĩnh Mộng không chút do dự mở miệng nói ra. Được, vậy chúng ta liền trở về đi. Sẽ đi nơi nào? Công viên nhỏ kia. A, tốt. Chương 157. Hai họa ngầm hồi lâu, trong công viên nhỏ. Trần Thiên làm xong cơm, sau khi cơm nước xong, ở trên mặt đất cửa hàng một tấm thảm, cùng Vĩnh Mộng lặng lặng nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Hắn rất thích bộ dạng này cơm nước xong xuôi về sau, liền nằm ở trên thảm nhàn nhã sinh hoạt, mà lại lúc trước hắn ở trong đội ngũ, cũng là như thế nhàn nhã vượt qua. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía một bên Vĩnh Mộng. Chỉ gặp nàng giờ phút này một mặt hài lòng, cũng giống như mình đều nằm ở trên thảm, tựa hồ cũng không nóng nảy trở lại trong nhà kia. Một ngày này ngươi cảm giác thế nào? Thu hồi ánh mắt về sau, Trần Thiên nhìn qua phía trên u lam không đáy thủy vực, chậm rãi mở miệng nói. Một bên, Vĩnh Mộng đang nghe Trần Thiên hỏi ra về sau, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười mở miệng nói ra, chơi rất vui. Buổi sáng hôm nay thời điểm, nàng còn tưởng rằng hôm nay liền sẽ giống như là thường ngày như vậy bình thản vượt qua, không phải liền là thêm một người mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến về sau mỗi ngày đều có thể bộ dạng này vượt qua lời nói, Vĩnh Mộng tâm tình lập tức liền trở nên rất thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Thiên không đi. Nghĩ tới đây, Vĩnh Mộng lại quay đầu ánh mắt yếu ớt nhìn về phía một bên Trần Thiên. Làm sao sao? Cảm nhận được một bên Vĩnh Mộng ánh mắt, Trần Thiên lập tức nghi hoặc quay đầu hỏi. Không có gì. Nàng lắc đầu nói. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Trần Thiên liền biết, trong nội tâm nàng nhất định là có chuyện, chỉ có điều không có nói ra thôi. Bất quá hắn quay đầu hơi suy tư một phen về sau, thật giống như biết bối rối Vĩnh Mộng sự tình là cái gì. Không phải liền là chính hắn nha. Nghĩ tới đây, Trần Thiên híp híp mang theo ý cười con mắt. Cái này tối thiểu nói rõ kế hoạch của hắn có lẽ còn là có hiệu quả. Hắn muốn thử một chút loại phương pháp này, có thể hay không đem Vĩnh Mộng một chút xíu ăn mòn, cải biến ý nghĩ của nàng. Nếu như không được, nghĩ tới đây, Trần Thiên cũng yên lặng thở dài. Như thế, tâm tư khác lạ hai người cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên thảm, tiên tính hưởng thụ lấy cái này nhàn nhã không khí. Chốc lát sau, ở trong đầu Trần Thiên dần dần dâng lên bối rối thời điểm, căn cứ điệu biên giới bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm vang lên động. Kia là có đồ vật ở trên mặt đất đi đường thanh âm. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn hơi híp mắt lại Trần Thiên, lập tức liền hướng cái hướng kia nhìn sang. Nơi đó đang có một cái thực ngư nhân chậm rãi hướng lấy bọn hắn hai người đến gần. Đây là? Trần Thiên kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía bên người Vĩnh Mộng. Hiện tại tòa này trong tiểu trấn, liền không có thiên nhiên thực ngư nhân, có chỉ có thực ngư nhân khôi lỗi. Cho nên trước mắt cái này thực ngư nhân, khẳng định cũng là thụ Vĩnh Mộng điều khiển. Tại Trần Thiên một bên, Vĩnh Mộng hơi ngồi dậy thể, lông mày hơi bốc lên, nhìn thấy Trần Thiên nhìn về phía chính mình về sau, liền mở miệng giải thích nói, bọn chúng đồng dạng đều là phát hiện tình huống gì, mới có thể tới tìm ta. Phát hiện tình huống gì? Suy tư, Trần Thiên một lần nữa đem ánh mắt thả ở trước mắt con kia thực ngư nhân trên thân. Con kia thực ngư nhân tại đi đến khoảng cách hai người khoảng cách nhất định về sau, liền ngừng lại. Ngay sau đó miệng của nó đóng đóng mở mở, phát ra một trận không có ý nghĩa thì thầm, "Tây, a, nha." Nhìn xem con kia thực ngư nhân vậy mà mở miệng nói chuyện, Trần Thiên lập tức liền nhìn về phía bên người Vĩnh Mộng, bởi vì hắn nghe không hiểu. Hắn nói lại có nhân loại tới gần chấn nhỏ, chỉ có điều còn không có tiến vào, mà là tại bên ngoài hạ trại. Vĩnh Mộng phiên dịch thực ngư nhân ngôn ngữ, đồng thời giải thích nói, "Kỳ thật ta cũng nghe không hiểu, chỉ có điều ta có thể trực tiếp đọc đến tinh thần của hắn ký ức. Vậy ngươi chẳng phải là cũng có thể đọc đến trí nhớ của ta?" Trần Thiên sờ sờ cái cằm hỏi. Hắn thấy, tin tức này có thể so sánh nhân loại kia tin tức trọng yếu nhiều. Đối với con người sống sờ sờ, không được. Vĩnh Mộng lắc đầu lưu loát hồi đáp, nhưng nếu như là phòng ta ngoài cửa bên cạnh này chủng nhân loại khôi lỗi lời nói, kia liền có thể. Vì cái gì? Bởi vì tinh thần của ta năng lực vẫn chưa tới loại trình độ kia, nếu như cưỡng ép đối với nhân loại bình thường lục soát ký ức lời nói, sẽ khiến cho hắn tinh thần thất thường. Nàng giải thích nói. Nha. Trần Thiên hiểu rõ gật gật đầu. Xem ra là thăng cấp số lần không đủ cao, còn không đạt được muốn làm gì thì làm trình độ. Những nhân loại kia ngươi định làm như thế nào? Muốn đuổi đi hay là muốn giết chết? Lúc này, Vĩnh Mộng đống nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Thiên hỏi. Nếu là lúc trước lời nói, nàng có lẽ sẽ còn đi xem một chút những nhân loại kia bên trong, có hay không thấy qua mắt người, sau đó cùng nàng ở chung, để cuộc sống của mình không đến mức nhàm chán như vậy. Bất quá bây giờ lời nói, bên người có Trần Thiên, Vĩnh Mộng liền cảm giác bên ngoài những nhân loại kia không quan trọng. Hắn một người liền có thể thỏa mãn mình tinh thần nhu cầu. Mà một bên, Trần Thiên nghe tới Vĩnh Mộng hỏi thăm, suy tư một phen hỏi, hiện tại cái trấn nhỏ này bên trong, trừ chúng ta, còn có bao nhiêu cái nhân loại? Ngoại trừ ngươi, còn có ngươi trước đó đội ngũ, cùng ngoài trấn nhỏ người, liền không có những nhân loại khác. Vĩnh Mộng vô cùng khẳng định đáp lại nói. Nghe vậy, Trần Thiên lập tức liền kịp phản ứng, những nhân loại khác hoặc là đi, hoặc là liền bệnh viện lưu tại nơi này. Cuối cùng, hắn vẫn là nói, trước ở lại đây đi. Đi. Vĩnh Mộng gật gật đầu. Một bên thực ngư nhân khôi lỗi lập tức liền xoay người rời đi. Hiện tại trong tiểu trấn Nguyên Tinh bởi vì nhân số còn không có đạt tiêu chuẩn, cho nên còn không có hiện.
Mặc dù cái chấn nhỏ này bên trong nguyên tinh là có rất ít 15 cái nguyên tinh mảnh vụn, nhưng Trần Thiên cũng không chê, bao nhiêu cũng là có. Hắn trước tranh thủ nhìn xem tại hắn trước khi đi, có thể hay không đem cái chấn nhỏ này bên trong nguyên tinh mảnh vụn cho hiện hiện. Đến lúc đó nói không chừng có thể lợi dụng một chút cái này che kín chấn nhỏ thực ngư nhân, đem chấn nhỏ nguyên tinh mảnh vụn cho thu thập tới, ngồi mát ăn bát vàng. Ngồi ở trên thảm suy tư sau một hồi, Trần Thiên liền đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, thời gian không còn sớm, chúng ta về trước đi đi. Được. Vĩnh Mộng đáp lại, đứng dậy, lặng lặng nhìn xem Trần Thiên đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong mang lên, sau đó liền lần nữa mang hắn hướng trụ sở bơi đi. Hồi lâu, Trần Thiên lần nữa tại bên đường nhìn thấy cái kia bị tràn ngập không khí căn cứ địa bao khỏa phòng ở không cần Vĩnh Mộng dẫn đường, chính hắn liền bơi tới cái kia căn cứ địa bên trong. Kéo cửa phòng ra miệng, lại cùng nhân loại kia khôi lỗi chào hỏi hắn liền cùng Vĩnh Mộng lần nữa trở lại cái kia phòng ngủ trong gian phòng. Trong gian phòng trên mặt bàn, cái kia trong hồ cá cá còn tại bơi lên, bất quá bây giờ tại căn cứ địa bên trong, cái kia bể cá đã sớm không phải ngã út trạng thái. Dù sao lại còn là ngã út lời nói, nước đã sớm chảy đầy đất. Ở sau lưng Trần Thiên, Vĩnh Mộng chậm rãi đi vào trong phòng, nhìn xem cùng dị vãng hơi có khác biệt gian phòng, nàng đột nhiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, mà hết thảy tất cả đều là trước mắt cái nam nhân này mang đến. Nghĩ đến, Vĩnh Mộng chậm rãi đi đến mép giường bên cạnh, ngồi xuống. Nàng hiện tại đột nhiên có chút bối rối, bởi vì nàng biết, Trần Thiên khẳng định không có khả năng dễ dàng buông tha trở lại trong đội ngũ dự định. Chương 158. Vĩnh Mộng do dự ban đêm. Tại một lần nữa trở lại trong gian phòng về sau, ngay lập tức liền một lần nữa trở lại trên ghế nằm nằm xuống. Tại nằm xuống về sau, hắn còn hài lòng hít vào một hơi thật sâu. Trong gian phòng yếu đất lạnh, mà hắn ngay tại trên ghế nằm ung dung cơ, mười phần nhàn nhã. Nhưng mà không đợi hắn nhàn nhã bao lâu, hắn liền thấy cổng bên cạnh cái kia còn ngốc đứng Vĩnh Mộng. Làm sao sao? Lập tức, Trần Thiên ngồi thẳng thân thể dò hỏi. Không có gì. Vĩnh Mộng nghe tới Trần Thiên thanh âm về sau, lập tức theo trong suy tư lấy lại tinh thần, hướng hắn lộ ra một nụ cười nhẹ về sau, liền chậm rãi đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống. Nàng hiện tại trong nội tâm còn đang lo lắng Trần Thiên tới lui. Nàng cảm giác Trần Thiên hiện tại khẳng định vẫn là sẽ đi trước kia trong đội ngũ ý nghĩ, dù sao nàng cũng không có đối với Trần Thiên tinh thần làm ra cái gì quá lớn hạn chế. Nhưng chính là loại này lo âu hắn trở về ý nghĩ, để nàng hiện tại rất là không an lòng. Nàng muốn tìm biện pháp để Trần Thiên lưu ở bên người chính mình. Cứ như vậy nghĩ đến, trong lúc nhất thời, Vĩnh Mộng trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Bất quá cuối cùng đều bị Vĩnh Mộng cho từng cái bắt bỏ. Bởi vì nàng không muốn thay đổi hiện tại cùng Trần Thiên quan hệ, nhất là hôm nay du ngoạn, đối với nàng mà nói, thật rất vui vẻ. Những ý nghĩ kia một khi thực hành, khẳng định sẽ để cho Trần Thiên cùng mình bây giờ quan hệ thay đổi cực lớn. Kết quả là, Vĩnh Mộng liền tiếp theo ngồi ngay ngắn tại mép giường bên cạnh, tiếp tục trầm tư, không có chút nào chú ý tới một bên, Trần Thiên nhíu mày nhìn về phía ánh mắt của nàng. Trần Thiên hắn cảm thấy, giờ phút này Vĩnh Mộng giống như đang suy nghĩ gì không tốt đồ vật. Suy tư một lát, Trần Thiên còn là quyết định ném ra ngoài để tài đến đánh gậy Vĩnh Mộng suy nghĩ, ngươi cảm giác hôm nay thế nào? Rất tốt, rất vui vẻ. Vĩnh Mộng hai tay chống sự thấy xuôi theo, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Chủ đề kết thúc. Nói, Trần Thiên tiếp tục suy nghĩ chủ đề, hắn hiện tại vô cùng thống hận hắn chương này sẽ không nói chuyện với miệng. Chết não, nhanh nghĩ đề tài đi ra. Nhưng mà ngay tại Trần Thiên ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, định tìm đề tài thời điểm, một bên Vĩnh Mộng lại lần nữa đông nhiên mở miệng nói ra, Trần Thiên, ngươi hiện tại còn muốn trở về ngươi trước đó cái kia trong đội ngũ sao? Ách, vì cái gì hỏi như vậy? Kế hoạch của hắn còn không có kết thúc đâu, chẳng lẽ thấy hiệu quả nhanh như vậy? Ta cảm giác ngươi muốn trở về. Vĩnh Mộng nói, cặp kia trong mắt màu đen nhìn chằm chằm Trần Thiên con mắt. Bị nàng cặp kia con mắt đẹp nhìn chằm chằm, Trần Thiên đưa tay gãi gãi gương mặt, dừng một chút nói, là có ước điểm nghĩ. Nói, hắn liền dương mắt lên đến, nhìn chằm chằm Vĩnh Mộng cặp kia mắt đen, muốn nhìn một chút nàng hiện tại cảm xúc như thế nào. Chỉ thấy Vĩnh Mộng đang nghe Trần Thiên đáp án nháy mắt kia, liền rất nhỏ như mày, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ tại ta chỗ này không tốt sao? Tốt thì tốt. Chủ yếu là, cái thế giới này cũng nhanh hủy diệt, ta không muốn chết ở trong này. Nói, Trần Thiên dừng một chút, mở miệng lần nữa nói, mà lại tại cái kia trong đội ngũ, cũng có bạn lữ của ta. Bạn lữ? Nháy mắt, Vĩnh Mộng tấm kia khuôn mặt nhỏ liền nhíu lại. Trần Thiên cũng niết lên miệng, tâm cũng theo đó nhấc lên. Chính mình sẽ không đem nàng cho làm phát bực a. Bất quá cũng may, Vĩnh Mộng khuôn mặt nhỏ một lát về sau liền thư giãn xuống, hỏi lần nữa, ngươi nói thế giới kia hủy diệt là cái gì? Đại khái chính là cái thế giới này đang từ từ sụp đổ, nếu như không thể ở thế giới sụp đổ trước tìm tới đường ra lời nói, chúng ta khả năng sẽ chết. Đương nhiên, ta cũng không biết thế giới cụ thể sụp đổ thời gian. Trần Thiên cho nàng giải thích nói. Thật giả? Ngươi không có gạt ta. Vĩnh Mộng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên gương mặt. Đương nhiên là thật, cho nên lúc đầu chúng ta đến cái trấn nhỏ này chính là muốn tìm ngươi tới, kết quả ngươi không đáp ứng, còn đem ta mang đi. Nói, Trần Thiên khoát tay một cái. Nhìn thấy Trần Thiên cái dạng này, nàng liền chậm rãi cúi đầu xuống, nhếch phấn môi, không biết đang suy tư điều gì. Bất quá ở thời điểm này, Trần Thiên cũng không có mở miệng khuyên bảo cái gì, mà là yên lặng ngậm miệng lại, nhìn xem một bên trên mặt bàn cá con, yên lặng nhàn nhã. Hai người cứ như vậy trầm mặc đợi tại trong phòng này nằm một hồi. Trần Thiên đem ánh mắt theo cá con trên thân rời đi, thả tại mở ra trên bảng hệ thống, nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là buổi tối 10 giờ hơn. Thế là, Trần Thiên liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên trên giường. Chỉ thấy giờ phút này Vĩnh Mộng trực tiếp té nằm trên giường, hai mắt trống trơn, không biết đang suy nghĩ gì. Ở trên người nàng, mặc dù quần áo dán chặt lấy thân thể, nhưng là chập trùng cũng không phải là rất lớn. Vĩnh Mộng. Lúc này, Trần Thiên mở miệng gọi một tiếng tên của nàng.
Sao rồi?
Vĩnh Mộng nghiêng đầu tới, nhìn về phía nhàn nhạt hỏi. Ngươi hiện tại buồn ngủ hay không? Ta dự định đi ngủ. Nếu không phải là bởi vì muốn phải bồi Vĩnh Mộng một điểm, hắn hiện tại đã sớm ngủ.
Trên giường, Vĩnh Mộng đang nghe Trần Thiên hỏi thăm về sau, liền quay đầu, nói, ngươi trước tiên ngủ đi, chúng ta một hồi.
Đi.
Trần Thiên cũng không có ý định đi khuyên nàng, đang nghe nàng hồi phục về sau, liền một lần nữa nằm chính bản thân thể, hai tay ôm một cái, thoải mái nhắm mắt lại. Không có vài phút, hắn liền trực tiếp lâm vào giấc ngủ, chỉ để lại trên giường còn phát ra ngốc tiểu nữ.
Ai?
Lại không biết bao lâu đi qua, Vĩnh Mộng tại thán một tiếng về sau, liền chậm rãi trên giường xoay thân thể lại, tiến vào trong đệm chăn.
Ngày kế tiếp, trong vỏ sò,
Lê Tâm Nhược con mắt thần hơi mông lung ngồi tại trong vỏ sò. Nói đến còn rất kỳ diệu, nàng ngày hôm qua nghi hoặc và hôm nay liền đạt được giải đáp, liên quan tới Trần Thiên cùng giữa nàng đến cùng là quan hệ như thế nào.
Không sai, nàng cũng đi theo khôi phục ký ức, ngay tại cái này vừa sáng sớm.
Quay đầu nhìn một chút bên người bốn con ở vào trạng thái ngủ bên trong biển sâu nữ yêu về sau, Lê Tâm Nhược yên lặng thu hồi ánh mắt. Bình thường ở thời điểm này, nàng đều sẽ dựa vào nhìn xem Trần Thiên, lại hoặc là suy tư chút gì đồ vật loạn thất bát tao đến giết thời gian. Bất quá bây giờ, nàng giống như cũng không có gì có thể lấy làm. Cứ như vậy nghĩ đến, Lê Tâm Nhược mở ra cùng Trần Thiên nói chuyện phía cột.
Lê Tâm Nhược, ngươi bên kia tình huống thế nào rồi?
Đang phát ra tin tức về sau, Lê Tâm Nhược liền đóng lại nói chuyện phía cột. Bởi vì nàng suy đoán, Trần Thiên hiện tại đoán chừng cũng còn tại ở vào giấc ngủ bên trong. Nhưng mà ngay tại sau một khắc,
đinh.
Theo hệ thống tin tức một thanh âm vang lên động, Lê Tâm Nhược liền cấp tốc mở ra nói chuyện phía cột.
Trần Thiên, cảm giác vẫn được, hy vọng nàng có thể đồng ý đi.
Nhìn xem cái tin tức này, Lê Tâm Nhược cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến Trần Thiên tại đối diện thở dài biểu lộ.
Yên lặng, Lê Tâm Nhược nét miệng lên đến, lần nữa phát ra tin tức.
Lê Tâm Nhược, từ từ sẽ đến đi, dù sao chúng ta bên này, ta, Bối Ý Ý, còn có Trần Mộng Thanh đều đã lần nữa khôi phục ký ức.
Trần Thiên,
ký ức còn có thể chính mình khôi phục không? Bên đường cái nào đó trong nhà, Trần Thiên nhìn một chút hệ thống nói chuyện phiếm cột bên trong tin tức, lại một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía trên giường ngủ rất say với ngộng.
Nàng cũng không cùng mình nói qua chuyện này a.
Chương 159. Vĩnh Mộng năng lực Lê Tâm Nhược, có thể, bất quá ta suy đoán, có thể là đối với tình cảm của ngươi tương đối cao nguyên nhân.
Trong vỏ sò, Lê Tâm Nhược niết miệng, chịu đựng nội tâm một chút xấu hổ phát ra câu nói này.
Trong phòng trên ghế nằm, Trần Thiên nhìn thấy Lê Tâm Nhược phát tới cái tin tức này, miệng bất chi bất giác liền bệnh.
Tùy ý người nào nhìn thấy tin tức này, cảm xúc đều sẽ chập trùng a.
Mà lại, nếu như dựa theo nàng nói tới lo dịp nghĩ thêm đến, Trần Thiên hắn nhưng là nhớ kỹ Trần Mộng Thanh cùng Bối Ý thì độ thiện cảm đều là đột phá trên trăm cực hạn trình độ. Mà bây giờ, Lê Tâm Nhược nói nàng cũng khôi phục ký ức. Mặc dù mình không nhìn thấy Lê Tâm Nhược hảo cảm đối với mình độ, nhưng là căn cứ Bối Ý thì hai người độ thiện cảm suy đoán đồng giá một chút lời nói, đó không phải là nói, Lê Tâm Nhược hảo cảm đối với mình độ tối thiểu cũng là tại hơn 90 sao.
Trần Thiên, hắc hắc, đi.
Chúng ta sẽ nhìn xem có thể hay không đi xáo lộ một chút với ngộng, nhìn xem có thể hay không xáo lộ đi ra tin tức gì.
Lê Tâm Nhược,
ân. Khi nhìn đến Lê Tâm Nhược cuối cùng gửi tới đáp lại về sau, Trần Thiên liền đóng lại bảng hệ thống, ngược lại nhìn về phía bên người trên giường nằm với ngộng. Nàng hiện tại vẫn còn ngủ say bên trong, xem ra giống như không có dễ dàng như vậy tỉnh lại.
Kết quả là, Trần Thiên liền đứng lên thể, hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Hắn muốn tìm được nhà vệ sinh, sau đó rửa mặt một chút, chính mình ăn trước điểm đồ ăn vặt.
Kéo cửa phòng ra, Trần Thiên liền nhìn thấy cổng bên cạnh người đang đứng loại khôi lỗi. Giờ phút này nàng khi nhìn đến Trần Thiên kéo cửa ra miệng, liền xoay người lại, có chút thấp túi người hỏi, "Trần Thiên, ngươi tốt, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao?"
"Nha,
còn biết chính ta danh tự."
Trần Thiên yên lặng kinh ngạc, ánh mắt thuận gương mặt của nàng hướng phía dưới, lại bỗng nhiên hướng lên nâng lên.
Bởi vì hắn chợt phát hiện, bởi vì nàng cái này một thân đặc thù hóa trang nguyên nhân, trước ngực là cổ thấp trạng thái, mà cái nhân loại này khôi lỗi lại tư bản hùng hậu, dẫn đến thị giác hiệu quả trong lúc nhất thời hơi cường điệu quá.
Tiên lặng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía gương mặt của nàng, Trần Thiên chỉnh ngay ngắn tâm thần một lần nữa hỏi, nhà vệ sinh ở nơi nào, ta muốn rửa mặt một chút.
Được rồi, ta cái này liền mang ngươi tới.
Nhân loại kia khôi lỗi nói, quay người hướng hành lang đi tới.
Thấy thế, Trần Thiên cũng liền đi theo phía sau của nàng.
Mười mấy giây đồng hồ về sau, nàng liền tại bên hành lang bên trên một cái kính mở trước cửa ngừng lại, một lần nữa quay người đối mặt với Trần Thiên nói, nơi này chính là nhà vệ sinh.
Được.
Nói, Trần Thiên liền kéo ra cái kia cửa thủy tinh. Bên trong trang trí rất đơn giản, tựa như là phòng ở mới, cũng không có cái gì hàng ngày đồ vật.
Bất quá không quan hệ, Trần Thiên trong ba lô có.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trần Thiên liền một lần nữa trở lại Vĩnh Mộng vị trí trong gian phòng.
Nhìn một chút trên giường, nàng còn nằm, không có tỉnh ngủ.
Trần Thiên cũng không biết nàng hôm qua đến cùng là mấy giờ ngủ được, cho nên cũng không dám quấy rầy nàng.
Dù sao nghe nàng nói tới, nàng giấc ngủ vẫn luôn thật không tốt.
Lần nữa tới đến trên ghế nằm ngồi xuống, Trần Thiên yên lặng theo trong ba lô cầm ra đồ ăn vặt bắt đầu từ từ ăn.
Nhưng mà không bao lâu, mấy phút đồng hồ sau, một bên trên giường liền chuyển đến động tĩnh.
Trần Thiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vĩnh Mộng giờ phút này đã ngồi dậy thể, ngơ ngác nhìn về phía chính mình.
Rời giường rồi, có muốn ăn một chút hay không?
Nhìn Vĩnh Mộng cái kia trạng thái, Trần Thiên liền hơi nâng nhấc tay bên trong đồ ăn mà hỏi.
A, tốt.
Nàng tỉnh tỉnh mê mê, một bên liền kéo ra chăn mền, hai tay chống liền hướng sự tấy bên cạnh chuyển đi qua.
Thấy thế, Trần Thiên theo trong ba lô lần nữa cầm ra đồ ăn vặt, đưa cho nàng.
Đến nỗi nàng không có rửa mặt vấn đề, Trần Thiên hiện tại cũng không nghĩ để ý tới.
Dù sao thân thể tại trải qua thăng cấp về sau kỳ thật cũng không cần làm sao rửa mặt.
Chỉ có điều tại dưới tình huống bình thường, hắn lại bởi vì quen thuộc vấn đề cùng tâm lý an ủi chờ tác dụng mà đi rửa mặt. Nàng lại cầm qua Trần Thiên trong tay đồ ăn về sau, thuần thục xé ra đóng gói về sau, liền yên lặng bắt đầu ăn. Điểm nhỏ môi son dùng một lần cắn xuống đồ vật rất ít, nhìn qua rất đoan trang thận trọng, cùng một bên Trần Thiên căn bản cũng không phải là một cái phong cách vẽ. Không bao lâu, Trần Thiên liền ăn xong, mà một bên Vĩnh Mộng còn không có ăn bao nhiêu. Thế là hắn ngồi ở trên ghế nằm, hai tay dựa vào hai chân chống đỡ cái cằm, yên lặng nhìn chăm chú Vĩnh Mộng mép giường bên cạnh rủ xuống cái kia tám đầu xúc tu cuối cùng, đồng thời tâm tại đang suy tư phải làm sao từ trong miệng nàng hỏi khéo ra ký ức sự tình. Chỉ có điều không bao lâu, nàng cái kia tám đầu thay đổi dần lệch đen nho nhỏ xúc tu, rất nhanh liền hơi của mình, nhìn qua tựa hồ liền muốn trốn vào phía trên váy bên trong đồng dạng. Ngươi có thể hay không muốn nhìn chằm chằm? Vừa ăn, Vĩnh Mộng một bên nhỏ giọng nói. Ừm. Ngươi nói cái gì? Trần Thiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, mê mang dương mắt nhìn về phía Vĩnh Mộng hỏi, hắn vừa mới không có nghe rõ. Bất quá hắn lại là có thể nhìn thấy, Vĩnh Mộng tính thai hơi hiện ra đỏ nhạt bóng ánh màu sắc, rất xinh đẹp. Ngươi có thể hay không muốn nhìn chằm chằm vào chân của ta? Vĩnh Mộng bất đắc dĩ nâng lên mắt đen, lần nữa nhìn chằm chằm Trần Thiên nói. Nàng sẽ rất xấu hổ. A, thật xin lỗi. Nghe rõ nàng đang nói cái gì về sau, Trần Thiên lập tức liền ngượng ngùng cười hai tiếng đáp lại. Hắn có thể nói hắn đang suy nghĩ vấn đề, là vô ý thức sao? Hiển nhiên nói ra, nàng khả năng cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng không nói. Bất quá trải qua vừa mới suy nghĩ, hắn cảm giác nghĩ đến một cái coi như không nhiều vấn đề. Vĩnh Mộng, ừm. Vừa cúi đầu xuống ăn cái gì không bao lâu nàng, lần nữa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Trần Thiên. Ngươi có thể cụ thể nói một chút ngươi năng lực sao? Trần Thiên tính thăm dò hỏi. Ta năng lực. Vĩnh Mộng thuật lại một lần, sau đó lần nữa hồ nghi nhìn về phía Trần Thiên hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, chính là muốn hiểu rõ. Nha. Vĩnh Mộng đáp lại một tiếng, suy tư một lát về sau còn là giải thích nói, ta năng lực rất đơn giản, chính là đối với sinh vật tinh thần điều khiển. Tinh thần của các ngươi cũng có thể nói là linh hồn, trong mắt của ta tựa như là từng cái vận chuyển bên trong máy móc, mà ta thì có thể đối với hắn tiến hành cải tạo, sửa chữa, thậm chí là phá hư. Mà lại mỗi cái sinh vật tinh thần trình độ phức tạp là không giống, mà ở trong đó, giống như là nhân loại cái gì, hắn tinh thần trình độ là phức tạp nhất, giống như là độ chính xác cao máy móc, có chút sai lầm, liền vận chuyển không được. Bằng vào ta hiện tại năng lực tiên phú, còn không thể đối với loại này trình độ phức tạp tinh thần làm ra bao lớn cải tạo cùng sửa chữa, chỉ có thể trực tiếp phá hư. Nhưng thực ngư nhân loại này đầu não đơn giản, ta liền có thể tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa. Nói xong, nàng nhìn một chút Trần Thiên, liền lần nữa yên lặng ăn lên đồ ăn vặt. Mà Trần Thiên, ngay tại một bên sờ lên cầm suy tư. Dựa theo nàng nói tới, nàng hiện tại nên tính là một cái tinh thần sơ cấp kỹ thuật công. Nói như vậy, liên quan tới ký ức sửa chữa kỳ thật cũng là một loại rất đơn giản biến động rồi. Biển sâu nữ yêu thật đúng là khủng bố. Yên lặng ở trong đầu tiến hành một phen đơn giản chịu tượng tương tự về sau, Trần Thiên lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Vĩnh Mộng. Dừng một chút trầm mặc một hồi về sau, hắn vẫn hỏi nói, trí nhớ kia phương diện sửa chữa, kỳ thật cũng là một loại đối với tinh thần đơn giản cải tạo rồi. Vậy có hay không tự lành khả năng? Chương 160. Vĩnh Mộng yêu cầu Trần Thiên đang hỏi ra câu nói này về sau, hai mắt liền nhìn chằm chằm Vĩnh Mộng phản ứng. Còn bên cạnh trên giường ăn đồ ăn vặt Vĩnh Mộng, đang nghe Trần Thiên vấn đề về sau, liền vô ý thức hồi đáp, bình thường nhân loại lời nói là không thể nào, trừ phi. Nhưng mà nàng đang nói đến nơi này thời điểm, chợt dừng lại, sau đó híp mắt quay đầu nhìn về phía Trần Thiên hỏi, ngươi trước đó trong đội ngũ những người kia, ký ức chẳng lẽ khôi phục rồi? Ê! Trần Thiên không nghĩ tới Vĩnh Mộng trực giác vậy mà nhanh nhẹn như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút ngược lại. Đợi đến hắn muốn giải thích thời điểm, Vĩnh Mộng đã quay lại đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, cao mày suy tư điều gì. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Vĩnh Mộng liền biết Trần Thiên khẳng định là biết. Bất quá nàng không nghĩ ra chính là, Trần Thiên là làm sao cùng hắn các đội hữu tiến hành giao lưu. Mà lại, nàng đem Trần Thiên mang đi cũng mới 1-2 ngày thời gian a. Các nàng bên kia vậy mà liền đã có người khôi phục ký ức rồi. Cái kia Trần Thiên cùng các nàng quan hệ là phải có tốt bao nhiêu? Một bên, Trần Thiên nhìn xem Vĩnh Mộng một bộ dáng vẻ trầm tư, lập tức liền biết xong, nàng nhất định có thể đoán được chính mình cùng Lê Tâm Nhược các nàng có giao lưu. Bất quá, được rồi, không dãy rủa, dù sao nàng bây giờ muốn làm cái gì lời nói, chính mình cũng phản kháng không được. Mà lại Trần Thiên cũng không tin, trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng sẽ còn cải biến tính tình ra tay với mình. Kết quả là, Trần Thiên liền buông lỏng thân thể, trực tiếp nằm tại trên ghế nằm. Chỉ là cũng không lâu lắm, Vĩnh Mộng liền một lần nữa xoay đầu lại nhìn xem chính mình, nhàn nhạt mở miệng hỏi, không có cái gì muốn giải thích sao? Giải thích cái gì? Ngươi vì cái gì có thể cùng các nàng giao lưu? Trầm mặc một lát, Trần Thiên cũng từ bỏ dãy rủa nói, nhân loại cùng nhân loại ở giữa là có đặc thù giao lưu thông đạo, tựa như là ngươi năng lực, đây cũng là độc thuộc về nhân loại một trong những năng lực. Thì ra là thế. Vĩnh Mộng biểu lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó lại lâm vào suy tư. Trần Thiên thấy thế, lá gan cũng hơi lớn lên, mở miệng hỏi, ngươi còn không có giải thích vấn đề của ta đâu, ký ức là có thể khôi phục không? Đang nghe Trần Thiên lớn mật phát biểu về sau, Vĩnh Mộng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại thở dài nói, ta đối với ngươi đồng đội tiến hành xử lý là đem có quan hệ ngươi ký ức cho bắt đầu phong tỏa, mà cũng không phải là trực tiếp đem ký ức cho xóa bỏ. Cho nên trên lý luận các nàng còn là có khôi phục ký ức khả năng, chỉ cần ẩn tàng ký ức đối với các nàng đầy đủ trọng yếu. Nhưng đây cũng là lý luận, người bình thường là không có khả năng khôi phục, ta cũng chưa từng thấy qua có người khôi phục qua. Bất quá bây giờ, khôi phục lý trí liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng cái này cũng là Vĩnh Mộng trầm tư nguyên nhân.
bởi vì các nàng đối với Trần Thiên tình cảm sâu bao nhiêu, mặt bên liền có thể phản ứng ra Trần Thiên đối với các nàng tình cảm sâu bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Vĩnh Mộng nàng đều có thể đoán được, Trần Thiên muốn trở lại trong đội ngũ kiên định quyết tâm. Thật là phiền phức a, muốn không liền theo đi. Ngựa về đằng sau nằm ở trên giường, Vĩnh Mộng yên lặng suy tư đầu hàng địch khả năng. Nguyên bản trải qua ngày hôm qua ở chung, lại thêm Trần Thiên hôm qua lục soát thế giới hủy diệt luận, nàng liền có loại suy nghĩ này. Bây giờ lại là gặp phải loại tình huống này, nàng đã không nghĩ dãy rủa. Nghĩ như vậy, nàng vừa quay đầu, liền thấy một bên nằm ở trên ghế nằm bệnh lên khỏe miệng nam nhân, giờ phút này chính nhàn nhã không biết đang suy nghĩ gì. "Uy, Trần Thiên." Đột nhiên, Trần Thiên liền nghe tới bên người Vĩnh Mộng truyền đến lời nói. "Ừm, sao rồi?" Hắn lập tức lấy lại tinh thần quay đầu hỏi. Chỉ gặp nàng Vĩnh Mộng ánh mắt của nàng hơi rủ xuống, sau đó liền mở miệng nói, "Ta bây giờ muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi, hẳn là còn kịp đi." Vĩnh Mộng tiếng nói rơi xuống, Trần Thiên trong đầu lại trống không một giây, sau đó mới bị kinh hỉ tràn ngập. "Đương nhiên tới kịp." Cười hì hì, hắn liền nói, "Không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy." Bất quá ngay lúc này, Vĩnh Mộng đống nhiên nhìn chằm chằm Trần Thiên mở miệng lần nữa nói, "Bất quá ta có một cái yêu cầu." Thấy thế, Trần Thiên lập tức chính liêu chính kiểm sắc hỏi, "Yêu cầu gì? Lại chơi với ta một ngày lại trở về?" Nhìn xem Vĩnh Mộng cặp kia mắt đen, Trần Thiên rất là dễ dàng một chút gật đầu, "Đương nhiên có thể." Dù sao hắn vốn là muốn ở trong trấn nhỏ chờ đợi Nguyên Tình hiện. Nói, hắn tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi bây giờ ăn xong, dự định chơi chút gì? Cùng giống như hôm qua đi, tới chơi cờ Cazo." Vĩnh Mộng vừa nói, một bên ngồi dậy thể, đồng thời tại chính mình cùng Trần Thiên ở giữa chuyển ra khoảng cách. "Đi." Thấy thế, Trần Thiên trực tiếp liền theo trong ba lô cầm ra bàn cờ. Cùng lúc đó, ngoài trấn nhỏ bên cạnh cách đó không xa địa phương. "Hồ lão đại, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem?" Một cái thân hình hơi mượt mà nam tử hỏi đến hắn một bên dáng người cường tráng nam nhân. "Chờ một chút xem đi, dù sao Nguyên Tinh cũng còn không có hiện hiện." Được xưng là Hồ lão đại nam nhân nhìn về phía trước cách đó không xa trấn nhỏ nói. Cũng không trách hắn do dự, không nói trước những cái kia thực ngư nhân bên trong lại có người tại dẫn dắt bọn hắn đi vào, riêng là trên đường phố những cái kia thực ngư nhân hành động phương thức, hắn liền có chút sợ. Cái trấn nhỏ này, hắn thấy thế nào đều quỷ dị như vậy. Mà ngay tại hắn suy tư thời điểm, sau lưng đội bên trong người bỗng nhiên la lớn, "Hồ lão đại, đằng sau cũng có những người khác đến." "Còn có người đến?" Nghe vậy, nam nhân liền xoay người hướng sau lưng nhìn lại. Quả nhiên, một đội 7-8 người tiểu đội đang theo trấn nhỏ bơi tới, xem ra bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện chính mình. Cảnh giác một điểm. Một bên hướng đội ngũ của mình hô hào, nam nhân một bên cảnh giác nhìn xem cái kia đội người. Bất quá cũng may bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ gây nên tranh chấp, vòng quanh bọn hắn liền hướng trấn nhỏ bơi đi. Nhưng mà không bao lâu, bọn hắn cũng tại ngoài trấn nhỏ một điểm khoảng cách địa phương ngừng lại, tựa hồ cũng đang do dự có nên đi vào hay không. "Ha ha, xung phong đội ngũ cái này không liền đến sao?" Hồ lão đại cười nhẹ. Hắn quyết định, nếu là trước mặt cái này đội người không đi vào, như vậy hắn cũng không có ý định đi vào. Còn là mạng nhỏ quan trọng. Mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chợt trông thấy cái kia một đội người bỗng nhiên du động, hướng về phía trấn nhỏ cửa vào liền bơi đi. "Hồ lão đại, bọn hắn giống như chuẩn bị đi vào." Bên người mập mạp hưng phấn nói. "Đừng nói chuyện, ta nhìn thấy." Vừa nói, nam nhân một bên nhìn chằm chằm cái kia phiến thực ngư nhân phản ứng. Nhưng mà tại đống kia người cực kỳ tiếp cận về sau, những cái kia thực ngư nhân cũng giống là không nhìn thấy bọn hắn, tùy ý bọn hắn bơi vào trong tiểu trấn. "Ừm. Vậy mà không có chuyện gì sao?" Lập tức, Hồ lão đại nhíu mày. Lão đại, chúng ta có nên đi vào hay không a?" Một bên, mập mạp giờ phút này lần nữa hưng phấn nói. "Đi." Trầm mặc một lát, nam nhân còn là khẽ cắn môi nói, bởi vì hắn trông thấy cái kia đội người đã đều nhanh không thấy, tựa như là không có nguy hiểm gì bộ dáng. Chương 161. Chúc mừng phanh phanh phanh. Tại Trần Thiên hai người xuống hơn một giờ cờ Cazo về sau, lầu dưới cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. "Có ai tới rồi sao?" Nghe tới dưới lầu truyền đến động tĩnh về sau, Trần Thiên tâm thần lập tức theo trên bàn cờ đi ra ngoài, nhìn về phía đối diện trên giường Vĩnh Mộng hỏi, "Là thực ngư nhân đến, ta đã để cổng nhân loại kia đi mở cửa." "Thực ngư nhân? Chẳng lẽ cái trấn nhỏ này bên trong lại có nhân loại đến rồi?" Đang lúc Trần Thiên suy tư thời điểm, trước mặt Vĩnh Mộng lập tức bất mãn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Thiên, "Nhanh xuống à, đến ngươi." "Nha." Nghe vậy, Trần Thiên liền một lần nữa cúi thấp đầu, cầm lấy cờ đèn trên bàn cờ bông xuống. Mà ngay tại hai người ngươi một chút, ta một chút mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng chỗ rốt cục truyền đến tiếng bước chân. Đợi đến Trần Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy thực ngư nhân chính ngây ngốc đứng tại cửa phòng chỗ, hai mắt im ắng nhìn chằm chằm hai người. Thằng đến Vĩnh Mộng quay người đối mặt con kia thực ngư nhân thời điểm, mới kết thúc cái này làm người ta sợ hãi một màn. "A a, ách, no." Tại Vĩnh Mộng đem ánh mắt thả tại con kia thực ngư nhân trên thân về sau, con kia thực ngư nhân miệng liền bắt đầu đóng đóng mở mở, không ngừng nói cái gì. Không bao lâu, Vĩnh Mộng cái kia không kiên nhận thanh âm liền lần nữa chuyển vào Trần Thiên trong tai, "Được rồi, ta biết, trở về đi." Tiếng nói vừa ra, con kia thực ngư nhân liền trực tiếp quay người, chậm rãi dọc theo hành lang biến mất không thấy gì nữa. "Nó đang nói cái gì?" Đợi đến Vĩnh Mộng đem thân thể chui qua đến về sau, Trần Thiên lập tức hiếu kỳ dò hỏi. Nguyên bản tại ngoài trấn nhỏ bên cạnh hạ trại cái kia một nhóm người tiến đến, hơn nữa còn có mặt khác một đội ngũ người cũng tiến vào. Nói, Vĩnh Mộng liền lần nữa chào hỏi Trần Thiên xuống cờ Cazo. Nhìn xem nàng sốt ruột trầm mê bộ dáng, Trần Thiên cũng liền một bên ở trong đầu suy tư, một bên buổi tiếp nàng đánh cờ. "Hệ thống, cái trấn nhỏ này nguyên tinh hiện cần thiết nhân số là bao nhiêu?" Trần Thiên ở trong lòng mặc niệm. Trước mắt trấn nhỏ hiện nguyên tinh cần thiết nhân số vì 25 người, trước mắt đã tới 22 người. "Ồ, còn kém ba người, cho nên hắn còn phải chờ một nhóm người đến cái trấn nhỏ này. Thật là phiền. Yên lặng thở dài, Trần Thiên lần nữa lấy lại tinh thần, đầu nhập vào trong ván cờ. Về sau ngươi gia nhập đội ngũ lời nói, cùng Trần Tinh Lang tại cờ Cazo phương diện khẳng định chơi đến đến. Hồi lâu, thẳng đến giữa trưa thời khắc, Trần Thiên một bên dọn dẹp trên giường bàn cờ, vừa hướng Vĩnh Mộng đội phục nói, ngươi thực tế rất có thể chơi, trò chơi nghiện có chút nặng. Còn phải may mắn lúc này không có điện thoại, cũng không có game điện thoại, không phải Trần Thiên mười phần hoài nghi nàng có thể chơi đến Thiên Hoàng địa lão, trực tiếp tiến hóa thành nghiện nét thiếu nữ. Trần Tinh Lan, đó là ai? Trên giường, kết thúc trò chơi Vĩnh Mộng giờ phút này ngay tại cái giường bên trên chậm rãi lăn lộn, một bên nghe Trần Thiên nói chuyện, một bên nghi hoặc hỏi. Ta trong đội ngũ một người, cũng giống như ngươi thích chơi bừa. Trần Thiên cho nàng giải thích nói, bất quá nói, hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, cũng không thể nói như vậy, hẳn là ngươi càng thích chơi bừa. Trò chơi chơi vui như vậy, chơi bừa làm sao rồi? Vĩnh Mộng nằm ở trên giường, váy mở ra, một bên nhìn về phía Trần Thiên bĩu môi nói. Cũng thế. Trần Thiên không hiểu có chút tán đồng nàng nói tới câu nói này, đương nhiên là có cái điều kiện tiên quyết là không có áp lực, cũng không cần lo lắng tương lai, hoàn toàn hưởng thụ tại lập tức. Nhưng từ khi biết được thế giới sắp hủy diệt, hắn hiện tại cũng vô pháp bảo trì trước đó loại kia nhàn nhã trạng thái. Được rồi, hiện tại cũng đến ăn cơm trưa thời điểm, ngươi dự định làm sao ăn? Theo trong suy tư lấy lại tinh thần, Trần Thiên đứng người lên, nhìn về phía trên giường nắm phát ra tuyệt mỹ nữ yêu. Dù sao hắn nhiệm vụ cũng chỉ có buổi tiếp nàng chơi, sau đó ngày mai liền có thể lần nữa nhìn thấy Lê Ngàn Ngọc các nàng. Nói thật còn thật nhớ niệm tình các nàng, dù sao 2-3 ngày không gặp mặt. Tiếp tục đi công viên ăn cơm. Nam ở trên giường Vĩnh Mộng, đang nghe Trần Thiên tra hỏi về sau, không chút do dự nói, sau đó buổi chiều tiếp tục đi chơi. Đi. Nhẹ gật đầu, Trần Thiên liền hướng ngoài cửa đi tới, đồng thời hướng nàng vẫy vẫy tay, kia liền trước đi công viên nơi đó đi, đi. Nha. Vĩnh Mộng đáp ứng một tiếng, liền chậm rãi đứng dậy, đi theo Trần Thiên đằng sau. An ngay nói thật, nàng hiện tại nếu không phải cảm giác cùng Trần Thiên mới nhận biết 2-3 ngày, cảm giác quan hệ vẫn có chút lạnh nhạt không phải nàng bây giờ muốn để hắn con chính mình đi qua. Tại cái trấn nhỏ này bên trong đợi 2-3 năm, nàng còn là lần đầu tiên đi ra ngoài như thế chịu khó. Cùng lúc đó, Trần Thiên, các ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Vừa cơm nước xong xuôi ngồi xuống Lê Tâm Nhược, liền thu được Trần Thiên phát tới tin tức. Lê Tâm Nhược, vừa mới cơm nước xong xuôi, các nàng đang chơi cờ vây. Trần Thiên, cờ vây? Các nàng lúc nào sẽ cờ vây? Lê Tâm Nhược, ta dạy cho các nàng, không phải. Các nàng có chút làm ầm ĩ, nhưng thật ra là bối ý thì cùng Trần Mộng Thanh biết Lê Tâm Nhược có thể liên hệ Trần Thiên về sau, nào muốn cho Trần Thiên nói chuyện. Không có cách nào, Lê Tâm Nhược chỉ có thể tạm thời dạy cho các nàng cách chơi mới, để các nàng làm hao mòn một ít thời gian. Lê Tâm Nhược, đúng rồi, người bên kia thế nào, đại khái lúc nào có thể trở về? Nàng kỳ thật cũng muốn hắn. Trần Thiên, rất thuận lợi, hiện tại dự định cùng Vĩnh Mộng đi ăn cơm trưa. Ngày mai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể trở về. Lê Tâm Nhược, thật. Nhìn thấy Trần Thiên phát tới tin tức ngay mắt, Lê Tâm Nhược khỏe miệng lập tức chậm rãi câu lên, trong mắt che giấu không được ý cười. Kỳ thật thông qua hảo hữu chức năng này, Lê Tâm Nhược là có thể cảm nhận được Trần Thiên nơi vị trí, thậm chí còn có thể cảm nhận được Trần Thiên giờ phút này đang di động bên trong. Bất quá bởi vì Vĩnh Mộng, nàng liền cũng chưa qua đi quấy rầy hắn. Trần Thiên, ân, là thật, Vĩnh Mộng đã đáp ứng. Lê Tâm Nhược, đi, vậy ngươi ngày mai lúc nào trở về? Trần Thiên, khả năng ăn xong điểm tâm liền trực tiếp đi qua tìm các ngươi. Lê Tâm Nhược, đi. Giờ phút này Lê Tâm Nhược trên mặt lại mang một chút đáng tiếc. Đáng tiếc hắn dự định cơm nước xong xuôi trở lại, nếu không mình liền có thể cho hắn làm điểm ăn ngon. Trần Thiên, tốt, ta bên này tới chỗ, muốn bắt đầu nấu cơm, ngày mai gặp. Lê Tâm Nhược, ân, ngày mai gặp, phát ra tin tức về sau, Lê Tâm Nhược lại yên lặng mở ra nói chuyện phiếm ghi chép. Nét phấn môi, không biết đang suy nghĩ gì. Lê Tâm Nhược, mau tới đây chơi a, có chút chơi không rõ. Mà ngay tại Lê Tâm Nhược trầm tư thời điểm, cách đó không xa trên sạp hàng, Trần Mộng Thanh quay đầu nhìn về nàng hô nói. Được, ta cái này liền tới. Thấy thế, Lê Tâm Nhược cũng đứng người lên, hướng các nàng đi tới. Bất quá tại đi đến các nàng chung quanh thời điểm, Lê Tâm Nhược trên mặt mang cười nói, ngày mai Trần Thiên liền muốn trở về. Thật, ừm, tốt a. Lập tức, hiện trường lần nữa hỗn loạn kích động một mảnh. Trừ một bên không nghĩ ra Trần Tinh Lan cùng Trần Ngữ Nhu hai người. Chương 162. Gặp lại trong công viên nhỏ, giữa trưa sau khi cơm nước xong. Trần Thiên cùng Vĩnh Mộng giờ phút này chính song song yên lặng nằm ở trên thảm, nhìn xem phía trên cái kia sóng ánh sáng lâm ly thủy vực phát ra ngốc. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người, mở miệng hỏi, chúng ta chờ chút lúc chiều muốn làm gì? Mặc dù ngày mai liền có thể hội hợp, nhưng là hắn cũng không có quên nhiệm vụ hôm nay là bồi Vĩnh Ngộng. Không biết, trước bộ dạng này đi, rất dễ chịu. Vĩnh Ngộng lặng lặng nhìn xem phía trên thủy vực trầm rãi mở miệng nói. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác cùng Trần Thiên cùng một chỗ bộ dạng này nhàn nhã nằm, kỳ thật cũng rất dễ chịu. Nha. Nghe vậy, Trần Thiên cũng quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trên thủy vực, chậm rãi phát ra ngốc. Bất quá không chờ hắn ngẩn người không bao lâu, liền nghe tới một bên Vĩnh Ngộng đang hỏi, ngày mai ta gia nhập các ngươi đội ngũ lời nói, ngươi trước đó đội viên sẽ hoan nghênh ta sao? Đương nhiên. Trần Thiên không chút do dự gật gật đầu. Cho dù ta đối với các nàng làm những chuyện này. Vĩnh Mộng hoài nghi quay đầu nhìn về phía bên người Trần Thiên. Đại khái đi. Nghe Vĩnh Mộng nói như vậy, Trần Thiên bỗng nhiên đều có chút không tự tin. Bất quá hắn kỳ thật cũng biết Vĩnh Mộng đang lo lắng cái gì, thế là mở miệng nói ra, ngươi không cần lo lắng, coi như các nàng không cao hứng ngươi trước đó hành vi, nhưng khẳng định cũng không bài xích sự gia nhập của ngươi. Nha. Nghe vậy, Vĩnh Mộng yên lặng đáp ứng một tiếng,
sau đó ánh mắt liền theo Trần Thiên trên mặt rời đi. "Có thể cho ta giới thiệu các ngươi một chút đội ngũ sao?"
"Đương nhiên."
Về sau, Trần Thiên liền yên lặng cho nàng giảng giải lên trong đội ngũ mỗi người, cùng trước đó gặp được một ít chuyện. Ngày thứ hai, Vĩnh Mộng trong gian phòng. Trần Thiên lung lay đầu, theo trên ghế nằm đứng lên. Ngắm nhìn một phía, Vĩnh Mộng vẫn như cũ còn ở trên giường ngủ. Chiều hôm qua cho nàng giảng giải một chút Lê Tâm Nhược bọn hắn sự tình về sau, bọn hắn liền lặng lặng ở trong công viên vượt qua tiếp xuống thời gian. Thẳng đến sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền lần nữa trở lại trong phòng chơi cờ Cazo. Hôm nay chính là Trần Thiên trở về đội ngũ thời gian. Nghĩ đến, Trần Thiên trên mặt dần dần mang lên nụ cười, sau đó liền hướng bên ngoài gian phòng bên cạnh phòng tắm đi đến, đi thói quen rửa mặt. Một lát, đợi đến lúc hắn trở lại, Vĩnh Mộng không biết lúc nào tỉnh lại, giờ phút này đang nằm ở trên ghế nằm, lặng lặng nhìn xem một bên trên mặt bàn đầu kia cá con. Bất quá nàng đang nghe động tĩnh về sau, liền hướng Trần Thiên xoay đầu lại. Buổi sáng hôm nay liền ăn chút đồ ăn vặt lót dạ một chút đi, sau đó liền muốn xuất phát. Vừa nói, Trần Thiên vừa đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống. Nói xong, hai tay của hắn chống tại trên giường, giống như là phát hiện thứ gì về sau hỏi, lại nói ngươi cái giường này có dùng hay không mang đi.
Không cần.
Vĩnh Mộng lắc đầu.
Vậy được.
Nói, Trần Thiên thu hồi ánh mắt, đồng thời trong tay xuất hiện đồ ăn vặt, một bên đem hắn đưa cho một bên Vĩnh Mộng. Sau đó, hai người liền ăn lên điểm tâm.
Lê Tâm Được, ngươi ăn xong sao? Có cần hay không chúng ta đi qua tìm ngươi?
Trần Thiên, không cần, chúng ta bây giờ đang định đi qua, ở bên kia chờ chúng ta là được.
Lê Tâm Được, tốt.
Trong gian phòng, tại phát xong tin tức qua đi, Trần Thiên quay đầu nhìn về phía một bên trên giường nằm Vĩnh Mộng.
Thế nào, chuẩn bị kỹ càng đi qua không có?
No. Trên giường, nguyên bản chính diện rơi vào nệm bên trong Vĩnh Mộng xoay người lại, trên mặt mang một loại khó nói lên lời nhăn nhó.
Làm sao rồi?
Nhìn xem nàng cái bộ dáng này, Trần Thiên dừng một chút, hơi nghi hoặc hỏi.
Ta không cùng người khác giao qua bằng hữu, khả năng có chút khẩn trương.
Nàng đang trầm mặc một lát về sau, liền chậm rãi nói.
Trần Thiên nghe vậy, lập tức liền khẽ cười một tiếng, trêu chọc đến Vĩnh Mộng một cái trừng mắt.
Ngươi vừa mới bắt đầu cùng chúng ta chạm mặt thời điểm, không phải rất cường ngạnh sao? Làm sao hiện tại liền hèn nhát?
Một bên trêu chọc nói, Trần Thiên một bên đi tới khoảng cách nàng gần nhất giường chiếu bên cạnh, hướng nàng đưa bàn tay ra.
Ba.
Vĩnh Mộng một thanh cầm bàn tay của hắn, thuận lực đạo liền hạ giường chiếu, đứng ở trên sàn nhà.
Khi đó cùng hiện tại lại không giống, khi đó ta đều không có coi các ngươi là làm đồng bạn, chỉ là xem như kẻ ngoại lai.
Nàng một bên lẩm bẩm, một bên liền hướng bên ngoài gian phòng chậm rãi đi đến.
Khả năng này là bởi vì ngươi quá lâu một người một mình, không quen mà thôi.
Trần Thiên thu hồi căn cứ địa hạch tâm về sau, liền đuổi theo nàng.
Hai người vừa nói, một bên liền rời đi gian phòng này, chỉ để lại cùng một mực chờ đợi nhân loại khôi lỗi, cùng theo bể cá Trung Du đi ra vẫy vùng cá con.
Tới rồi sao?
Bọn hắn đến vị trí nào rồi?
Còn bao lâu đến?
Tại một chỗ triển khai căn cứ địa đất trống bên trong, Lê Tâm Nhược dựa lưng vào vỏ sò, mà ở bên người nàng là Trần Mộng Thanh cùng Bối Y từng tiếng chào hỏi. Bởi vì nàng có thể trông thấy giờ phút này Trần Thiên vị trí chuẩn xác vị trí.
Nhanh nhanh, ngay tại cách đó không xa.
Lê Tâm Nhược duỗi ra hai tay, hơi che lấy lỗ tai của mình nói.
Ở phương hướng nào?
Trần Mộng Thanh cặp kiêm màu xanh nhạt đôi mắt không ngừng ở trên người Lê Tâm Nhược cùng căn cứ địa bên ngoài bồi hồi. Theo Lê Tâm Nhược đem ngón tay hướng trong đó một cái phương hướng về sau, Trần Mộng Thanh trên mặt mang hưng phấn, liền tại căn cứ địa bên trong, hướng cái hướng kia chậm rãi đi tới, đồng thời ánh mắt không ngừng bồi hồi. Cứ như vậy không bao lâu, Trần Thiên cùng một cái thiếu nữ tóc đen thân ảnh cuối cùng từ một dãy nhà đằng sau xuất hiện.
Trần Mộng Thanh nụ cười trên mặt lập tức ức chế không nổi nở rộ ra, cao hứng cơ tay.
Nơi xa, Trần Thiên cũng nhìn thấy căn cứ địa bên trong đám người, nhất là Trần Mộng Thanh động tác. Thế là hắn cũng đi theo vươn tay ra, lung lay.
Một bên quơ, hắn vừa hướng bên người Vĩnh Mộng nói, chờ một chút nhất định phải trước tiên đem Trần Tinh Lan cùng Trần Ngữ Nhu cái kia hai cái ký ức còn không có khôi phục người cho nàng khôi phục ký ức, biết sao?
Biết.
Vĩnh Mộng Nhu thuận nhẹ gật đầu.
Giờ phút này thân ảnh của nàng hơi núp ở Trần Thiên sau lưng, như có điểm sợ hãi.
Trần Thiên nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, không khỏi thở dài.
Cùng nàng không quen thuộc coi là nàng là nữ vương, quen thuộc về sau, cái này không phải liền là cô đơn tự bế thiếu nữ sao?
Không bao lâu, Trần Thiên liền dẫn Vĩnh Mộng trực tiếp bơi vào căn cứ địa bên trong.
Bất quá vừa tiến đến mấy mắt, hắn liền thấy một đạo màu xanh nhạt thân ảnh nhanh chóng hướng chính mình đánh tới.
Cú may hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem nàng tiếp được.
Quen thuộc mềm mại xúc cảm lập tức vào lòng.
Trần Thiên, ta rất nhớ ngươi.
Trần Mộng Thanh tại nhào vào Trần Thiên trong ngực về sau, lập tức dán chặt lấy nói.
Ta cũng nhớ ngươi.
Trần Thiên vừa nói, một bên đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, hướng phía sau nàng nhìn lại. Chỉ thấy Lê Tâm Nhược đã ở nơi đó lặng lặng đứng, trên mặt còn mang ý cười.
Chương 163.
Trở về ôm trở về. Tại phát hiện Trần Thiên nhìn về phía chính mình về sau, Lê Tâm Nhược liền dùng đến nhẹ nhàng ngữ khí nói.
Ừm.
Trần Thiên cười.
Xuất phát từ nội tâm cười.
Đồng thời, hắn còn chậm rãi buông ra Trần Mộng Thanh ôm ấp, ngược lại hướng Lê Tâm Nhược triển khai ôm ấp.
Trần Mộng Thanh nàng tựa hồ cũng có thể phát giác được hiện tại không khí, rất là nhu thuận đi qua một bên, lặng lặng nhìn xem Lê Tâm Nhược cùng Trần Thiên ôm lại với nhau.
Bất quá sau một khắc, nàng liền thấy Lê Tâm Nhược đống nhiên từ trong ngực của Trần Thiên ngẩng đầu, đối với Trần Thiên mân mê phấn môi.
Trần Thiên sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, hôn lên.
Trần Mộng Thanh,
ta tại sao không có?
Nàng gái kia không hiểu ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập háo hức.
Bất quá vào thời khắc này, bên cạnh nàng chợt truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, ngươi tốt, ta gọi Vĩnh Mộng.
Vĩnh Mộng quy củ đối với bên người cái này màu xanh nhạt màu tóc thiếu nữ nói.
Mặc dù Trần Thiên nói qua không cần làm những này, nhưng là tại nàng khẩn cầu xuống,
Trần Thiên còn là nói cho bình thường nhân loại giao hảo từ chào hỏi.
Ừm.
A ách. Ta gọi Trần Mộng Thanh. Nghe tới bên người bỗng nhiên truyền đến tự giới thiệu, Trần Mộng Thanh quay đầu lại, nhìn xem cái kia tóc đen nữ hải, biểu lộ sững sờ. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đi theo tự giới thiệu một phen. Trước đó rất xin lỗi. Vĩnh Mộng nói, có chút thấp cúi đầu. Nhìn xem cái này cùng trong trí nhớ mình rất không giống bạch thuộc nữ yêu, Trần Mộng Thanh cười cười, thẳng thắn nói, mặc dù ngươi đem trí nhớ của ta cho ẩn tàng, hơn nữa còn đem Trần Thiên từ bên cạnh ta mang đi, để ta rất không vui. Trước mặt, Vĩnh Mộng nghe nàng từng câu kể ra, yên lặng mím môi, đem đầu lần nữa hướng phía dưới thấp thấp, coi là nàng đang phát tiết bất mãn của mình. Bất quá sau một khắc, Trần Mộng Thanh nàng lời nói xoay chuyển nói, nhưng nhìn tại ngươi có thể gia nhập đội ngũ chúng ta dưới tình huống, ta liền bỏ qua ngươi.
Cảm ơn.
Vĩnh Mộng nghe vậy, bờ môi lập tức chậm rãi câu lên, ngẩng đầu đối với lên trước mắt cái nụ cười này sáng lạn thiếu nữ tóc lục chân thành tha thiết nói,
không cần.
Trần Mộng Thanh khoát khoát tay nói, kỳ thật nguyên bản nàng còn tưởng rằng bạch thuộc nữ yêu có thể sẽ thật không tốt ở chung đâu, không nghĩ tới cảm giác rất thân mật. Mà ngay tại các nàng hai cái thân mật trò chuyện thời điểm, một bên Trần Thiên cùng Lê Tâm Nhược tại ôm nhau chốc lát sau, liền tách đi ra. Dĩ nhiên không phải Trần Thiên không muốn tiếp tục ôm xuống dưới, mà là cách đó không xa Bối Y Y cùng Trần Tinh Lan hai người còn đang chờ chính mình đâu.
Ta đi qua Bối Y Y nơi đó nhìn xem.
Buông tay ra về sau, Trần Thiên nhìn xem trong vỏ sòi nô ra mỹ nhân kia đầu cười cùng Lê Tâm Nhược nói,
"Ừm, ngươi đi đi."
Lê Tâm Nhược gật gật đầu, đồng thời chậm rãi tránh ra vị trí, cho Trần Thiên đi qua. Không bao lâu, Trần Thiên liền đi tới vỏ sò trước. Chỉ thấy ở trong vỏ sò, Bối Y khi nhìn đến Trần Thiên tới về sau, ngay lập tức liền triển khai hai tay, trên mặt mang mong đợi biểu lộ. Ngay lập tức, Trần Thiên liền triển khai hai tay ôm lấy Bối Y để thân thể. Nghe cái kia quen thuộc mùi tóc vị, cùng thiếu nữ rõ ràng thân thể mềm mại thể cảm giác, Trần Thiên không tự giác lần nữa gấp rút ôm ấp.
"Nô."
Lập tức, Bối Y phát ra một tiếng đáng yêu kiểu tiếng hừ âm. Nghe tới nàng phát ra thanh âm, Trần Thiên ngay lập tức liền buông lòng chính mình cường độ, đồng thời cúi đầu xuống nhìn xem gương mặt của nàng, vừa định nói xin lỗi đồng thời, liền nghe tới nàng kêu gọi chính mình danh tự thanh âm. Trần Thiên nói, nàng cặp kia màu xanh thẳm hai mắt còn nhìn thẳng Trần Thiên cặp mắt kia.
"Sao rồi?"
Trần Thiên cũng là nhỏ giọng đáp lại nói. Nghe tới hắn đáp lại về sau, Bối Y Y lập tức cong cong đôi mắt, sau đó chậm rãi mân mê phấn môi. Nhìn xem trước mặt thiếu nữ dâng nụ hôn một màn, Trần Thiên không nhịn được cười một tiếng, sau đó cũng đi theo túi lầu xuống. Một lát, Trần Thiên liền chậm rãi buông ra trong ngực thiếu nữ, đồng thời giải thích nói, "Bối Y Y, ta muốn đi nhìn xem Tinh Lan cùng Ngữ Nhu các nàng hai cái."
"Ừm, tốt, ngươi đi đi."
Bối Y Y trên nét mặt mặc dù mang một chút không bỏ, nhưng vẫn là thoải mái buông lòng tay ra cánh tay, hướng Trần Thiên cười cười. Nhìn xem trước mắt cái này tuyệt mỹ Bối Y Y, Trần Thiên thực tình cảm thấy chính mình nói không chừng là dùng 8 đời phúc khí mới có thể gặp được hiện tại trong đội ngũ đám người. Các nàng cả đám đều quá tốt. Vung ra cùng Bối Y ôm ấp về sau, Trần Thiên trong lòng yên lặng cảm thán, đồng thời cũng đem thân thể theo trong vỏ sò rụt trở về, nhìn về phía vỏ sò một bên hai người. Trần Tinh Lan giờ phút này chính nắm nàng tỷ tỷ Trần Ngữ Nhu ở một bên đứng, mà lại không biết có phải hay không là Trần Thiên ảo giác. Khi nhìn đến nàng lần đầu tiên, Trần Thiên luôn cảm giác trên mặt của nàng mang xấu hổ.
"Tinh Lan."
Hắn một bên hướng Trần Tinh Lan đi đến, một bên hướng nàng triển khai cánh tay. Nàng lại nhìn thấy Trần Thiên cái dạng này về sau, lập tức liền buông ra cùng Trần Ngữ Nhu nắm tay, sau đó hướng Trần Thiên ôm lấy.
"Thật xin lỗi, ta không thể nhớ tới ngươi."
Gương mặt của nàng chôn ở trong ngực của Trần Thiên, trong giọng nói tràn ngập áy náy.
"Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này mới cái dạng này a. Ta còn tưởng rằng ngươi không chào đón ta đây."
Nghe vậy, Trần Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nói đùa nói,
"Sẽ không, ta làm sao lại không chào đón ngươi?"
Nàng lập tức ngẩng đầu lên, màu xanh da trời đôi mắt nhìn thẳng Trần Thiên sốt rồi nói, mặc dù tại quá khứ mấy ngày trong thời gian, nàng một mực không thể nhớ tới Trần Thiên người này, nhưng là nàng thật không phải là liền không thích Trần Thiên.
"Ha ha, ta biết, đùa ngươi chơi."
Trần Thiên nghe vậy, lập tức cười nói, "Ta cùng ngươi tiếp xúc thời gian muộn, nghĩ không ra ta là chuyện rất bình thường." Nghe vậy, gò má nàng đỏ nhạt, chậm rãi thở ra một hơi về sau, một lần nữa nghiêng đi đầu, gối lên Trần Thiên trên lồng ngực. Mà tại hai người một bên, Trần Ngữ Nhu mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là giờ phút này nàng đem đầu mặt hướng hai người phương hướng âm thanh chuyển tới. Mặc dù nàng nhìn không thấy, nhưng là giờ phút này trên mặt của nàng liền mang theo nụ cười thản nhiên, một loại vui mừng, cao hứng ý cười. Bất quá một hồi, Trần Ngữ Nhu đông nhiên liền xấu hổ thu hồi nụ cười trên mặt, bởi vì nàng đông nhiên cảm giác được, như có một đạo cực kỳ mãnh liệt ánh mắt theo hai người kia bên kia, rơi ở trên thân của chính mình.
Không cần nghĩ, vậy khẳng định là Trần Thiên ánh mắt.
"Tốt, ta cũng nên ôm lấy ôm Ngữ Nhu."
"Nha."
Quả nhiên, nàng liền nghe tới bên kia truyền đến Trần Thiên mang theo ý cười thanh âm, cùng Trần Tinh Lan đáp ứng âm thanh. Theo hào hào tiếng bước chân đi đến trước mặt chính mình, Trần Ngữ Nhu đông nhiên liền cảm giác có một thân ảnh đứng ở trước người của chính mình, khoảng cách rất tiếp cận.
"Trần."
Nàng vừa định nói chuyện, bất quá sau một khắc, đôi cánh tay ngay tiếp theo tay của nàng, trực tiếp liền đưa nàng ôm lấy, buộc chặt ở ta trở về. Ngay sau đó, cái kia đạo thuộc về Trần Thiên thanh âm quen thuộc vang lên.
"Ừm."
Yên lặng, Trần Ngữ Nhu chỉ có thể đỏ mặt gò má đáp lại. Trong lòng của nàng đã là xấu hổ đến cực hạn.
Chương 164.
Thực ngư nhân khôi lỗi hiệp trợ đem Trần Ngữ Nhu ôm vào trong ngực hưởng thụ mấy chục giây sau, Trần Thiên liền yên lặng buông ra cùng nàng ôm. Cùng nàng hơi kéo dài khoảng cách về sau, Trần Thiên liếc mắt liền thấy trên mặt nàng cái kia xa so với những người khác càng thêm đỏ bừng gương mặt, lập tức khẽ cười một tiếng. Hắn cũng là biết, Trần Ngữ Nhu tính cách so với những người khác càng thêm hướng nội, cảm xúc cảm giác càng thêm mẫn cảm. Trần Ngữ Nhu đang nghe Trần Thiên cười khẽ về sau, cũng là đem đầu của mình thấp thấp hơn.
"Tốt, đi thôi, ta mang các ngươi đi nhận thức một chút trong đội ngũ thành viên mới, Vĩnh Ngộng. Qua đi, Trần Thiên liền hướng ba người vẫy tay, quay người hướng giờ phút này Vĩnh Ngộng vị trí đi tới. Rất nhanh phía sau hắn ba người liền đi theo Trần Thiên sau lưng, đồng thời còn tò mò nhìn cách đó không xa cái kia mặc một thân đen bạch tuộc nữ yêu. Chỉ thấy giờ phút này Trần Ngộng Thanh cùng Lê Tâm Nhược đã cùng Vĩnh Ngộng hàn huyên. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm các nàng tiếng nói cũng không phải rất lớn, cho nên Trần Thiên cũng không thể nghe tới các nàng nói chuyện nội dung, thế là liền yên lặng bước nhanh hơn. Bất quá Vĩnh Ngộng tại phát hiện Trần Thiên chính mang ba người tới gần về sau, cũng là chậm rãi hướng hắn nhìn sang, đồng thời nhắm lại nói chuyện miệng. Lê Tâm Nhược nhìn xem nàng ngậm miệng bộ dáng, lại nhìn một chút cách đó không xa đi tới ba người, biết Vĩnh Ngộng đây là có chút khẩn trương, thế là liền cười cho nàng giải thích nói, các nàng ba cái là Bối Ý Nhi, Trần Mộc Thanh, Trần Ngữ Nhu. Ừm, ta biết, Trần Thiên có cùng ta nói qua. Vĩnh Ngộng nói, nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt ở trên thân ba người không ngừng bồi hồi. Đợi đến Trần Thiên bốn người đi tới gần về sau, Vĩnh Ngộng liền mở miệng nói, các ngươi tốt, ta là Vĩnh Ngộng, năng lực là tinh thần điều khiển. Mà Trần Tinh Lan ba người đang nghe Vĩnh Ngộng tự giới thiệu về sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng đi theo tự giới thiệu mình. Tại giới thiệu xong xuôi về sau, mắt thấy không khí sắp kẹt ngắt, Lê Tâm Nhược liền mở miệng nói, thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, muốn hay không chơi một chút cờ ca rô? Cờ ca rô? Tốt. Trước hết nhất đáp lại người chính là Trần Tinh Lan, nàng gần đây đối với loại trò chơi này là cảm thấy hứng thú nhất. Mà ở bên người Lê Tâm Nhược Vĩnh Mộng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hứng thú. Trần Thiên đang nghe Lê Tâm Nhược dự định đánh cờ về sau, cũng yên lặng cầm ra một tấm đầy đủ rộng lớn thảm trải tốt, sau đó lấy ra cờ ca rô bàn cờ. Vừa vặn giờ phút này cũng có thể làm cho các nàng chơi đùa trò chơi, gia tăng một chút đối với lẫn nhau tình cảm cùng hiểu rõ. Rất nhanh, tại Lê Tâm Nhược không chàng xuống, Trần Tinh Lan cùng Vĩnh Mộng lập tức liền bắt đầu đánh cờ, song phương đều là đối với trò chơi yêu quý trình độ rất cao tuyển thủ. Tại bàn cờ trung quanh, người còn lại đều tại đứng xem. Cùng lúc đó, ngay tại các nàng giải trí thời điểm, Trần Thiên đang ngồi ở một bên trên mặt thảm, ánh mắt nhìn trước mắt náo nhiệt đám người, hai mắt không nhúc nhích đang suy tư. Hắn đang suy nghĩ tiếp xuống đội ngũ kế hoạch. Trước mắt đội ngũ đã tụ hợp, như vậy kế tiếp muốn làm nhiệm vụ chính là đợi đến chấn nhỏ nhân số đến đông đủ về sau, nguyên tinh hiện hiện, cướp đoạt nguyên tinh mạnh vụn. Bất quá bây giờ ở trong đội ngũ gia nhập Vĩnh Mộng như thế một cái tinh thần năng lực người dưới tình huống, có lẽ có thể lợi dụng một chút cái này cả một cái trong tiểu trấn thực ngư nhân khôi lỗi. Đợi đến nguyên tinh mạnh vụn hiện hiện về sau, để thực ngư nhân khôi lỗi đem nguyên tinh mạnh vụn cho cầm tới nơi này đến. Bằng vào cái này đầy chấn nhỏ thực ngư nhân, Trần Thiên có nắm chắc có thể thu được cái chấn nhỏ này bên trong một nửa trở lên nguyên tinh mạnh vụn. Đến nỗi rời đi chấn nhỏ về sau, suy tư, Trần Thiên liền lấy ra bức kia cẩm thành bản đồ, mở ra thả tại trên mặt thảm. Bọn hắn hiện tại vị trí ngay tại cẩm thành phụ cận một cái chấn nhỏ bên trong, đã hiện tại bạch thuộc nữ yêu gia nhập trong đội ngũ, như vậy kế tiếp mục đích khẳng định không thể lại là phổ thông chấn nhỏ, nhất định phải là thành phố lớn, dạng như vậy nguyên tinh thu thập tốc độ mới nhanh. Rất nhanh, theo Trần Thiên ánh mắt rơi ở trên địa đồ, không bao lâu ngay tại bản đồ trong nơi hẻo lánh nhìn thấy một cái cỡ lớn thành thị. Nhìn phạm vi lời nói, giống như còn muốn so trước đó cẩm thành lớn một chút. Tòa thành thị kia danh tự giống như gọi là Trấn An Thành. Một hồi, xác định không có lựa chọn tốt hơn về sau, Trần Thiên liền đem tiếp xuống hành trình mục tiêu thả tại Trấn An Thành bên trên. Thế nào? Nghĩ kỹ mục tiêu tiếp theo sao? Tại Trần Thiên trầm tư thời điểm, bên người bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lê Tâm Nhược giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh mình, nhìn xem bày ra ở trước mặt bản đồ. Nơi này, biết người tới là ai về sau, Trần Thiên liền quay đầu, đưa tay chỉ trên bản đồ Trấn An Thành, đi thành phố lớn, thu hoạch nguyên tinh số lượng càng nhiều. Ừm, nghe ngươi. Lê Tâm Nhược ngồi ở một bên, nhẹ gật đầu. Nàng tới nơi này cũng không phải bởi vì đối với tiếp xuống mục tiêu cảm thấy hứng thú, nàng chỉ là đối với cờ ca rô không hứng thú, muốn đến Trần Thiên bên cạnh ngồi một chút. Một bên, đang nghe Lê Tâm Nhược lời nói về sau, Trần Thiên lập tức cười cười, sau đó liền thu hồi bản đồ. Nghe nàng cái kia không quan trọng ngữ khí, hắn liền biết Lê Tâm Nhược đối với tiếp xuống mục đích cũng không có hứng thú. Tại thu hồi bản đồ về sau, Trần Thiên lập tức đối với nàng đưa tay ra cánh tay, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó lặng lặng ôm nàng, nhìn xem trước mặt cách đó không xa biển sâu nữ yêu nhóm đánh cờ quyết đấu. Đinh, trước mắt khu vực nhân số đã đạt tiêu chuẩn, hiện đã đem lên khu vực nguyên tinh hiện hiện. Hiện hiện nguyên tinh mảnh vụn 15. Mời chư vị người xuyên việt mau chóng đem nguyên tinh mảnh vụn thu hoạch. Buổi chiều thời khắc, tại Trần Thiên nhàn nhã đánh cờ thời điểm, trong đầu đống nhiên liền bọt ra hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đồng thời hắn cũng có thể cảm thấy được, tại cái chấn nhỏ này bên trong, đống nhiên xuất hiện đại lượng nguyên tinh mảnh vụn khí tức. Đến rồi, phải làm việc. Vụ một chút, Trần Thiên liền đứng lên hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nói, hắn liền quay đầu nhìn về phía nguyên bản ngay tại một bên làm quần chúng Vĩnh Ngộng. Vĩnh Ngộng, có thể ra lệnh cho ngươi những cái kia thực ngư nhân đem nguyên tinh mảnh vụn cho mang tới sao? Ừm. Nghe vậy, Vĩnh Ngộng yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi theo đứng lên, ánh mắt hướng căn cứ địa bên ngoài thực ngư nhân khôi lỗi nhìn lại. Nháy mắt, tất cả bị Vĩnh Ngộng ánh mắt nhìn thấy, cũng bắt đầu hướng khoảng cách gần nhất nguyên tinh mảnh vụn bơi đi. Mà lại bơi lên, những cái kia thực ngư nhân tựa như sẽ tương thông hiểu số mệnh con người khiến, tìm kiếm nguyên tinh mảnh vụn thực ngư nhân khôi lỗi đội ngũ càng lúc càng lớn. Mặc dù tốc độ hoàn toàn so ra kém nhân loại loại kia du động tốc độ, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Chúng ta cũng đi, đi thu hoạch những cái kia khoảng cách xa một chút điểm nguyên tinh mạnh vụn. Nhìn xem thực ngư nhân khôi lỗi sau khi rời đi, Trần Thiên liền mở miệng nói. Một bên, Lê Tâm Nhược đã sớm đem thảm bản cờ cho thu thập, đang điểm lấy đầu đồng ý Trần Thiên. Sau đó, thu hồi căn cứ địa hạch tâm về sau, Trần Thiên liền dẫn sau lưng 6 người, hướng khoảng cách xa hơn một chút nguyên tinh mạnh vụn bơi đi. Chương 165. Gặp địch dựa vào. quả thực hỏng bét cực độ. Ở trong trấn nhỏ một cái trên đường phố, Hồ Lao Đại cầm trong tay một viên nguyên tinh mảnh vụn một mặt tức giận nói, bọn hắn đầu óc quả thực có bệnh. Đứng tại Hồ Lao Đại một bên Mập Mạp cũng là đi theo mở miệng. Tại Mập Mạp trên thân, trước kia hoàn hảo quần áo giờ phút này đã đều nhanh muốn trở thành vải nát bố, trên thân bị diện tích lớn huyết sắc nơi bao bọc, nhìn qua một bộ trọng thương bộ dáng. Nhưng ở trên người hắn nhưng không có bất luận cái gì một chỗ thương thế, làn da hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải liền là một viên nguyên tinh mảnh vụn sao? Đến nỗi liều mạng như vậy, nhìn thấy chúng ta liền lập tức giết tới. Mấu chốt là phách lối như vậy coi như, kết quả còn không đánh lại chúng ta, nhưng chính là để chúng ta các huynh đệ chết mấy cái. Hồ Lao Đại nói, thu hồi nguyên tinh mảnh vụn về sau liền quay đầu nhìn về phía sau lưng nguyên bản 7-8 người đội ngũ, giờ phút này đã còn lại 4-5 người. Bất quá Lao Đại, trên người bọn hắn cũng có thật nhiều nguyên tinh a. Mà vào thời khắc này, một bên truyền đến thanh âm của Mập Mạp. Hồ Lao Đại nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Mập Mạp trong tay chính đụng vào một viên di vật viên cầu kinh thì nói, cái kia còn tốt, có thể đền bù tổn thất. Hồ trưởng lão một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên đem di vật viên cầu toàn bộ đều thu thập. Đi, đến nhanh lên đi tới một chỗ. Tổn thất nhiều như vậy, chúng ta đến gấp bội cầm bể. Tại cầm xong di vật viên cầu về sau, Hồ Lao Đại nói, vừa bắt đầu cảm giác trong tiểu trấn còn lại nguyên tinh mảnh vụn, nhưng mà cảm thấy được một nửa, lông mày của hắn liền nhíu lại, cái trấn nhỏ này bên trong có nhiều như vậy cái đội ngũ sao? Vì cái gì nhiều như vậy nguyên tinh mảnh vụn đều tại động đậy? Hơn nữa còn là hướng về một phương hướng đi. Không thích hợp, đuổi theo. Chúng ta đi xem một chút tình huống gì. Vung tay lên, Hồ Lao Đại liền hướng mấy cái kia di động nguyên tinh mảnh vụn bơi đi. Hồi lâu qua đi, mặt khác một chỗ. Ok, nguyên tinh mảnh vụn thêm một. Đưa tay đem trôi nổi ở trước mặt nguyên tinh mảnh vụn thu vào chứa đựng cột về sau, Trần Thiên giọng nói nhẹ nhàng nói, đây đã là bọn hắn thu hoạch được cái thứ hai nguyên tinh mảnh vụn, mà lại ở trên đường còn có 8 cái thực ngư nhân khôi lỗi siêu tập tới nguyên tinh mảnh vụn. Chỉ có điều thực ngư nhân tốc độ quá chậm, bây giờ còn chưa qua đến. Để ta xem một chút còn lại nguyên tinh mảnh vụn. Tại thu hồi nguyên tinh mảnh vụn về sau, Trần Thiên liền có chút nhắm mắt lại cảm giác còn lại nguyên tinh mảnh vụn. Nhưng mà lại phát hiện, trừ cái kia 8 cái đang theo tự mình di động tới đeo nguyên tinh mảnh vụn bên ngoài, liền không có cái khác nguyên tinh mảnh vụn phí tức. Nói cách khác, nếu như có thể thành công đem hiện tại thực ngư nhân trong tay nguyên tinh mảnh vụn lấy đến trong tay lời nói, cái này sóng hết thể liền thu hoạch 10 cái nguyên tinh mảnh vụn, tương đương với một cái nguyên tinh khối vụn. Nhưng là, giờ phút này trong tiểu trấn cái khác đội ngũ, khẳng định cũng sẽ trông mà thèm cái này 8 cái nguyên tinh mảnh vụn, nói không chừng ngay tại hướng bên này chạy tới đâu. Bất quá không có việc gì, Trần Tiên đối với chính mình đội ngũ rất có lòng tin. Hắn dự định liền ở chỗ này chờ đợi những cái kia thực ngư nhân đem nguyên tinh mảnh vụn mang tới. Không bao lâu, lục tục ngo ngoe liền có thực ngư nhân đem nguyên tinh mảnh vụn cho mang đi qua. Nguyên tinh mảnh vụn 6 trước mắt có được nguyên tinh số lượng là nguyên tinh khối vụn 1, nguyên tinh mảnh vụn 8. Còn kém 2 con, mà lại bọn chúng hiện tại cũng tại cách đó không xa. Bất quá ngay tại Trần Thiên tính toán thời điểm, chợt phát giác, nguyên bản đang theo tự mình di động tới 2 cái nguyên tinh mảnh vụn, hiện tại chỉ còn lại 1 cái. Có người đem ta nguyên tinh mảnh vụn cho lấy đi. Nháy mắt, Trần Thiên liền biết xảy ra chuyện gì. Đi, hiện tại đi qua còn lại 1 cái kia nguyên tinh mảnh vụn nơi đó, những nhân loại kia giờ phút này khẳng định liền hướng nguyên tinh mảnh vụn chạy tới đâu. Nói không chừng còn có thể tới một cái một mẹ hút gọn. Nghĩ đến, Trần Thiên nụ cười trên mặt càng ngày càng làm cản. Không bao lâu, Trần Thiên liền đạt tới con kia thực ngư nhân bên người, bất quá ở bên người của nó Trần Thiên trước mắt còn không có nhìn thấy bất luận cái gì nhân loại, có vẻ như còn không có chạy tới. Ách, a. Trước mặt, con kia cầm nguyên tinh mảnh vụn thực ngư nhân khôi lỗi giờ phút này nắm tay hướng Trần Thiên đưa ra ngoài. Tại bàn tay chính trung tâm, chính là viên kia nguyên tinh mảnh vụn. Trần Thiên thấy thế, lập tức liền đưa tay cầm qua cái kia nguyên tinh mảnh vụn, bất quá hắn nhưng không có đem hắn bỏ vào chính mình chứa đựng cột bên trong, mà là cứ như vậy tùy ý nguyên tinh tản ra khí tức. Ngươi dự định câu dẫn nhân loại tới? Ở bên người của Trần Thiên, Lê Tâm Nhược nhìn xem hành vi của hắn lập tức lại hỏi. Ừm. Trần Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại nguyên tinh đối với hắn mà nói, chính là trọng yếu nhất tài nguyên, cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì một điểm. Kết quả là, hắn cứ như vậy cầm nguyên tinh mảnh vụn, bắt đầu lặng lặng chờ đợi thú săn mắc câu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Trần Thiên bên người Vĩnh Mộng đống nhiên liền chỉ vào nơi xa một vị trí nói, bên kia có người đang quan sát chúng ta, đại khái có 5-6 người. Nghe vậy, Trần Thiên thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Nơi đó là một cái nhà nhỏ 3 tầng mái nhà, ánh mắt của hắn vừa mới chuyển đi qua, liền thấy có mấy người ngay tại bên kia quan sát đến. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói, Trần Thiên lập tức liền mang theo sau lưng 6 người, hướng cái hướng kia bơi đi. Bất quá kỳ quái chính là, 6 người kia khi nhìn đến Trần Thiên bọn người tiếp cận, vậy mà cũng không có đào tẩu ý nghĩ, mà là tiếp tục liền đợi tại tòa kia lầu nhỏ nóc nhà, giống như cũng không là rất e ngại. Nhưng vừa bạn, bọn hắn không đi lời nói, Trần Thiên cũng bất một phen truy đuổi thời gian. Nghĩ như vậy, Trần Thiên nụ cười trên mặt cũng là càng thêm sán lạ. Hồ Lão Đại, bọn hắn giống như tới. Trên nóc nhà, Mập Mạp đối với bên cạnh Hồ Lão Đại mở miệng nói ra. Nhưng mặc dù hắn nói, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì hốt hoảng thân sắc, đối với chính mình đội ngũ thực lực rất có lòng tin. Không có việc gì, chờ bọn hắn khoảng cách tiếp cận một điểm, ta liền trực tiếp xuất thủ. Tựa hồ là trước đó chiến đấu, giờ phút này Hồ Lão Đại cũng là huyết tính hưng phấn nói, khắp khuôn mặt là tự tin. Tốt. Nói, Mập Mạp trên mặt cũng là hiện ra nụ cười. Không bao lâu, Trần Thiên một đoàn người khoảng cách Hồ Lão Đại một đoàn người khoảng cách đã đi tới 100m trong vòng. Không sai biệt lắm. Hồ Lão Đại mắt liếc một cái khoảng cách về sau, trên mặt toét ra nụ cười. Sau một khắc, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó liền hướng Trần Thiên bọn người hét lớn một tiếng, đến một kích sư hướng công. Hắn chu lên, sóng âm tiếng gầm giống như đáng nhìn hóa, một vòng, đi lại gợn sóng liền hướng Trần Thiên bọn người vị trí bắn tới. Nơi xa, Trần Thiên nhìn xem cái kia giống như gợn sóng dị tượng hướng nhóm người mình cấp tốc tiếp cận, lập tức nhíu mày hô nói, cẩn thận. Một giây sau, sóng âm liền trực tiếp đem đám người cho bao vây lại. Cực kỳ to lớn giống lên một tiếng nháy mắt liền tràn ngập Trần Thiên lỗ tai, không còn có cái khác thanh âm, mà lại làn da mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt đâm nhói cảm giác, trong đầu cũng chuyển tới một chút cảm giác mê man. Chương 166. Nhục thân gây dựng lại ở trong nước, hồ lao đại hô lên đáng nhìn hóa sóng âm một vòng lại một vòng bao phủ tại Trần Thiên một đoàn người trên thân. Đủ loại rất nhỏ cảm giác khác thường theo toàn thân hiện hiện, nhưng trừ một chút dị dạng cảm giác bên ngoài, Trần Thiên không còn có cái khác dư thừa cảm giác. Liền cái này, trong lòng của hắn vừa mới dâng lên nghi hoặc, liền quay đầu nhìn lại. Nhưng mà khi nhìn đến sau lưng mấy người biểu hiện về sau, trong lòng nháy mắt mát lạnh. Chỉ thấy Vĩnh Mộng, Trần Ngữ Nhu, Trần Mộng Thanh cùng Lê Tâm Nhược trên mặt đều ẩn ẩn hiện hiện thần sắc thống khổ, ngược lại là Bối Y cùng Trần Tinh Lan biểu lộ ra nghi hoặc. Trong chốc lát, Trần Thiên liền phản ứng lại. Thân thể của mình học tập thiên phú dẫn đến thân thể lực phòng ngự rõ rệt tăng lên, dẫn đến lần này âm ba công kích đối với hắn cũng không có hiệu quả gì. Nhưng các nàng bốn người không giống, trừ riêng phần mình năng lực đặc thù bên ngoài, thân thể của bọn hắn so ra mà nói kỳ thật rất yếu ớt. Bối Y Y. Lập tức, Trần Thiên liền hướng Bối Y Y hô to, ý đồ để Bối Y Y đem các nàng đều kéo tiến vào trong vỏ sò. Nhưng tại to lớn tạp âm sóng âm xung kích, hắn thanh âm đừng nói truyền bá ra ngoài, liền ngay cả chính hắn đều nghe không được. Phát giác được tình huống này, Trần Thiên lập tức cắn chặt răng, hướng Bối Y Y vẫy gọi ra hiệu. Cũng may Bối Y Y ánh mắt vẫn luôn thả ở trên người hắn. Tại hắn làm ra động tác ngay lập tức, Bối Y Y liền phát hiện trong đội ngũ bốn người dị thường, lập tức điều khiển bốn đầu xúc tu, đem mấy người đều kéo tiến vào vỏ sò bên trong. Nhìn thấy các nàng tiến vào vỏ sò bên trong về sau, Trần Thiên lập tức liền thở dài một hơi. Hắn đối với Bối Y Y vỏ sò lực phòng ngự vẫn là tương đối có lòng tin. Bất quá lý do an toàn, Trần Thiên còn là mở ra hảo hữu nói chuyện phía cột, cho Lê Tâm Nhược gửi đi một đầu chào hỏi tin tức. Không bao lâu, Lê Tâm Nhược liền tin tức trở về. Lê Tâm Nhược, ta không sao, ba người các nàng ta cũng cho các nàng chữa trị xong, ngươi yên tâm. Một lần nữa tin tức trở về cho nàng về sau, Trần Thiên liền một lần nữa nâng lên ánh mắt, nhìn về phía lần này trong công kích duy nhất người sống sót Trần Tinh Lan. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, Trần Tinh Lan nhìn như thân thể rất yếu ớt, kết quả lực phòng ngự còn rất cao. Bất quá nói không chừng cũng là bởi vì Trần Ngữ Nhu cầu nguyện treo ở trên người nàng nguyên nhân. Sóng âm công kích vẫn còn tiếp tục, hắn phảng phất không cần hô hấp đồng dạng, một mực đang gào thét. Bơi tới Trần Tinh Lan phía sau người, bởi vì tạp âm quá lớn, nói chuyện căn bản nghe không được, cho nên Trần Thiên trực tiếp liền đưa tay cho Trần Tinh Lan chỉ nơi xa một đoàn người, sau đó dùng ngón tay so một cái ok. Lập tức, Trần Tinh Lan hiểu Trần Thiên ý tứ, tự tin vô vô bộ ngực, biểu thị bao ở trên người ta. Một giây sau, thân thể nàng trung quanh dòng nước phun trào, dòng nước mang thân thể của nàng, vô cùng gây nên trôi chạy tốc độ liền hướng lấy bọn hắn bơi đi. Sóng âm công kích vẫn còn tiếp tục, thậm chí đem mặt đất bụi bặm đều cho chấn, bốn phía đá vụn đều tại rơi xuống. Bất quá giờ phút này Hồ Lao Đại, tâm tình lại không phải rất mỹ diệu. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy, nơi xa nữ nhân kia dùng đến quỷ mị tốc độ không ngừng rút ngắn lấy bọn hắn ở giữa khoảng cách, mà lại nữ nhân kia hung ác ánh mắt đang gắt gao chăm chú vào trên người mình. Hiển nhiên, chính mình là mục tiêu của nàng. Mắt thấy lập tức công kích đối với nàng không có hiệu quả, Hồ Lao Đại giống lên một tiếng dừng lại, lần nữa hít sâu một hơi, thẳng đến gương mặt đều nghẹn đỏ, cái cổ nhiều sợi gân xanh nổi lên, mới hé miệng lần nữa rống lớn. Đã sức lực cỡ này công kích đối với ngươi không có hiệu quả, vậy ta liền tăng lớn cường độ. Nháy mắt, lực phá hoại so trước đó càng mạnh sóng âm công kích hướng Trần Tinh Lan tập kích đi qua. Sóng âm chỗ đến, mặt đất bụi dương đến cao hơn. Không bao lâu, Trần Tinh Lan liền một đầu đâm vào từng vòng sóng âm bên trong, lông mày lập tức liền hơi nhíu lại. Lực đạo loại này sóng âm công kích, đối với nàng là có yếu ớt hiệu quả, nhưng không ảnh hưởng hành động. Giống như trong nước quá chặt mục tiêu cá mập, tại đi tới hồ lao đại trước mặt cách đó không xa về sau, cánh tay nàng bên trên rất nhanh liền ngưng tụ lại thủy nhận. Có lẽ là ý thức được sóng âm công kích đối với nàng căn bản cũng không có hiệu quả, Hồ Lao Đại lập tức liền đình chỉ gầm rú, lập tức quay người liền hướng phía sau bỏ chạy. Mà nhân loại còn lại giờ phút này cũng nhao nhao hướng Trần Tinh Lan công kích lên, chỉ có điều dị năng cường độ rõ ràng không có Hồ Lao Đại cao, đều chỉ là một chút phổ thông công kích từ xa, vài phút liền bị Trần Tinh Lan cho né tránh. Các ngươi nhanh ngăn lại nàng a. Mập mạp. Hồ Lao Đại nhìn lại, phát hiện nàng đều đã xông vào đám người, nhưng phát hiện mục tiêu của nàng tựa hồ chính là chính mình, đối với những người khác căn bản cũng không để ý không hỏi, nháy mắt kinh hoàng hô nói. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong đám người liền có một cái thể hình hơi lớn mập mạp bật ra, bày ra chiến đấu tư thế, cản tại Trần Tinh Lan cùng Hồ Lao Đại ở giữa. Nhìn xem cản ở trước mặt mình cái nhân loại này, Trần Tinh Lan lập tức liền nhíu nhíu mày, trực tiếp xoay tròn thân thể, mang thủy nhận liền hướng hắn chém tới. Phốp thử, không có chút nào ngoài ý muốn, thủy nhận mượt mà bổ ra mập mạp nhục thể, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa, hắn liền phản ứng đều không thể kịp phản ứng. Đem mập mạp giết chết về sau, Trần Tinh Lan liền thân thể uốn éo, vòng qua thân thể của hắn, nháy mắt liền đi tới Hồ Lao Đại sau lưng. "Chờ, chờ chút." Hồ Lao Đại ngữ khí bối rối nói, nhưng trong chốc lát, một đạo vô hình lưỡi đao ngay tại trước mắt hắn hiện lên, xẹt qua đầu của hắn. Cắt. Trần Tinh Lan nhìn xem cái kia cấp tốc tản ra đến dòng máu màu đỏ, biểu lộ thoáng có chút khinh thường. Hưu. Chợt, ở sau lưng của nàng truyền đến một đạo phá không thanh âm. Trần Tinh Lan biểu lộ biến đổi, lập tức thao túng thân thể uốn éo, tránh thoát sau lưng chặt tới một đao. "Tại sao là ngươi?" Đợi đến nàng xoay người về sau, lập tức liền phát hiện vùng chặt chính mình người, lại chính là nàng vừa mới giết chết mập mạp. Giờ phút này mập mạp cái kia hơi phúc hậu trên mặt mang tươi cười đắc ý, trên thân vết máu cùng vỡ vụn quần áo đồng bền, nhưng chính là không có cái gì thương thế. Khôi phục rồi. Trần Tinh Lan tự mình lẩm bẩm, sau đó lần nữa nheo mắt lại, hướng mập mạp giết tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, mập mạp căn bản là phản ứng không kịp, đầu lâu cùng thân thể trực tiếp tách ra, huyết dịch phun mạnh. Ánh mắt của hắn cũng đã ảm đạm, ngừng lại chuyển động, hiển nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá không bao lâu, tại thân thể của hắn chỗ đứt, đột nhiên mọc ra lít nha lít nhít mầm thịt, hướng đầu lâu chỗ đứt liên tiếp đi qua. Mười mấy giây sau, đầu của hắn cùng thân thể lần nữa nối liền với nhau, nguyên bản không có chút nào sinh cơ con mắt cũng lần nữa khôi phục chuyển động. Hắc hắc, ta lại sống. Hắn tại khôi phục qua đi, lập tức liền nhìn xem Trần Tinh Lan cười ha ha lên, ta nhục thân gây dựng lại, ngươi dựa vào cái gì giết chết ta? Trần Tinh Lan yên lặng cau mày nhìn chằm chằm trước mắt cái này đại thể hình nhân loại. Tại hơi suy tư qua đi, trực tiếp quay người, nhìn về phía sau lưng còn thừa muốn chạy trốn 3-4 người loại. Giờ phút này, tại Trần Tinh Lan dưới ánh mắt, những nhân loại kia hai mắt rất nhanh trở nên cứng nhắc, hoảng hốt. Chương 167. Tự nguyện hiến thân đã hiện tại bắt người tạm thời không có cách nào, nhưng là đồng bọn của ngươi cùng ngươi cũng không giống nhau. Bên này là Trần Tinh Lan giờ phút này trong đầu ý nghĩ, đồng thời cũng là mập mạp giờ phút này lo lắng sự tình. Hắn khi nhìn đến Trần Tinh Lan đỗng nhiên không còn phản ứng hắn, mà lại quay đầu nhìn về phía hắn đồng bọn thời điểm, trên mặt đắc ý đỗng nhiên biến mất, tựa như là vẫn muốn che giấu ý nghĩ bị nhìn thấu như vậy. Mà lại không đợi mập mạp kịp phản ứng, liền nhìn tận mắt Trần Tinh Lan cơ cái kia trong suốt thủy nhận, trực tiếp đem bốn người kia đưa lên Tây Thiên. A, hỗn đản. Mập mạp trên mặt bao trùm đầy dữ tợn, trên mặt thịt mỡ rung động, ngươi chờ đó cho ta. Ngay tại hắn câu nói này xong sau, hắn nháy mắt liền lật người thể, cấp tốc hướng nơi xa bơi đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ừm. Trần Tinh Lan nguyên bản còn tưởng rằng hắn liền muốn trên chiến đấu đến, kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà quay người chạy trốn, trên mặt biểu lộ cũng theo đó sững sờ. Bất quá một giây sau, nàng liền lập tức đuổi theo, lợi dụng thủy nhận đem tứ chi đều cho chặt đi xuống. A, đau nhức a. Lập tức, hắn cơ chính mình đứt gãy tứ chi hướng Trần Tinh Lan phẫn nộ gầm rú nói. Đồng thời, ở trên thân thể của hắn đứt gãy miệng vết thương, một chút nhỏ bé mầm thịt bắt đầu phát dụng, chậm rãi hướng cái kia bay xa đứt gãy cánh tay kéo dài. A, vô dụng, vô luận ngươi làm sao chặt ta, đều không dùng. Hắn nhìn xem Trần Tinh Lan cái kia cau mày, không biết xử lý như thế nào hai mắt, trên mặt lại lần nữa đầy đắc ý, ta có thể vô hạn tái sinh. Mà ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Trần Thiên đã mang một đoàn người đi tới Trần Tinh Lan bên người. Trần Thiên, làm sao bây giờ? Trần Tinh Lan tại phát hiện Trần Thiên ngay tại phía sau mình, liền mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Thiên liền cau mày suy tư. Hắn cũng không tin tưởng hắn nhục thể này vô hạn tái sinh không có cái gì hạn chế, không phải đây không phải là vô địch sao? Khẳng định có cái gì hắn không biết được điểm. Bất quá thông thường mà nói lời nói, như loại này dưới tình huống. Trần Mộc Thanh, ngươi dùng khói độc của ngươi thử nhìn một chút. Đông nhiên, Trần Thiên giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với sau lưng Trần Mộc Thanh nói. Nói không chừng nọc độc loại này ma pháp công kích đối với hắn có hiệu quả đâu. Trần Mộc Thanh đáp lại một tiếng về sau, trên thân lập tức liền hiện ra màu xanh sẫm sương mù, hướng phía trước mập mạp cái kia đống thân thể bao phủ đi qua. Ha ha, vô dụng. Mập mạp biểu lộ khinh miệt, tựa hồ căn bản cũng không phải là rất sợ hãi những này màu xanh sẫm sương mù. Sương mù màu lục dần dần đem hắn thân thể dần dần bao phủ, khiến cho hắn làn da xuất hiện màu tím sương vụ dấu hiệu. Bất quá hắn tựa hồ còn không phải rất lo lắng, trên mặt một mực mang không kiêng nể gì cả nụ cười, tựa hồ rất là khẳng định Trần Thiên một đoàn người đối với hắn căn bản cũng không có biện pháp. Rất nhanh, mặc dù tứ chi của hắn cũng đã muốn gây dựng lại hoàn thành, nhưng là xương độc đã đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ đi bảo. Ở xung quanh hắn, Trần Thiên cứ như vậy bước cằm, lặng lặng nhìn xem hắn bị xương độc thôn phệ. Một giây, 5 giây, 1 phút đồng hồ. Tốt, đem xương độc lấy đi đi, nhìn xem hắn tình huống hiện tại thế nào. Được. Rất nhanh, xương độc liền bị Trần Mộng Thanh cho rút đi, lộ ra bên trong toàn thân màu tím tụ huyết xương vụ mập mạp. Trên mặt của hắn đã không có trước đó loại kia phách lối, ngược lại tràn ngập nhàn nhạt thống khổ. Đương nhiên, nhất chuyện quan trọng là tại hắn thân thể sừng vụ phía trên, một viên trong suốt viên cầu giờ phút này chính lơ lửng. Không sai, hắn liền ngay cả di vật viên cầu đều bay ra, đã chết không thể chết lại. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả ngay cả mình thiên phú đều không hiểu rõ. Trần Thiên nhìn xem hắn cái bộ dáng này, lập tức trên mặt im lặng chửi bậy. Nguyên bản nhìn hắn phách lối bộ dáng, còn tưởng rằng hắn không sợ độc xương mù đâu, thì ra là hoàn toàn không hiểu rõ thiên phú của mình đúng không? Một bên chửi bậy, một bên đưa tay đụng vào một chút di vật viên cầu, đem đồ vật bên trong cho thu được chính mình hệ thống trong ba lô. Trung quanh 5-6 quả di vật viên cầu cũng đi theo thu thập một lần. Nguyên tinh mảnh vỡ 2, nguyên tinh mảnh vụn 2. Nguyên tinh chứa đựng cột bên trong nguyên tinh đã qua tự động hợp thành, trước mắt có được nguyên tinh là nguyên tinh khối vụn 2, nguyên tinh mảnh vỡ 2, nguyên tinh mảnh vụn 1. Quả nhiên cái chấn nhỏ này chính là nghèo, một lần 4 lần thăng cấp nguyên tinh đều không thể kiếm ra đến. Đương nhiên cái này cũng có thể là Trần Thiên một đoàn người hiện tại cấp bậc cao, thăng cấp cần thiết nguyên tinh càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng trở ngại. Đem cái này một cái tiểu đội người cho thu thập về sau, cũng liền mang ý nghĩa trong tiểu trấn nguyên tinh đã cướp đoạt hoàn tất, có thể tiến về kế tiếp thành thị mau trong thu hoạch nguyên tinh. Tại thu thập xong hết thể về sau, hắn liền mở ra bảng hệ thống nhìn đồng hồ. Hiện tại thời gian là 4 giờ chiều sắp tiếp cận 5 điểm. Dựa theo thời gian, khả năng tiếp qua một hồi liền muốn trời tối. Nghĩ, Trần Thiên hay là có ý định ngày mai lại xuất phát. Dù sao từ tiểu trấn nơi này đến trấn An Thành lời nói, thế nhưng là có vài ngày lộ trình, hắn cũng liền không có ý định ham muốn mấy canh giờ này thời gian. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, đợi ngày mai liền xuất phát tiến về trấn An Thành. Trần Thiên xoay người hướng sau lưng chúng nữ nói,
được rồi, đánh cờ đánh cờ.
Trần Mộng Thanh ngay tại bên cạnh hắn, giơ tay lên reo hò nói, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau dọn dẹp một chút, Trần Thiên một đoàn người liền xuất phát, mục đích là vì Trấn An Thành. Tốn 1-2 giờ bơi ra trấn nhỏ về sau, hắn liền căn cứ trên bản đồ con đường mang chúng nữ đi tới. Sau một ngày, ban đêm, tại hoang vu vỡ vụn trên đường cái, liền một cô báo phế ô tô đều không có. Nhưng giờ phút này Trần Thiên một đoàn người ngay tại dáng vẻ như vậy địa phương triển khai căn cứ địa nghỉ ngơi qua đêm. Hiện tại, hắn chính ăn xong cơm tối, ngồi ở trên thảm lặng lặng nhìn xem trước mặt Trần Tinh Lan cùng Vĩnh Mộng cờ vây chém giết. Tại hôm qua cùng hôm trước, trải qua Trần Tinh Lan đối với Vĩnh Mộng dạy bảo, Vĩnh Mộng lợi dụng tốc độ cực nhanh nhập môn cờ vây, trình độ đều đã vượt qua Trần Thiên loại này chỉ hiểu rõ quy tắc mà không có chơi qua mấy bản tuyển thủ. Mà lại tại hôm qua, Trần Tinh Lan còn mời hắn tới chơi cờ vây, nhưng kết quả không cần nói cũng biết, trực tiếp bị đánh nổ. Đến nỗi nguyên nhân cũng rất đơn giản, dạy bảo Trần Tinh Lan chơi cờ vây người là Lê Tâm Nhược, mà Lê Tâm Nhược trình độ không kém. Mặc dù không đạt được tinh thông tiêu chuẩn, nhưng là phổ thông tiêu chuẩn vẫn phải có. Mà Trần Tinh Lan đồng dạng đều tại cùng loại trình độ này đối thủ hạ cờ, bây giờ cùng Trần Thiên chơi, không thể nói dễ dàng, chỉ có thể nói không có áp lực chút nào. Thế là tại trải qua nàng một phen cười to về sau, Trần Thiên trực tiếp đánh mất chơi cờ vây hứng thú. Tại Trần Thiên lấy thoải mái nhàn nhã tư thái nhìn bên cạnh Trần Tinh Lan cùng đối diện Vĩnh Mộng đánh cờ thời điểm, không bao lâu, giữa các nàng liền xuất hiện kết quả, Trần Tinh Lan không ngạc nhiên chút nào thắng. Dù sao chơi thời gian so Vĩnh Mộng lâu. Bất quá giờ phút này, nàng tại thắng về sau, ngược lại hướng Trần Thiên quay đầu, "Trần Thiên, chúng ta tới chơi đi." "Không muốn." Lập tức, Trần Thiên liền lắc đầu, giao cùng chống lúc lắc đầu dạng. "Cùng ngươi chơi không phải liền là tìm thai bà sao?" "No." Trần Tinh Lan lập tức không vui lòng có chút mím môi, sau đó liền bắt đầu ra điều kiện dụ hoặc Trần Thiên, "Ngươi thắng ta cho ngươi xoa bóp." "Không muốn, ngươi thiếu ta xoa bóp đều nhiều đến đếm không hết. Lại nói massage đều là Ngữ Nhu tại cho ta xoa bóp, nơi nào có ngươi chuyện." Nghe vậy, Trần Tinh Lan lập tức liền có chút liếc mở ánh mắt, tựa hồ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng sau đó, nàng lại ở nơi đó suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ gì điều kiện có thể đánh động Trần Thiên. Trần Thiên ngồi ở một bên liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của nàng, thế là mở miệng khuyên nhủ, "Không cần suy nghĩ nhiều, ta là không thể nào tìm ngươi bị ngược." Nhìn xem Trần Thiên bộ này kiên quyết bộ dáng, Trần Tinh Lan ánh mắt đông nhiên kiên định xuống tới, tựa hồ đã có ý nghĩ. Nhưng nàng giống như là nhìn quanh bốn phía, những người khác không thế nào chú ý bọn hắn, đều đang đánh cờ về sau, liền lặng lẽ đem miệng bám vào Trần Thiên bên tai nói, "Ngươi thắng lời nói, ta cho ngươi làm bạn lữ." Chương 168. Sương mù sáng mừng. Đang nghe bên tai Trần Tinh Lan thanh âm về sau, Trần Thiên lập tức kinh ngạc đem đầu cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách, quay đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. Hắn hoài nghi chính mình có thể là nghe nhầm, nghe lầm. Không phải Trần Tinh Lan làm sao lại đưa ra cái này có thể xưng nổ tung ban thường đâu. Nhưng là giờ phút này trên mặt nàng nhưng lại treo một loại mông lung mập mờ đủ cười, thấy trong lòng của hắn ngứa một chút. "Muốn không? Ngươi lặp lại lần nữa." "Ta không có nghe rõ." Một lần nữa ngồi thẳng thân thể, đem lỗ tai bám vào bên tai nàng về sau, Trần Thiên một bên cố gắng khống chế nét miệng lên biên độ, một bên nhỏ giọng hỏi. "Suy." Nhìn thấy Trần Thiên cái dạng này, Trần Tinh Lan lập tức nhịn không được bật cười một tiếng, đem Trần Thiên cười đến đều có chút ngượng ngùng. Bất quá cuối cùng, nàng còn là tại Trần Thiên chờ mong dưới ánh mắt, lần nữa nói ra mấy cái kia chữ, "Nếu như ngươi cờ vây xuống thắng ta, ta liền làm bạn lữ của ngươi." Lần này rõ ràng nghe rõ ràng Trần Thiên lập tức che giấu tính ho khan hai tiếng, khụ khụ, nghiêm túc. "Đến lúc đó nhưng không có đổi ý cái tuyển hạng này a." "Đương nhiên." "Vậy chúng ta đi nhanh đi, đi tới cờ vây." Nháy mắt, Trần Thiên diễn đều không diễn, lôi kéo Trần Tinh Lan liền muốn đi tới cờ vây. "Ai ai ai, chờ một chút." Đột nhiên, tại Trần Thiên tính nôn nóng thời điểm, Trần Tinh Lan chợt kêu dừng. Mà tại hắn nghi hoặc quay đầu thời điểm, Trần Tinh Lan liền mở miệng giải thích, "Ngươi còn chưa nói ngươi thua sẽ như thế nào đâu." Cũng thế, hắn giống như còn không nói ra chính mình tiền đặt cược. Bất quá nàng đều chơi như thế lớn, muốn làm bạn lữ của mình. Chính mình muốn nói chút gì tiền đặt cược. Suy tư một lát về sau, Trần Thiên liền nâng lên đôi mắt tính thử nghiệm nói, "Nếu là ta thua, ta liền cho ngươi làm bạn lữ." Trần Tinh Lan lập tức một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt không muốn mặt nam nhân. Nhưng là cuối cùng tại hắn chân thành tha thiết, chấp nhất dưới ánh mắt, còn là thở dài nói, "Ngươi thua, cho ta giảm bớt một lần xoa bóp số lần là được." "Yes, đi thôi." Nghe vậy, Trần Thiên trên mặt nháy mắt lộ ra nét mừng. Phải biết Trần Tinh Lan còn thiếu chính mình hơn 100 lần xoa bóp số lần đâu, nói cách khác chính mình tối thiểu có hơn 100 lần khiêu chiến cơ hội. Mà tại cái này hơn 100 lần cơ hội khiêu chiến bên trong, cũng không thể một lần cơ hội thắng lợi đều không có a. Nhìn xem Trần Thiên bộ này biểu hiện, Trần Tinh Lan khẽ cười một tiếng, sau đó cũng là tùy ý hắn lôi kéo chính mình tay, đi tới thảm một góc, rời xa những người khác địa phương ngồi xuống. Đợi đến bố trí tốt hết thể về sau, Trần Thiên liền xoa xoa tay, cùng Trần Tinh Lan bắt đầu xuống lên cờ vây. Sau 10 phút, Trần Thiên cũng làm 10 phần thuận lợi liền thua. Khu khu, tiếp theo đem, tiếp theo đem. Vừa nói, Trần Thiên trên mặt ngượng ngùng cười, dọn dẹp bàn cờ. Mà đối diện Trần Tinh Lan, có lẽ là bởi vì chính mình cùng Trần Thiên ở giữa thực lực chênh lệch, lại có lẽ là bởi vì nàng cùng Trần Thiên ở giữa tiền đặt cược, giờ phút này trên mặt nàng chính mang một bộ nhẹ nhõm cảm thấy có thú nụ cười. Nhìn xem Trần Thiên trong ánh mắt, mang một loại trêu chọc, trêu cợt ý vị. Rất nhanh, không bao lâu, tiếp theo bàn liền bắt đầu. Mà lại tại hai người đánh cờ trong quá trình, bên cạnh không biết lúc nào, Lê Tâm Nhược cùng Vĩnh Mộng bọn người đều đã mang hiếu kỳ vây quanh. Kết quả là, ở sau đó ban đêm trong thời gian, ở đây chúng nữ tận mắt chứng kiến Trần Thiên liên tiếp bại hành trình, cho dù một bên có chúng nữ thỉnh thoảng chỉ đạo, cũng không thể vãn hồi liên tiếp bại xu thế. A sau một hồi, Trần Thiên trực tiếp hướng về sau nằm ở trên thảm, hai mắt vô thần, miệng mở ra, phản phất đều có thể bay ra hồn phách của hắn đồng dạng. Đồ ăn chết rồi.
Đúng thế đúng thế.
Một bên Lê Tâm Nhược cùng Trần Mộng Thanh trêu chọc, mà tại Trần Thiên đối diện Trần Tinh Lan, giờ phút này cặp kia mắt làm cũng cười híp lại. Không biết vì cái gì, nàng cùng Trần Thiên chơi rất vui vẻ, so cùng những người khác chơi, càng thêm vui vẻ. Tốt, không thể lại chơi, muốn ngủ, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Chế rêu xong về sau, Lê Tâm Nhược một bên dọn dẹp bàn cờ, một bên chậm rãi hướng mọi người nói. Mà mọi người ở đây tán đi, chỉ còn lại Lê Tâm Nhược cùng Trần Thiên thời điểm, chỉ thấy Trần Thiên bỗng nhiên theo trên mặt thảm ngồi dậy, sau đó hai tay vòng qua nàng eo thon chi, trên mặt một bộ bi thống bộ dáng nói, "La bà, ngươi dạy ta xuống cờ vây đi." Vừa nói, hắn còn giả vờ giả vịt cọ sát Lê Tâm Nhược cái kia mềm mại khuôn mặt. Có lẽ là nghe tới Trần Thiên câu kia xưng hô, Lê Tâm Nhược động tác bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó trên mặt cấp tốc đỏ bừng. Bất quá, nàng còn là phối hợp lên, giọng dịu dàng nói, "Ma quỷ, tránh ra." "Đừng a, ta bị Tinh Lan nàng ngược thật thê thảm a, dạy ta một chút đi." Trần Thiên không nhìn đầu nàng trên miệng răn dạy ngược lại tiếp tục tố cáo. "Được được được, ta dạy cho ngươi được rồi, không trải qua ngày mai, hôm nay không có thời gian." Nói, nàng còn quay đầu, đối mặt với Trần Thiên gương mặt, cong lên phấn môi đụng đụng Trần Thiên bờ môi, "Tốt, ngủ đi." "Nha." Nhưng mà Trần Thiên mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là ôm Lê Tâm Nhược không có nhúc đích.
"Ừm."
Lê Tâm Nhược nghi hoặc nhìn xem Trần Thiên, nhưng mà lại chỉ nghe được Trần Thiên nhỏ giọng nói, "Lão bà, muốn không chúng ta hôm nay tại bên ngoài ngủ đi." "Ngươi nói cái gì đây, nhiều người như vậy ở đây?" Cái này, Lê Tâm Nhược gương mặt là thật hot, trong lòng cảm xúc run rẩy trong nháy mắt, lắp bắp nói cái gì đây, như thế bên trong a nhiều người. "Sau này hãy nói." "Tốt tốt tốt, sau này hãy nói." Trần Thiên trên mặt cười hắc hắc, ôm lấy trong ngực tiểu nhuyễn thân thể liền hướng sau lưng vỏ sò đi trở về. Ở sau đó một hai ngày trong thời gian, ban ngày đi đường, ban đêm Trần Thiên ngay tại Lê Tâm Nhược bên kia thỉnh kinh, sau đó tại cùng Trần Tinh Lan xuống cờ bay. Nhưng mà hắn như trước vẫn là khi thắng khi bại. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Lê Tâm Nhược dạy bảo Trần Thiên thời điểm, Trần Tinh Lan cũng ở một bên nghe. Mà lại trình độ của nàng vốn là so Trần Thiên cao hơn, lại thêm cùng một cái sư phụ giáo, cho nên căn bản phá không được chiêu. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại phảng phất xa cuối chân trời. Ngay tại dáng vẻ như vậy trong không khí, Trần Thiên một đoàn người đi tới Trấn An Thành phụ cận. Hô, đó phải là Trấn An Thành a. Trần Thiên nhìn xem ngay phía trước thẳng tắp cuối đường tòa kia phế tích đô thị cảm thán nói. Trấn An Thành trừ hình thể, những địa phương khác cùng còn lại thành thị không hề khác gì nhau, cho nên giờ phút này nhìn qua còn có một loại quen thuộc rẻ trà bu. Ý gì theo trên bản đồ đến nói, đúng thế. Lê Tâm Nhược nhìn xem phía trước kiến trúc khu dày đặc nói. Sau một khắc, đinh, chúc mừng đến khu vực 520, trước mắt nguyên tinh đã hiện hiện, mọi người xuyên việt mau chóng thu hoạch. Trước mắt hiện hiện, nguyên tinh mảnh vỡ 20, còn chưa hiện, nguyên tinh khối vụ 5, nguyên tinh khối 1. Đọc xong trong đầu tin tức về sau, Trần Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, chúng ta tới chậm, nguyên tinh đã bắt đầu hiện, tiến nhanh đi. Nắm chặt thời gian đi vào, nói không chừng còn có thể mò được mấy khối nguyên tinh mảnh vỡ. Mà lại nên nói không nói, Trấn An trong thành nguyên tinh là thật nhiều, so cái khác thành thị hơn rất nhiều. Vừa nói, Trần Thiên liền muốn dẫn theo đám người dọc theo con đường tiến vào Trấn An thành. Nhưng mà, còn chưa kịp khởi hành, Trần Thiên liền cảm giác có người tại dắt lấy cánh tay của mình. Nhìn lại, mới phát hiện là Vĩnh Mộng cao mày giữ chặt chính mình. Sao rồi? Ngươi không nhìn thấy sương mù sáng sao? Trần Thiên sững sờ, cái gì sương mù xám? Vĩnh Mộng nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt thành thị phế tích, nói, đem toàn bộ thành thị đều cho bao phủ lại sương mù xám. Trong mắt của nàng, trước mắt cách đó không xa rách nát Trấn An trong thành, giờ phút này đang bị một loại sương mù mông lung sương mù bao phủ, thấy không chân thực. Mà lại sương mù căn bản không có tán đi dấu hiệu, cực kỳ quái dị. Chương 169. Huyễn bảy cá đem toàn bộ thành thị đều cho bao phủ lại sương mù xám. Có sao? Hắn tại sao không có thấy? Trần Thiên trong lòng hiện nghi hoặc, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nơi xa Trấn An thành rách nát nhà lầu, tầm mắt rõ ràng đến ven đường xe, nhà lầu phía trên phá cửa sổ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Căn bản cũng không có nhìn thấy cái gọi là sương mù xám. Nhưng là, Trần Thiên hắn biết, Vĩnh Mộng chắc chắn sẽ không nói lung tung. Nói cách khác, ở trong tầm mắt của nàng bên trong, khả năng thật tồn tại bao phủ toàn bộ thành thị sương mù xám. Lập tức, Trần Thiên biểu lộ dần dần ngưng trọng. Không biết liền đại biểu cho nguy hiểm, trước mắt Trấn An thành giờ phút này trong lòng của hắn, đã là một cái nguy cơ trùng trùng địa phương. Lê Tâm Nhược, Trần Mộng Thanh, các ngươi có ai có thể nhìn thấy sương mù xám sao? Ánh mắt một bên không ngừng tại Trấn An trong thành bồi hồi, hắn một bên hướng về người sau lưng mở miệng hỏi. Không có. Người sau lưng thanh âm rất là chỉnh tề mà vang lên. Kia liền kỳ quái, thứ gì là chỉ có Vĩnh Mộng tài năng nhìn thấy đây này? Đương nhiên, Trần Thiên liên tưởng đến Vĩnh Mộng năng lực thiên phú, chẳng lẽ cái này sương mù xám cùng tinh thần linh hồn phương diện có quan hệ? Vậy bọn hắn còn muốn hay không đi vào thu hoạch nguyên tinh? Đợi ở trên đường, Trần Thiên lặng lặng suy tư, đồng thời hắn cũng cùng sau lưng chúng nữ nói rõ một chút chính mình suy đoán. Suy tư một lát về sau, hắn còn là hướng Vĩnh Ngộng dò hỏi, "Vĩnh Ngộng, ngươi có thể nhìn ra đây là vật gì không?" Vĩnh Ngộng nghe vậy, trực tiếp dứt khoát lưu loát lắc đầu. Nàng chỉ biết nàng có thể nhìn thấy sương mù, nhưng lại không biết sương mù này đến cùng là làm gì. Thấy thế, Trần Thiên liền khẽ cắn môi, quyết định, "Đi thôi, đi vào cầm nguyên tinh, sau đó cầm xong liền đi ra, không muốn ở bên trong qua đêm." Hắn luôn không khả năng gặp được nguy hiểm không biết, sau đó liền trực tiếp lùi bước. Nếu là như vậy từ lời nói, như vậy hắn thu thập nguyên tinh mảnh vụn tốc độ khẳng định sẽ cực lớn chậm lại. Mà lại hắn đi tới nơi này, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, nếu như muốn đi những thành thị khác lời nói, trong tay còn không có bản đồ, chỉ có thể lại đi kế tiếp trấn nhỏ cầm bản đồ. Một tới hai đi, cái này lãng phí thời gian đều nhanh có 10 ngày, mà lại trấn nhỏ nguyên tinh số lượng cùng hiện tại cái này trấn An thành nguyên tinh số lượng có sần đổi thức chênh lệch. Cuối cùng, hắn dự định cẩn thận một điểm, cầm xong nguyên tinh liền chạy. Bất quá trước đó, hắn còn phải thử một chút cái này cái gọi là sương mù xám đến cùng có hay không nguy hại. Từ Vĩnh Mộng dẫn theo, Trần Thiên một đoàn người liền đi tới cái kia nhìn không thấy sương mù xám biên giới. Ngay tại phía trước, toàn bộ đều là sương mù xám. Đến nơi về sau, Vĩnh Mộng dùng ngón tay chỉ khoảng cách xa 5-6 mét địa phương nói, ở trong mắt nàng, những sương mù xám kia sương mù mông lung, nhưng là nàng rất thần kỳ, có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy trong thành thị hết thảy, tựa như là bị bịt kín một lớp bụi sắc kính lọc. Ta đi nhìn thử một chút đi, ở bên trong đợi một hồi. Trần Thiên vừa nói, một bên liền hướng Vĩnh Mộng chỗ chỉ thị địa phương đi đến, vạn nhất có cái gì dị thường lời nói, đối ý liền ngươi dùng xúc tu đem ta lôi ra đến là được. Đến lúc đó nếu như trên thân thể có cái gì dị thường, có lê tâm nhược có thể trị, trên tinh thần có cái gì dị thường lời nói, còn có Vĩnh Mộng tại. Ngươi cẩn thận một chút. Lê Tâm Nhược ở một bên nói, trên mặt tràn ngập lo âu. Ừm. Trần Thiên đáp ứng một tiếng, liền tại mọi người hồi hộp trong ánh mắt, bơi tới vị trí kia. Đương nhiên, ở trong tầm mắt của hắn, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là sương mù xám, hết thảy đều rất bình thường, chính là rõ ràng đáy biển thế giới. Mà lại thân thể của hắn cũng không có cái gì dị thường cảm giác, tinh thần cảm giác cũng rất tốt đẹp. Hắn xoay thân thể lại, đang đối mặt chúng nữ. Trên mặt của các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít mang lo âu, nhất là Bùi Ý, cái kia xúc tu đều nhanh muốn ngã vào Trần Thiên trước người. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Giống như không có vấn đề gì. Trần Thiên nghi hoặc hướng đám người nói, một bên bơi trở về. Một lần nữa trở lại trong đội ngũ, Lê Tâm Nhược tay ngay lập tức liền khoác lên trên người hắn, đồng thời một bên Vĩnh Mộng cũng tới vừa đi vừa về về ở trên người hắn nhìn thật nhiều mắt. Giống như không có việc gì, có thể là ta ngạc nhiên. Vĩnh Mộng thấy thế, mấp máy môi son, có chút ngượng ngùng nói, "Không, càng như vậy, chúng ta liền càng phải cảnh giác." Vừa nói Trần Thiên liền quay người, vẫy tay liền muốn mang đám người hướng Trấn An thành bơi vào đi, dù sao chúng ta ban đêm nhất định phải đi ra qua đêm, để phòng ngừa có nguy hiểm gì. Ừm. Vĩnh Mộng nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần Thiên một đoàn người liền chậm rãi đến gần Trấn An thành, rất nhanh nguyên tinh mảnh vỡ khí tức cũng dần dần bị hắn cho cảm thấy được. 1 mảnh, 3 mảnh, 5 mảnh, 9 mảnh. Nguyên bản 20 phiến nguyên tinh mảnh vỡ, giờ phút này hắn chỉ có thể cảm nhận được 9 mảnh khí tức. Nghĩ đến cái khác khả năng sớm đã bị còn lại người xuyên việt cầm tới tay. Chúng ta đến tăng tốc thời gian. Trần Thiên nói, liền hướng cách bọn họ gần nhất một cái nguyên tinh mảnh vỡ vị trí bơi đi, cái kia một mảnh vừa vặn ngay tại Trấn An thành biên giới. Không bao lâu, Trần Thiên liền triệt để bước vào Trấn An thành. Trong này cùng còn lại thành thị cũng không hề khác gì nhau, dọc dãi trên đường vứt bỏ cỗ xe nhiều, đường đi nhà lầu cửa sổ rách nát, trên đường phố thực ngư nhân đi lung tung. Bất quá, đột nhiên, Trần Thiên đem ánh mắt nhìn về phía thành thị trên không, nơi đó đang có vô số một ngón tay lớn nhỏ trong suốt cá con, tạo thành một mảng lớn gần như ẩn hình bầy cá. Nếu không phải Trần Thiên trên cảm giác mặt chiếu xuống tia sáng cùng bình thường có chút khác nhau, hắn thật đúng là phát hiện không được. Huyễn cá nguy hiểm trình độ, đánh giá, không có chút nào sức chiến đấu, nhưng là có được có thể tại trên thị giác hình thành huyễn tượng năng lực, có thể sử dụng huyễn thuật cá. Một bên bơi lên, Trần Thiên một bên dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn. Hắn không nghĩ ra loại vật này là làm sao sinh tồn ở bên trong vùng biển này. Bất quá nhìn cái này khổng lồ số lượng, khả năng bằng vào là nó sinh sôi tốc độ. Dù sao coi như ở kiếp trước trong hải dương, cùng loại sinh vật cũng có. Mà lại Trần Thiên cũng không phải rất lo lắng bọn chúng sẽ công kích chính mình, dù sao mình bên người còn có thiên địch của chúng, Trần Mộc Thanh. Rất nhanh, Trần Thiên liền đi tới nguyên tinh mảnh vỡ trung quanh. Hắn có thể nhìn thấy, tại cách mình cách đó không xa địa phương, một mảnh nguyên tinh mảnh vỡ tại trôi nổi ở nơi đó. Đến nỗi thủ hộ lấy cái kia phiến nguyên tinh mảnh vỡ, thì là Trần Thiên lão bằng hữu tảng đá quái. 4 con tảng đá quái đông nam tây bắc làm thành một vòng, đem nguyên tinh mảnh vỡ vây lại. Trần Tinh Lan, giao cho ngươi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Trần Thiên trực tiếp liền nhìn về phía sau lưng Trần Tinh Lan. Ừm. Chỉ gặp nàng đáp ứng một tiếng, thân hình lập tức liền phiêu giật hướng những tảng đá kia quái bay đi qua. 2-3 lần, những tảng đá kia quái liền biến thành tảng đá khối vụn. Trần Thiên, cho ngươi. Không bao lâu, nàng liền cầm lấy nguyên tinh mảnh vỡ trở về, đưa trong tay nguyên tinh mảnh vỡ đưa cho Trần Thiên. Ừm, đi thôi, kế tiếp, sau đó. Trần Thiên nói, đột nhiên dừng một chút, có chút nghĩ không ra kế hoạch của mình. Bất quá nhiều nghĩ 1-2 giây, hắn còn là nhớ tới, nói, sau đó mau rời khỏi Trấn An thành. Chương 170. Rối loạn trong thời gian kế tiếp, Trần Thiên một đoàn người không ngừng tại Trấn An trong thành du động, không ngừng thu hoạch nguyên tinh mảnh vỡ. Thẳng đến hơn 1 giờ về sau, Trấn An trong thành nguyên tinh mảnh vỡ triệt để bị thu thập hoàn tất. Nguyên tinh mảnh vỡ 3. Đã đem nguyên tinh tự động chỉnh hợp. Trước mắt có được nguyên tinh số lượng là nguyên tinh mảnh vụ 1, nguyên tinh mảnh vỡ 2, nguyên tinh khối vụ 1. Không sai, trải qua cái này hơn 1 giờ phân đấu, Trần Thiên hiện tại chứa đựng cột bên trong cũng có nguyên tinh khối, đủ để cho trong đội ngũ một người tiến hành 4 lần thăng cấp. Bất quá 4 lần thăng cấp cần thiết thời gian là 12 giờ. Mà lại bởi vì Trần Thiên tiến đến thời gian là buổi chiều, hiện tại sắc trời càng là bắt đầu trở tối. Nếu như bây giờ trực tiếp tiến hành 4 lần thăng cấp, như vậy trong đội ngũ thăng cấp người kia, chỉ sợ cũng muốn suốt cả đêm đều ở vào thăng cấp bên trong. Bởi vì thăng cấp cũng không đồng đẳng với đi ngủ, cho nên ban đêm thăng cấp liền tương đương với suốt đêm không ngủ. Nghĩ nghĩ, Trần Thiên vẫn cảm thấy được rồi. Hắn tính toán đợi đến Trấn An thành nguyên tinh toàn bộ hiện hiện hoàn tất, tại đoạt lấy hoàn tất về sau, lại thống nhất tiến hành 4 lần thăng cấp. Bất quá bây giờ nguyên tinh mảnh vỡ thu hoạch xong, sắc trời cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, hắn muốn làm cái gì tới? Thế, luôn cảm giác ta quên đi sự tình gì.
Tại Trấn An Thành một đầu phổ thông trên đường phố, Trần Thiên nghe rằng, có chút bực bội sờ sờ đầu của mình. Biết sao? Có đồ vật gì không có làm sao? Nghe tới Trần Thiên thanh âm về sau, Lê Tâm Nhược lập tức nghi hoặc suy tư. Không biết, chính là cảm giác quên đi thứ gì. Nghĩ một lát, không thể suy nghĩ ra kết quả về sau, Trần Thiên liền lắc đầu nói, được rồi, có thể là ảo giác của ta, sắc trời nhanh đen, trước tiên tìm một nơi qua đêm đi. Đi. Lê Tâm Nhược gật gật đầu, đối với cái này quyết sách không có dị nghị. Đồng thời, trong đội ngũ đám người cũng không có chút nào ý thức được cái này quyết sách vấn đề, đều đi theo Trần Thiên, tại cái này chỗ trong phế tích tìm tới qua đêm địa phương. Bọn hắn không chút nào nhớ kỹ trước đó nói tới qua quyết sách. Rời đi Trấn An Thành ý nghĩ tựa như là cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Ban đêm, đang ăn quá muộn sau bữa ăn, Trần Thiên như thường lệ được sự chỉ đạo của Lê Tâm Nhược, bắt đầu cùng Trần Tinh Lan xuống lên cờ bay. Đương nhiên, kết quả còn là cố định, một thua lại thua. Mặc dù trình độ của hắn có tiến bộ, đáng tiếc đối phương kỹ thuật cũng đang dâng lên. Mà lại mỗi lần khi hắn sắp thắng lợi thời điểm, Trần Tinh Lan luôn luôn có thể đống nhiên phát lực, đem bàn cờ cấp cứu trở về. Như thế xuống sau một tiếng, ai Trần Thiên toàn thân bất lực, hướng về sau nằm tại trên mặt thảm, mệt mỏi, ngày mai lại tiếp tục đi. Không biết vì cái gì, hắn hôm nay giống như chính là không có cái gì tinh lực bộ dáng. A, tốt a. Trần Tinh Lan nói, đồng thời vừa bắt đầu thu lại bàn cờ. Nói thật, nàng hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Bất quá đương nhiên không phải đối với trêu chọc Trần Thiên chuyện này cảm thấy mỏi mệt, mà là đơn thuần trên tinh thần mệt mỏi. Nằm ở trên thảm, Trần Thiên mở ra bảng hệ thống, nhìn đồng hồ. Hiện tại thời gian là hơn 8 giờ tối. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, muốn không chúng ta trước đi ngủ đi. Trần Thiên quay đầu nhìn về phía một bên chúng nữ nói. Có thể nha. Trần Mộng Thanh an vị ở bên người Trần Thiên, vẫn như cũng là một bộ hào hứng tràn đầy bộ dáng. Bất quá Trần Thiên xuyên thấu qua thân thể của nàng, lại trên mặt đất thảm một bên nhìn thấy chính cau mày không biết tự hỏi cái gì với Ngộng. Lông mày của nàng quá chặt, ánh mắt nhìn như thả trên bàn cờ, nhưng bây giờ đều không ai đánh cờ, nàng còn duy trì bộ dáng này không lúc đích. Chỉ có thể nói rõ nàng thất thần, ở trong đầu đang suy nghĩ những chuyện khác. Vĩnh Ngộng, Vĩnh Ngộng. Trần Thiên nghi hoặc hướng nàng gọi hai tiếng. Sao rồi? Vĩnh Ngộng thân thể dừng một chút, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hướng Trần Thiên cười cười hỏi. Ngươi làm sao rồi? Có cái gì không thoải mái sao? Trần Thiên một bên hỏi, một bên mở ra Vĩnh Ngộng bảng hệ thống. Nhìn thấy nàng cái dạng này, hắn cảm thấy có thể là Vĩnh Ngộng không quen nhiều người tiếp xúc. Bạch thuộc nữ yêu tính danh, Vĩnh Ngộng độ thiện cảm, 52, quen thuộc, 61, thân mật khăng khít, nguy hiểm trình độ, đánh giá, nàng hiện tại giống như tại mê mang cái gì. Nhưng độ thiện cảm cũng không thành vấn đề a, tối thiểu còn tăng lên. Không có không thoải mái. Ngay tại Trần Thiên nghi hoặc thời điểm, Vĩnh Ngộng lắc đầu, nhưng sau đó còn nói thêm, chỉ là không biết vì cái gì, cảm giác có chút không tốt. Cái gì không tốt? Không biết. Nghe vậy, Trần Thiên rất nhỏ nhíu mày lại, bắt đầu tinh tế suy tư. Nhưng mà suy nghĩ thật lâu, cũng không có ý thức được là cái gì không tốt. Được rồi, ngủ đi, ngày mai nói không chừng liền tốt. Đứng dậy, Trần Thiên vừa đi đến Vĩnh Mộng bên người, một bên an ủi nói. A, tốt a. Vĩnh Mộng đáp lại, một bên liền giữ chặt hắn đưa qua đến tay, đứng lên thể, cùng những người khác cùng một chỗ, hướng vỏ sò đi tới. Trước mắt trong đội ngũ có 7 người, bụt ở bối ý trong vỏ sò, lộ ra vừa vặn. Nhưng nếu như lại nhiều tới một người lời nói, liền sẽ lộ ra chen chúc. Ngày kế tiếp, ăn xong điểm tâm về sau. Đi thôi, đi trung tâm thành phố tìm xem cục giám sát ở nơi nào, sau đó nhìn xem bản đồ còn ở đó hay không. Trần Thiên theo trên mặt thảm đứng lên, duỗi lưng một cái nói. Mặc dù hắn tới chậm, nhưng nói không chừng bản đồ còn ở đây. Chỉ có thể đi Trấn An Thành trung tâm tìm xem nhìn. Nói xong qua đi, Trần Thiên liền dẫn một đoàn người bắt đầu hành động. Bất quá ngay tại trong quá trình này, thế nào, cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Trần Thiên mang theo lo âu nhìn xem Vĩnh Mộng dò hỏi. Và hôm nay buổi sáng thời điểm, hắn liền phát hiện Vĩnh Mộng thường xuyên thất thần, triệu chứng tựa hồ so với hôm qua còn tăng thêm một điểm. Không có. Vĩnh Mộng lắc đầu nói. Không biết vì cái gì, nàng hôm nay cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Nàng luôn cảm giác nơi nào tồn tại sai lầm, nhưng là không biết như thế sai lầm ở nơi nào. Rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt. Thấy thế, Trần Thiên hít sâu một hơi, chỉ có thể ôm lấy nàng. Hắn cũng thử nghiệm đi tìm Lê Tâm Nhược đụng vào Vĩnh Mộng, thử nghiệm trị liệu một chút. Nhưng đáng tiếc không dùng, Vĩnh Mộng nàng tựa hồ cũng không phải là trên đục thể vấn đề. Nếu như nàng triệu chứng tiếp tục nghiêm trọng đi xuống, Trần Thiên dự định mau chóng lại thu hoạch 2 viên nguyên tinh khối, sau đó hợp thành một khối đủ để trèo chống 5 lần thăng cấp nguyên tinh đến để Vĩnh Mộng dẫn đầu tiến hành 5 lần thăng cấp. Nhìn xem có thể hay không thoát khỏi loại bệnh trạng này. Dù sao chính nàng chính là phương diện tinh thần chuyên gia. Đi trước đi, thử nghiệm tìm kiếm bản đồ, sau đó lại chờ đợi nguyên tinh khối vụ nhiệt hiện. Không có cách nào, Trần Thiên chỉ có thể mang đám người hướng thành thị trên không bay đi, hắn phải lớn gây nên xác định một chút Trấn An thành thị trung tâm vị trí phương hướng. Tại thành thị giữa không trung, trung quanh rất rộng rãi, không có cái khác thứ gì, toàn bộ Trấn An thành đại khái hình dáng xuất hiện tại Trần Thiên trong tầm mắt. Dưới đây trừ rách nát nhà lầu, cùng giải rác thực ngư nhân cùng cái khác một chút phổ thông sinh vật bên ngoài, liền không có cái khác cái gì có thể chú ý, sau đó xác định thành trung tâm nơi vị trí về sau, hắn liền dẫn một đoàn người hướng vị trí kia bơi đi. Chương 171. Cự hình tảng đá quái không bao lâu, Trần Thiên một đoàn người liền đạt tới Trấn An thành trung tâm vị trí trên khu vực kia không. Bất quá hắn ánh mắt đều nhanh muốn đem phiến khu vực này cho liếc nhìn nhiều lần, đều không nhìn thấy cái kia quen thuộc màu lam kiến trúc thân ảnh. A, Trấn An trong thành không có cục giám sát sao? Trần Thiên nghi hoặc, không có khả năng a. Một tòa thành thị bên trong không có cục giám sát lời nói, Trần Thiên cũng không dám tưởng tượng sẽ như thế nào.
như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Trấn An thành cục giám sát cũng không ở giữa thành phiến khu vực này.
Ai, đi thôi, đến vây quanh thành phố này tìm kiếm, dựa theo hôm nay thời gian này, muốn đem thành phố này đều cho lục soát xong tất lời nói, chỉ sợ quá sức. Thở dài một tiếng, Trần Thiên còn là mang đám người ở trong thành thị tìm kiếm. Dù sao hiện tại nguyên tinh khối vụn cũng còn không có hiện hiện, bọn hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, liền xem như là tản bộ. Hồi lâu, tận tới lúc giữa trưa khắc, bọn hắn mới đưa toàn bộ Trấn An thành cho lục soát gần một nửa. Ở trong lúc này, Trần Thiên còn gặp được một đợt mới từ bên ngoài người tiến vào lưu đội, bất quá cũng may cũng không có phát sinh xung đột. Đương nhiên nếu quả thật phát sinh xung đột lời nói, bọn hắn cũng không mang sợ chính là. Đi thôi, tìm không thấy trước hết ăn cơm đi. Nói, Trần Thiên liền mang theo đám người hướng trong thành thị một cái hơi rộng rãi địa phương bơi đi. Sau đó chính là triển khai căn cứ địa, xây dựng bếp lò chờ một loạt quen thuộc thao tác đình, khu vực 520 nguyên tinh khối vụn đã hiện hiện, mời chư vị người xuyên Việt mau chóng tiến về thu hoạch. Nguyên tinh khối vụn số lượng, 5 khối. Đang ăn xong cơm sau đó không lâu, hệ thống tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của Trần Thiên. 5 khối nguyên tinh khối vụn A, đi. Trần Thiên vừa nói, một bên liền đứng dậy, thu hồi thảm cùng căn cứ địa hạch tâm, mang đám người lập tức liền hướng gần nhất căn cứ địa hạch tâm bơi đi. 3 khối nguyên tinh khối vụn liền có thể hợp thành một khối nguyên tinh khối. Hắn đều nghĩ trực tiếp đem đội ngũ chia hai đội, sau đó phân biệt đi thu hoạch. Dù sao đội ngũ của hắn cũng có thực lực này. Bất quá ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu của Trần Thiên xoay xoay, liền trực tiếp bị hắn bắt bỏ. Còn là an toàn trọng yếu nhất. Lại nói, bọn hắn một đội ngũ mới có được nhất toàn diện công năng. Thì như quần thể tổn thương, thì như đơn thể công kích. Nếu như tách ra, đến lúc đó liền không dễ làm. Bơi hồi lâu, bọn hắn rốt cục đến khối thứ nhất nguyên tinh khối vụ trung quanh. Chỉ gặp trước mặt cách đó không xa không lớn trống trải đất xi măng bên trên, một cái thân cao 7-8 mét, từ tảng đá tạo thành quái vật xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tảng đá quái nguy hiểm trình độ, đánh giá, phương thế giới này thủ hộ giả, lực đạo lớn, lực phòng ngự mạnh. Biến dị, có nhất định linh trí. Bảng này có đủ sa hoa, tuyệt đối là bọn hắn gặp qua cường đại nhất một cái tảng đá quái. Trần Thiên yên lặng cảm thán, đồng thời cũng đem ánh mắt thả tại con kia hình thể to lớn tảng đá quái chỗ ngực. Tại lồng ngực của nó chỗ có một cái hướng vào phía trong lõm lỗ hổng, nguyên tinh khối vụn ngay tại trong đó lập lòe tỏa sáng. Nếu như muốn đối phó cái này đại gia hỏa lời nói, Trần Thiên nghĩ tới biện pháp chính là trước đó hấp dẫn lực chú ý chiến thuật, từ bối y tiến hành lực chú ý hấp dẫn, lại từ Trần Tinh Lan tiến hành chém giết. Chỉ là không biết cái này có linh trí tảng đá quái có thể hay không bị hấp dẫn. A, đúng rồi, Vĩnh Ngộng. Đương nhiên, Trần Thiên quay đầu nhìn về phía bên người Vĩnh Ngộng, ngươi có thể trực tiếp đem nó thôi miên tới sao? Hiện tại không giống, trong đội ngũ của bọn họ thế nhưng là có phương diện tinh thần chuyên gia, không chút nào hư. Nhưng mà vượt quá Trần Thiên dự kiến chính là, Vĩnh Ngộng trực tiếp liền lắc đầu nói, không được, nó là một loại được sáng tạo ra sinh mệnh, mà lại sáng tạo nó tồn tại cấp bậc tựa hồ cực cao, loại này tinh thần cường độ lạc ấn căn bản không phải ta có thể thay đổi. Nghe vậy, Trần Thiên liền hồi tưởng lại cái này tảng đá quái đánh giá bên trong một câu, phương thế giới này thủ hộ giả, làm không tốt nó người sáng tạo chính là cái thế giới này bản thân. Được rồi, tinh thần không được, bọn hắn còn có Trần Tinh Lan cùng Bối Y. Coi như Trần Thiên dự định để Trần Tinh Lan cùng Bối Y bắt đầu tiến hành chiến thuật thời điểm, Vĩnh Ngộng thanh âm vang lên lần nữa. Mặc dù thôi miên cũng được, bất quá ta có thể thử một chút phá hư tinh thần của nó. Thật. Nghe vậy, Trần Thiên lập tức kinh hỉ nhìn về phía Vĩnh Ngộng. Đương nhiên, chỉ có điều tinh thần của nó là ta xem qua cường đại nhất một cái, ta khả năng trong thời gian ngắn không thể trực tiếp đem nó tinh thần giết chết, chỉ có thể hơi ảnh hưởng một chút nó. Nói, Vĩnh Ngộng lắc đầu giải thích nói, cái kia cũng đầy đủ. Trần Thiên cười nói, vừa vặn dùng để quấy nhiễu một chút linh trí của nó, để Trần Tinh Lan có thể an tâm tiến hành công kích. Như vậy, liền từ Vĩnh Ngộng tiến hành tinh thần bày rối, đối ý hấp dẫn lực chú ý, Trần Tinh Lan tiến hành chém giết rồi. Nói, Trần Thiên ánh mắt từng cái tại ba người trên mặt đảo qua, muốn hỏi thăm một chút ý kiến của các nàng. Không có vấn đề, ta có thể. Bối Y cái kia khổng lồ thân thể tránh tại mọi người phía sau nhỏ giọng nói. Đến nỗi Trần Tinh Lan, nàng trực tiếp liền đối với Trần Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Được, vậy thì bắt đầu hành động. Nói, Trần Thiên phất phất tay. Tiếng nói vừa ra, Bối Y cùng Trần Tinh Lan liền thoát ly đội ngũ, hướng con kia tảng đá lớn quay đến gần. Mà Vĩnh Ngộng thì là tiếp tục đợi ở trong đội ngũ, tùy thời chuẩn bị tinh thần công kích. Không bao lâu, Bối Y liền đến con kia tảng đá quái trước người 7-8 mét địa phương, rũa ra xúc tu bắt đầu khiêu khích. Tảng đá quái đang nhìn trước mặt so với mình hình thể hơi nhỏ một vòng vỏ sò khiêu khích, lập tức liền bắt đầu chuyển động. Nó giơ lên cao cao tráng kiện tảng đá cánh tay, sau đó liền hướng vỏ sò đập đầm ầm đi. Mà vào thời khắc này, nó đột nhiên cảm giác tinh thần của mình nháy mắt nhói nhói, giống như là con kiến gặm ăn, giống như là có người tại đối với chính mình tảng đá đầu góc quyền cước đối mặt. Yếu ớt tinh thần nơi nào trải qua được loại này dày vỏ, nháy mắt liền kịch liệt đau nhức, đến mức nguyên bản cánh tay nện gõ cường độ đều giảm bớt rất nhiều. Phanh, tảng đá hai tay rơi ầm ầm vỏ sò bên trên, giơ lên mặt đất một tầng bụi mù. Bất quá có lẽ là bởi vì song phương hình thể đều rất lớn, lại có lẽ là bởi vì mảnh này đất xi măng bên trên không có cái gì bụi đất, nâng lên bụi mù không thể hoàn toàn bao trùm song phương thân thể. Cách đó không xa, Trần Thiên nháy mắt liền thấy rõ rõ ràng ràng. Tại tảng đá cánh tay rời đi về sau, hắn có thể nhìn thấy vỏ sò như hắn tưởng tượng như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá Bối Y kia đối diện tảng đá quái giờ phút này nhìn qua cũng không phải là rất tốt. Nó tảng đá hai tay dán tại chính mình tảng đá đầu hai bên, thống khổ tả hữu uốn éo. Nó căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái này tinh thần công kích đến cùng là phương hướng nào tới. Nếu không phải nó không thể phát ra âm thanh, nếu không chỉ sợ hiện tại toàn bộ đất trống đều là nó thống khổ tiếng gào thét âm.